Ninh Đế cười nói, Thục Phi ngày hôm nay cái này tiểu yến xử lý rất không tệ, ngày bình thường làm việc cũng là cực kỳ thỏa đáng, hoàng hậu mang thai, cũng không cần lao tâm phí thần, chờ lấy hài tử sinh xuống dưới, lại đem hoàng hậu con dấu trả lại cho người cũng được. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt 10 điểm khó khăn kéo ra một vòng cười, hoàng thượng nói rất đúng, thần thiếp qua ít ngày, thân thể này liền càng ngày sẽ càng cồng kềnh, nếu là quản lý bắt đầu hậu cung đến xác thực cố hết sức một chút, tất nhiên dạng này, liền làm phiền Thục Phi. Thục Phi giữa lông mày đều là ý cười, nghe vậy liền vội vàng đứng dậy đi đến trong điện nói, thiếp thân tạ ơn hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hậu ái, thiếp thân tự nhiên toàn lực ứng phó. Vân Thường vô ý thức nhìn về phía ngồi ở bản thân đối diện Tĩnh Vương, hôm nay cái này vừa ra, không biết có bao nhiêu là hắn bày mưu đặt kế. Hắn sắp rời đi hoàng thành, Thục Phi lại bị nâng đi lên, bây giờ Thục Phi trưởng quản lấy toàn bộ hậu cung, đến lúc đó, hắn nếu là muốn phải làm những gì, liền dễ dàng rất nhiều. Ở nơi này hậu cung sinh hoạt người, hiểu rõ nhất giẫm thấp nâng cao, có lẽ đến mai cái này trong cung liền muốn đổi một cái bộ dáng. Trong điện lại dần dần ầm ĩ lên, có mấy cái phi tần đã bất động thanh sắc chậm rãi hướng về Thục Phi rời qua, Vân Thường cười cười, ngửa đầu uống một chén rượu, liền nhìn thấy Thiển Âm đứng ở cửa ra vào, Vân Thường trầm ngâm chốc lát, thấy mọi người tựa hồ không có người chú ý tới mình, liền dẫn Cầm Ý lặng yên ra điện. Công chúa, người cho nô tỳ dược, nô tỳ đã để cung nữ lặng lẽ đặt ở Cẩm Phi nương nương trong thức ăn, cung nữ nói, tận mắt nhìn Cẩm Phi nương nương nuốt vào, nghĩ đến nên là vô sự. Thiển Âm nói khẽ. Cầm Ý giúp Vân Thường phủ thêm áo choàng, Vân Thường nhẹ gật đầu, nhấc chân liền ra Cẩm Tú cung, vậy thì tốt rồi, mặc dù ta trước đó liền cho mẫu phi ăn một chút bảo hộ hài tử dược, chỉ là ta như cũ không yên lòng, ngày hôm nay Thục Phi hạ dược phương thức 10 điểm ẩn ngốc, nhưng lại không dễ dàng để cho người ta phát giác, ta sợ. Cẩm Phi trong chén là không có dược. Sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, Vân Thường kinh ngạc một chút, quay đầu, liền nhìn thấy Tĩnh Vương mặt xuất hiện ở phía sau mình, bên người truyền đến Thiển Âm cùng Cầm Ý nhẹ nhàng tiếng cười, bất quá chốc lát, hai người liền không thấy bóng dáng. Tĩnh Vương có chút khỏe miệng nhẹ cười, bổn vương trước đó liền cho Thục Phi dặn dò, Cẩm Phi bụng bên trong hài tử, không thể động. Ngày hôm nay nàng vốn là muốn hạ cho hoàng hậu, bất quá, bổn vương đã cùng nàng nói, không cần làm như vậy. Vân Thường ngẩn người, không có mở miệng. Ngươi biết nhưng lại không ít, Thục Phi hạ dược biện pháp 10 điểm không dễ dàng phát giác, nhưng ngươi vẫn là thưởng thức liền biết. Tĩnh Vương nói khẽ. Vân Thường túi đầu xuống, nhếch miệng lên một vòng cười, Thục Phi đúng là hạ công phu, trách không được nàng trước đó chưa bao giờ thất thủ, phụ hoàng bây giờ hơn 40, cũng không có thể có một đứa con trai. Bất quá, lúc trước tú cầu truyền đến trong tay của ta thời điểm, ta liền ngửi đến một cỗ nhạt nhạt đạm đạm cây nghệ tây vị đạo, mặc dù bị hun hương bao trùm, thế nhưng là, lại như cũ có chút nhàn nhạt vị đạo, mà canh hạt sen bên trong thả đường quy, cá quế bên trong thả cây ích mẫu, mặc dù tựa hồ cũng là một chút dưỡng khí bổ huyết dược, thế nhưng là, nếu là cùng cây nghệ tây cùng một chỗ, tác dụng chỉ có một cái kia chính là khiến người lặng yên không một tiếng động chảy mất hài tử. Hơn nữa, biện pháp này còn sẽ không để cho người ta tạ. Ý chỗ liền phát tác, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng là thân thể suy yếu duyên cớ. Tĩnh Vương nghe vậy, phủi tay, không sai, bổn vương nhưng lại xem thường ngươi. Dừng một chút, lại nói, Hoa Kính công chúa ra hoàng thành, ngươi ở đây trong cung uy hiếp nhưng lại nhỏ đi rất nhiều, bất quá bình thường như cũ không được khinh thường, Lý thị những người kia không phải ăn chay. Nếu là bổn vương tại biên quan gặp Hoa Kính, có cần hay không bổn vương giúp ngươi xử lý nàng? Vân Thường nghe vậy, cười ra tiếng, hoàng thúc, nàng thế nhưng là ngươi chất nữ đâu. Tạ ơn hoàng thúc hảo ý, bất quá, Hoa Kính, ta thế tất là muốn tự tay cầm xuống nàng tính mệnh. Bổn vương nhưng lại điều tra qua, ngươi cùng Hoa Kính, tựa hồ cũng không cái gì thầm cựu đại hận, vì sao nhưng ngươi Tĩnh Vương trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Vân Thường cười cười, ai nói không có thâm cựu đại hận, ta cùng với nàng ở giữa, không đội trời chung, không chết không thôi. Tĩnh Vương lắc đầu, ngươi hung hăng nhưng lại ra dáng. Dừng một chút, lại thăm thẳm thở dài, ngày mai bổn vương liền phải xuất chinh, ngươi lại trong cung, hảo hảo bảo trọng bản thân. Vân Thường ngẩn người, có chút chưa kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ Tĩnh Vương hôm nay tựa hồ có chút không đúng, liền lại nghe thấy hắn nói, bổn vương cũng là lần đầu tiên như vậy không muốn xuất chinh đây, thôi, đêm dài trời ra rét, ngươi sớm đi về à. Nói xong liền quay người đi thôi. Vân Thường vẫn còn ngu ngơ bên trong, sau nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, vì sao hôm nay, Tĩnh Vương đột nhiên tự nhủ những cái này. Đợi Tĩnh Vương thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng tối thời điểm, Vân Thường mới đột nhiên nghĩ tới, bản thân còn không có hỏi hắn, trước đó tại Cẩm Tú cung trên yến hội, hắn trước mọi người nói câu nói kia, rốt cuộc là có ý gì. Vân Thường trở lại Thanh Tâm Điện, Cầm Ý cùng Thiển Âm một mực len lén nhìn nàng, mỗi khi Vân Thường quay đầu đi nhìn về phía hai người thời điểm, các nàng rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt sang chỗ khác. Các ngươi ngày hôm nay một mực quỷ quỷ túy túy nhìn ta làm gì, từ ta trở về liền bắt đầu, nói đi, rốt cuộc có gì sự tình. Vân Thường nghiêm mặt nói, Cầm Y cùng Thiển Âm lại một chút cũng không sợ dạng này Vân Thường, Cầm Y cười nói, Tĩnh Vương mặc dù lạnh chút, ngược lại cũng là một không sai người, chỉ là tuổi lớn chút, bất quá những năm này nhưng lại một mực một người, thê thiếp đều chưa từng có một cái, trước đó nô tỳ đi theo công chúa đi Tĩnh Vương phủ, bên trong liền một cái thị nữ đều chưa từng nhìn thấy, người như vậy, nếu là ưa thích một người, tất nhiên là 10 điểm trung thành. Thiển Âm cũng tiếp lời gốc dạ, nô tỳ nhìn cũng không tệ, nô tỳ nghe nói Tĩnh Vương gia võ công rất lợi hại, đồng thời hành quân bảy trận tinh thông mọi thứ, nô tỳ nhìn, cùng công chúa cũng là cực kỳ xứng. Vân Thường trong lòng một mực đang nghĩ lấy hôm nay Tĩnh Vương đủ loại khác thường, lại bị hai cái nha đầu như vậy trêu ghẹo, nhíu nhíu mày nói, các ngươi nghĩ cái gì, hắn nhưng là ta hoàng thúc, hoàng thúc. Cầm Ý cười nói, cũng không phải thân sinh, nên không có việc gì. Vân Thường gặp hai người con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy chính mình, trong lòng rất là im lặng, phất phất tay nói, đi đi đi, đi một bên, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì, có tin ta hay không tìm người đem bọn ngươi hai cái cho gả ra ngoài. Hai người vội vàng cầu xin tha thứ. Vân Thường thật cũng không quá mức để ý, thật sớm liền ngủ rồi, chỉ là lại lật qua lật lại, làm sao cũng ngủ không được, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ tới ngày hôm nay Tĩnh Vương nói chuyện. Chỉ là, Vân Thường biết rõ, tối nay ngủ không được người, tuyệt đối không chỉ nàng một cái, chí ít, còn có Hoàng hậu. Tê Ngô cung bên trong, Hoàng hậu tẩm điện quả thật đèn vẫn sáng, Hoàng hậu ngồi trên ghế, trước mặt quỳ tràn đầy một phòng toàn người. Tốt ngươi một cái thuộc phi. Bản cung đem nàng ngày hôm nay chỉ là vì tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện tốt một chút một phen, nhưng lại không biết nàng mục tiêu dĩ nhiên là bản cung trong tay hoàng hậu con dấu, nàng là ước gì bản cung đem vị hoàng hậu này chi vị chắp tay tặng cho nàng là a. Thực sự là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Hoàng hậu giận dữ, tay hung hăng vô bàn một cái, phía dưới quỳ một bọn người liền vội vàng liền dập đầu nói, hoàng hậu nương nương bất giận. Bất giận, hoàng thượng để cho bản cung tự tay nói hoàng hậu con dấu đưa cho thuộc phi. Bản cung còn thế nào bất giận, có lẽ qua không được bao lâu, cái này Tê Ngô cung cũng phải đổi người rồi, đến lúc đó thuộc phi hiền lương thuộc đức, các ngươi cũng không cần như vậy ủy khúc cầu toàn quỷ cầu nàng bất giận, chắc hẳn các ngươi là cao hứng nhất ta. Hoàng hậu cười lạnh, ánh mắt đảo qua quỷ đám người. Đám người nói liên tục, nô tỳ, nô tài, không dám. Hoàng hậu hừ một tiếng, tất cả đi xuống, cái này Tê Ngô cung bên trong còn có một cái ở đây, nếu là nghe được bản cung ngày hôm nay ở chỗ này phát cáu. Nàng không biết được nhiều cao hứng đây, đều cho bản cung lăn xuống. Đám người vội vàng lộn nhào chạy ra ngoài, chỉ còn lại Tú Tâm một người. Tú Tâm thở dài, đứng dậy, đem hoàng hậu để tay tại trong tay mình vuốt vuốt, nói khẽ, nương nương, có nô tỳ bên cạnh ngươi hơn 20 năm, ngươi cố gắng nô tỳ đều nhìn thấy, nô tỳ biết rõ ngươi không dễ, chỉ là, nương nương, nhiều như vậy khảm chúng ta đều chịu nổi, lần này, cũng bất quá là một đường bình thường khảm mà thôi, nhảy qua một nhảy qua liền qua. Cái kia hậu cung quản lý, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nương nương làm gì tức giận. Ngài liền theo hoàng thượng nói, ngay trước mặt hoàng thượng, đem con dấu giao cho thuộc phi, hoàng thượng tất nhiên sẽ khen nương nương rộng lượng. Thế nhưng là, nếu là nương nương đem con dấu cho đi thuộc phi, nàng lại không có năng lực đem cái này hậu cung quản lý tốt, đến lúc đó, thuộc phi kế hoạch thất bại không nói. Hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ đối với nàng thất vọng, về sau sẽ không bao giờ lại bắt đầu dạng này tâm tư, tại nương nương cũng là vô cùng tốt. Hoàng hậu nâng đỡ chán, nói khẽ, bản cung lại làm sao không biết đạo lý này, chỉ là bản cung trong lòng khó chịu. Tú Tâm đi đến thuộc phi sau lưng, giúp nàng vuốt vuốt vai, nương nương nên cao hứng, hoàng thượng đây là quan tâm ngài đây, nghĩ đến ngươi đã hoài thai, tự nhiên dưỡng thai là hàng đầu sự tình. Hoàng hậu để tay tại chính mình trên bụng, cười khổ một tiếng, thế nhưng là bản cung. Nói được nửa câu, làm thế nào cũng không thể nói ra miệng, sau nửa ngày, mới ung dung thở dài, không sao, khẩu khí này bản cung nuốt xuống. Bản cung hiện tại việc cấp bách, là Cẩm Phi hôm đó dần dần nhô lên bụng, chỉ cần có thể diệt trừ cái kia họa lớn trong lòng, cho dù là nhẫn nhiều như vậy thời gian lại như thế nào, thuộc phi, chờ bản cung xử lý Cẩm Phi về sau, tự nhiên sẽ chậm rãi ứng phó nàng. Hoàng hậu đỡ lấy cái chán, phảng phất đã mất đi trên người tất cả khí lực đồng dạng, phụ thân nhưng có cho người truyền tin. Kính nhi như thế nào? Tú Tâm vội vàng đáp, thừa tướng đại nhân truyền tin tức tiến đến, nói đã phái người đuổi theo, biên quan cũng đã an bài tiếp ứng người. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, phụ thân tất nhiên sắc mặt sẽ không quá tốt, hắn trung quy là ghét bỏ, kính nhi là cái nữ hài tử, tại phụ thân tác dụng, liền chỉ có lập gia đình, thế nhưng là kính nhi lại làm thành dạng này, cũng khó trách phụ thân sẽ tức giận. Tú Tâm không có nói tiếp, thật lâu, hoàng hậu mới lại nói, trước kia bản cung trưởng quản lấy hậu cung thời điểm, Cẩm Phi lại ở tại Tê Ngô Cung, bản cung đều cũng tìm không thấy cơ hội ra tay, bây giờ, Thục Phi trưởng quản hậu cung, nhưng cũng vừa vặn vì bản cung sáng tạo ra cơ hội. Tú Tâm tay hơi hơi dừng một chút, cười nói, Hoàng hậu nương nương nói cực phải. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một vòng quan mang, đến mai cái ngươi liền mặc nội vụ phủ, thượng hương cách, thượng y cục, thượng thiện cục tổng quản đều đến gặp bản cung đắc tướng sự tình hảo hảo cho bọn hắn bàn giao một phen, hảo giao thay bọn họ phục tùng Thục Phi đâu. Tú Tâm nhẹ gật đầu, nô tỳ tỉnh. Chương 78, Hoàng hậu bí mật. Bởi vì hoàng hậu mang thai, buổi sáng thông lệ vấn an cũng miễn, tăng thêm trong hậu cung tạp vụ đều giao cho Thục Phi xử lý, trong lúc nhất thời, Tê Ngô cung nhưng lại yên tĩnh trở lại, thời tiết lạnh, cũng hoàng hậu cũng rất ít đi ra Tê Ngô cung cửa. Hoàng hậu đã, không sai biệt lắm nửa tháng không có ra Tê Ngô cung rồi a. Vân Thường nằm ở trên nguyên tháp, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt nhìn qua trong tay thư, mạn bất kinh tâm nói. 17 ngày. Thiện Âm vội vàng đáp, nô tỳ vừa rồi còn đang suy nghĩ đây, chẳng lẽ phải chờ đợi sau 5 ngày đồng chí lễ mừng phía trên mới có thể nhìn thấy nàng. Vân Thường mỉm cười, lật một trang sách, nàng nhưng lại so với ta trong tưởng tượng có tính nhẫn lại, nguyên bản Thục Phi đoạt quyền, cái này trong hậu cung muốn xem hoàng hậu phản kích người đúng không một hai cái, lại không nghĩ tới, hoàng hậu vậy mà 10 điểm dứt khoát giao ra hoàng hậu con dấu, còn dứt khoát trốn ở Tê Ngô cung bên trong, liền cửa đều không ra, thực sự là ngoài dự liệu. Cầm Ý đang tại gấp quần áo, nghe vậy cười đáp, cái này trong cung, hoàng hậu con mắt không biết có bao nhiêu, cho dù nàng chân không bước ra khỏi nhà, chỉ sợ trong hậu cung chuyện gì xảy ra, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Vân Thường nhíu nhíu mày, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì bị bản thân không để ý đến, lại tựa hồ như là 10 điểm trọng yếu. Nghĩ chỉ chốc lát, lại như cũ không có đầu mối, Vân Thường thở dài, liền chờ lấy đi, ta tính nhẫn mại nên cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Bên ngoài ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến, ba người liền đình chỉ nói chuyện, công chúa, hoán y cục thái giám cho công chúa đưa rửa sạch quần áo tới rồi. Cầm Y liền quay người, vén rèm lên đi ra ngoài, Vân Thường nghe thấy nàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lấy đi vào a. Vân Thường nhíu mày, lấy đi vào. Trước đó Cầm Y thế nhưng là xưa nay sẽ không để cho hoán y cục người vào bên trong điện. Vân Thường đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía cửa ra vào, liền nhìn thấy rèm trâu bị nhấc lên ra, đi tới một cái có chút gầy yếu thái giám, công chúa. Y phục đã rửa sạch hong khô, nô tài đặt ở chỗ nào? Rèm trâu rơi xuống, Cầm Ý cũng đi đến. Tiểu Lâm tử. Vân Thường có chút ngồi thẳng lên, nhẹ giọng hỏi, ngày hôm nay sao ngươi lại tới đây? Tiểu Lâm tử nhìn một chút trong phòng hai cái cung nữ, gặp Vân Thường cũng không làm cho các nàng rời đi ý nghĩa, liền biết rồi hai cái này cung nữ chắc hẳn nên là Vân Thường bây giờ tâm phúc, liền hành lễ nói, công chúa, nô tài có việc bẩm báo. Vân Thường ngồi dậy, nói đi, chỗ này không có người ngoài. Tiểu Lâm tử gật đầu nói, nô tài vài ngày trước nghe nói, hoàng hậu nương nương đã hoài thai, thế nhưng là, hôm qua cái Tê Ngô cung cung nữ đưa tới trong quần áo, hôn tạp tại cung nữ trong quần áo, có một đầu quần lót phía trên dính vết máu. Tại cung nữ trong quần áo, đây không phải là nên là cái nào cung nữ đến rồi quỷ thủy sao? Thiện Âm nói khẽ, ánh mắt nhìn qua Tiểu Lâm tử. Tiểu Lâm tử lắc đầu, thế nhưng là, đầu kia quần lại cùng với những cái khác cung nhân không giống nhau lắm, nó vải vóc là thượng hạng tô cẩm. Cái này trong cung chủ tử đều không có mấy cái có, chớ nói chi là cung nữ. Vân Thường ánh mắt có chút lấp lóe, ta minh bạch Tiểu Lâm tử ý tứ, ở nơi này trong cung, muốn một cái người biến mất rất dễ dàng, muốn một đầu mang huyết quần biến mất lại không phải một chuyện dễ dàng, thế là, nàng liền xen lẫn trong cung nữ trong quần áo. Chỉ là, ngươi lại như thế nào xác định, nó là Tô Cẩm. Vân Thường lại nói, Tiểu Lâm tử cười đến đã tính trước, đừng nô tài không dám nói, chỉ là cái này phân rõ vải vóc bản sự. Nô tài là tuyệt đối sẽ không sai, nô tài trước kia trong nhà là làm vải vóc sinh ý, chỉ là bị người hãm hại, cho nên mới lưu lạc đến bước này. Hoán y cục bên trong giặt quần áo một cái cung nữ cùng nô tài quan hệ cũng không tệ lắm, hôm đó chúng ta nói chuyện phiếm lúc nàng nói lên, hoàng hậu trong cung cung nữ ăn mặc chi phí đều hẳn là toàn bộ trong hậu cung tốt nhất, nói các nàng ngày hôm nay giặt quần áo là phát hiện, hoàng hậu trong cung cung nữ, quần lót sờ tới sờ lui đều dễ chịu rất nhiều. Nô tài liền để ý, giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng. Đi theo nàng đi nhìn, nô tài vừa sờ liền biết rồi, đó là Tô Cẩm. Vân Thường trầm ngâm sau nửa ngày, chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đột nhiên hiện lên, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, Vân Thường đột nhiên đứng lên, ta biết chỗ nào không đúng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Thường nhếch miệng, trong ánh mắt nổi lên một vẻ kiên định thần thái. Mấy ngày nay, ta cuối cùng cảm thấy có một ít rất trọng yếu chi tiết bị ta quên lãng, ngày hôm nay Tiểu Lâm tử mà nói bắt đầu chuyện này. Ta mới đột nhiên nghĩ tới, hôm đó tiểu yến thời điểm, Thục Phi vắt óc tìm mưu kế hạ độc, mỗi một dạng, ta ta đều là tận mắt nhìn hoàng hậu tiếp xúc đến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không ra nửa tháng, hoàng hậu bụng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là, này cũng đã 17 ngày, lại như cũ không có động tĩnh, Tê Nô cung bên kia yên tĩnh không tầm thường, thái y nhưng lại đi qua mấy lần, bất quá, đại bộ phận thời điểm đều là vì mẫu phi bắt mạch, là hoàng hậu bắt mạch, cho tới bây giờ cũng là CNG một người. Công chúa, ngươi là nói cầm ý trong mắt cũng nổi lên một vòng lượng sắc, sáng ngời có thần địa nhìn qua vân thường. Tăng thêm ngày hôm nay tiểu lâm tử nói chuyện này, ta cảm thấy, hoàng hậu, 10 điểm có khả năng căn bản cũng không có mang thai. Vân thường câu lên một vòng cười lạnh, hoàng hậu một chiêu này dùng đến thật tốt ta, hôm đó hoàng hậu bị phát hiện có thai thật sự là quá mức đột nhiên, ta căn bản không có hướng phương diện này đi hoài nghi. Nếu như không phải tiểu lâm tử, ta chỉ sợ cho dù là ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Thế nhưng là, công chúa, hoàng hậu làm như vậy có gì hữu dụng đâu. Nàng không có mang thai, làm gì cũng không khả năng sinh ra một đứa bé đến a. Hơn nữa, bởi vì mang thai, nàng còn bất đắc dĩ đem hoàng hậu con dấu nộp ra, đây không phải được không bù mất sao? Thiền âm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Vân thường đã bình tĩnh lại, trong mắt lại như cũ lộ ra một vẻ hưng phấn, ta phỏng đoán, nàng làm như vậy mục tiêu là vì tìm cơ hội, làm ra hải tử rơi giả tượng, sau đó, đem cái này bô địa chụp ở trên người một người, nàng muốn vu oan, hơn phân nửa là mẫu phi. Bởi vì, hiện tại trong hậu cung tình trạng, chỉ có thai mẫu phi mới là nàng đại họa trong đầu. Thế nhưng là mẫu phi ở tại Tê Ngô Cung, nàng trong bóng tối, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, cho nên vừa nghĩ đến dạng này biện pháp. Hoàng hậu một chiêu này thật đúng là quá độc tay, may mắn, bị công chúa phát hiện, bằng không thì, chủ tử coi như nguy hiểm. Cầm ý thở phào một cái, thế nhưng là, muốn hay không đem chuyện nào nói cho chủ tử, để cho nàng tiến hành phòng bị đâu. Hắt, tơ tơ tơ, tiểu lâm tử nghe thấy cầm ý xưng hô, dương mắt quan sát cầm ý hề, có túi đầu xuống. Nói cho là muốn nói cho. Bất quá, ta phải đi trước Tê Ngô Cung một chuyến. Tiểu lâm tử nói, đầu kia mang huyết quần là hôm qua cái phát hiện, như vậy, hoàng hậu tin kỳ tất nhiên chính là hai ngày này, ta nhớ được, hoàng hậu đến quỳ thủy thời điểm, cuối cùng sẽ đau bụng, ta đi nhìn chúng một chút, liền biết rồi là chuyện gì xảy ra, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta đây liền đi. Vân thường đứng dậy, cho ta thay quần áo. Tiểu lâm tử thấy thế, là xong lễ nói, cái kia nô tài cáo lui trước. Vân thường cười cười, quay đầu đối với hắn nói, ngày hôm nay may mắn mà có ngươi, ngươi trước hồi hoán y cục đi, miễn cho có người bắt đầu lòng nghi ngờ, qua hai ngày, ta để cho người ta nấu xong rượu nhưỡng viên thịt đưa qua cho ngươi. Tiểu lâm tử nói liên tục, tốt, tốt, nô tài tạ ơn công chúa. Nói xong liền lui xuống. Vân thường thay xong y phục, khoác cái áo choàng, liền vội vàng ra thanh tâm điện. Một đến Tê Ngô Cung, liền nhìn thấy Tú Tâm cô cô ngồi trong chính điện thêu lên hoa. Vân thường cười đi tới nói, Tú Tâm cô cô thật là nhàn nhã, cô cô. Mẫu hậu có đây không? Tú Tâm ngẩng đầu nhìn thấy Vân Thường, liền vội vàng đứng dậy nói, hoàng hậu nương nương ngày hôm nay thân thể có chút khó chịu, tại tẩm điện bên trong nghỉ ngơi đâu. Vân Thường nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng thần sắc đến, mẫu hậu thân thể không tốt. Làm sao đều không mời thái y nha, mẫu hậu bây giờ thân thể có thể so sánh không thể bình thường, nàng bây giờ mang long tự đây, nếu là có chút không phải, ai gánh chịu nổi, ta để cho ta cung nữ đi mời thái y đi. Tú Tâm vội vàng đứng lên nói, công chúa, không cần, không cần, công chúa. Không phải đại sự gì, chủ tử nói, nghỉ một chút liền tốt. Vân thường lại khá là không đồng ý, vậy nhưng hay sao, đến tìm thái y đi, không tìm thái y ta không yên lòng. Tú Tâm có chút gấp, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy bên trong điện chuyển đến hoàng hậu có chút yếu ớt âm thanh, là thường như sao. Vào đi. Vân thường nghe vậy, vội vàng đi vào, gặp hoàng hậu nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, liền vội vội vàng vàng ngồi ở hoàng hậu bên giường nói. Mẫu hậu sắc mặt làm sao như vậy trắng bệch a? Hoàng hậu khẽ cười cười, thở dài nói, không có chuyện gì, thời tiết này lạnh, thân thể có chút hư. Mẫu hậu sắc mặt như vậy không tốt, nhưng cũng không mời thái y, nếu là bị phụ hoàng đã biết, không biết có bao nhiêu đau lòng đây, vẫn là để thường nhi gọi người đi cho mẫu hậu mời một thái y đi, mẫu hậu bây giờ mang thai, một điểm nhỏ bệnh thế nhưng không qua loa được. Vân thường cau mày, một mặt lo lắng. Hoàng hậu nghe nàng nhắc lên hoàng đế, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Quay đầu hướng Tú Tâm nói, nhìn một cái, thường nhi đây là quan tâm bản cung đây, ngươi liền đi gọi thái y tới nhìn một cái đi, bằng không thì, nếu là không thể để cho thường nhi an tâm, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ an bình. Tú Tâm nhìn hoàng hậu một chút, nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Vân thường cười cười nói, vẫn là mẫu hậu biết rồi thường nhi, đúng rồi, mẫu hậu, thường nhi hồi lâu đều không có nhìn thấy hoàng tỷ, không biết hoàng tỷ đi đâu đâu. Hoàng hậu ánh mắt một mực rơi vào Vân Thường trên người, nhìn nàng sau nửa ngày, mới cười khổ một tiếng nói, phò mã ra tại biên quan xảy ra chuyện, nàng cùng Triệu Lao phu nhân mặc dù có chút khúc mắc, chỉ là, phò mã dù sao cũng là trượng phu nàng, trong nội tâm nàng lo lắng, liền không để ý bản cung khuyên can, một người chạy đến biên quan đi. Bản cung cũng không biết, nàng bây giờ như thế nào, có thể ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sự tình a. Vân Thường vội vàng an ủi, mẫu hậu có thể tuyệt đối đừng lại ưu tâm. Ngươi bây giờ thế nhưng là phụ nữ có mang người, hoàng tỷ từ nhỏ liền thông minh, là trong hoàng thành có tiếng tài nữ, tất nhiên sẽ không đánh không chuẩn bị trận chiến, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Chỉ mong như vậy thôi. Nhấc lên hoa kính, hoàng hậu trong ánh mắt nhưng lại chân thật toát ra mấy phần lo lắng đến. Nương nương, công chúa, thái y đến rồi. Ngoài cửa truyền đến Tú Tâm thanh âm, ngay sau đó, Tú Tâm liền dẫn một người mặc thái y viện quan phục trung niên nam tử, Vân Thường một chút liền nhận ra được. Đây cũng là hôm đó tại Cẩn Chính Điện Thiền Điện chẩn đoán được đến hoàng hậu mang thai thái y. Vân Thường đứng dậy, lui ra hai bước nói, thái y ngươi mau tới nhìn một cái, mẫu hậu sắc mặt vì sao như vậy trắng bệnh. Thái y để dương thuốc xuống, từ trong hòm thuốc xuất ra một phương khăn lụa khoác lên hoàng hậu trên tay, cho hoàng hậu hành lễ, tay liền dựng đi lên. Vân Thường một mực lưu ý lấy thái y thần sắc, lại gặp hắn một lần bắt mạch, ngẫu nhiên đưa mắt lên nhìn cẩn thận từng ly từng tí nheo mắt nhìn hoàng hậu thần sắc. Hoàng hậu bất động thanh sắc nhìn qua trên tay khăn gấm, không nói gì. Sau nửa ngày, thái y kia mới thu hồi tay, hành lễ nói, công chúa không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương chỉ là thân thể tương đối hư, thần mở một chút bổ thân thể dược đến uống vào thuận tiện, bất quá, là thuốc có ba phần độc, hoàng hậu chính mang thai, vi thần để ý, vẫn là lấy thực bổ làm chủ tốt nhất. Vân Thường nhẹ gật đầu, cười nói, vậy được, ngươi liền thiếu mở chút dược, sau đó Tú Tâm cô có thể nhớ kỹ giám sát thật kỹ phòng bếp người. Làm cho các nàng làm nhiều chút bổ thân thể đồ ăn đến, đem hoàng hậu nương nương thân thể dưỡng tốt mới là nhất chuyện trọng yếu. Tú Tâm ứng tiếng, hoàng hậu mới cười nói, cái này có thể yên tâm rồi à, bản cung mới nói không sao, chỉ ngươi còn lao sư động chúng. Vân Thường cười quay đầu hướng hoàng hậu nói, thể hư cũng là bệnh đây, cũng không nên khinh thường. Thái y mở dược liền lui xuống, Vân Thường cười cười, thường nhi cũng về trước thanh tâm điện à, mẫu hậu cần phải nhớ đúng hạn uống thuốc. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, ứng tiếng. Vân Thường mới tươi cười rạng rỡ, thối lui ra khỏi tầm điện, ra Tê Ngô cung. Công chúa. Thiền Âm trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, đang muốn mở miệng lại bị Vân Thường cắt đứt, chỗ này không phải nói chuyện địa phương, hồi thành tâm điện lại nói. Thiền Âm liên tục gật đầu, túi đầu xuống, đi theo Vân Thường sau lưng hướng về thành tâm điện đi đến. Nha, Vân Thường công chúa mới vừa đi qua một khúc ngoặt, liền nghe khía cạnh chuyển tới một nhu nhu thanh âm, Vân Thường quay đầu, liền nhìn thấy Thục Phi mang theo cung nữ từ một bên đi tới. Vân Thường híp híp mắt, xem ra, Thục Phi mặc dù vừa mới trưởng quản hậu cung, thế nhưng là, thủ đoạn này cũng một chút cũng không yếu à, nếu nói đây chỉ là ngẫu nhiên gặp, bản thân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bản thân mới vừa từ Tê Ngô cung đi ra, nàng liền vội và chạy tới, xem ra, Tê Ngô cung chúng quanh không biết bố trí bao nhiêu nhãn tuyến. Vân Thường gặp qua Thục Phi nương nương Vân Thường có chút hơi cúi thân, hướng Thục Phi hành lễ. Thục Phi cười nhẹ nhàng mà tại Vân Thường trước mặt dừng bước, hôm nay càng ngày càng lạnh. Bản cung còn tưởng rằng, cái này trong cung chỉ có bản cung chuyện này đến xoay quanh người mới sẽ tại như vậy trời lạnh khắp nơi loạn truyền đây, không nghĩ tới vậy mà gặp Vân Thường công chúa, Vân Thường công chúa đây là đi chỗ nào nha? Vân Thường khẽ mỉm cười nói, Thục Phi nương nương bây giờ thay mẫu hậu trưởng quản hậu cung, tất nhiên 10 điểm bận rộn, Thục Phi nương nương khổ cực, thường nhi chỉ là tùy ý đi đi, nghĩ đến hồi lâu không có đến Tê Ngô cung cho mẫu hậu thỉnh an, cho nên chuyên đi cho mẫu hậu mời ăn. Thế nhưng là vừa đi liền phát hiện mẫu hậu sắc mặt trắng bệnh, dường như bệnh, Vân Thường liền vội vội vàng vàng thu xếp cho mẫu hậu mời thái y, cái này không, mới từ Tê Ngô cung đi ra chuẩn bị trở về thanh tâm. Điện đâu? A. Thục Phi nghe vậy, thu hồi trên mặt mỉm cười, liền vội vàng hỏi, hoàng hậu nương nương bệnh. Hiện tại như thế nào? Cái này Tê Ngô cung bên trong người là thế nào hầu hạ, đã vậy còn quá đại sự đều không có hướng bản cung báo cáo đây, không được, bản cung cũng phải nhìn một cái đi. Vân Thường vội vàng nói, đã không sao, thái y nói, là cái hậu thân tử có chút hư, mở chút bổ thân thể dược là được rồi, đồ ăn cũng nhiều thêm một chút bổ dưỡng đồ ăn, dưỡng dưỡng là được rồi. Thục Phi nghe Vân Thường nói như vậy, lúc này mới thở phào một cái, vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi, bản cung cái này liền đi Tê Ngô cung nhìn một cái đi, trời lạnh, công chúa đi ra ngoài nhiều mặc chút, bản cung ngày hôm nay chuyên để cho thượng y cục quản sự cho công chúa sắm thêm mấy món quần áo mùa đông, hai ngày nữa liền làm xong. Như thế, Thường Nhi liền đa tạ Thục Phi nương nương trông nom. Vân Thường lại hành lễ, liền nhìn xem Thục Phi hướng về Tê Ngô cung phương hướng đi đến. Đi vài bước, Thục Phi rồi lại đột nhiên xoay người lại, có chút chần chờ mà nhìn xem Vân Thường, dường như châm trước một hồi lâu, mới nói khẽ, công chúa, nếu là lần sau đi Tê Ngô Cung, vẫn là đi thiền điện nhìn một chút Cẩm Phi đi, bất kể nói thế nào, Cẩm Phi cũng là công chúa thân mẫu đây, dưỡng mẫu cho dù tốt, cũng không thể quên thân mẫu không phải. Vân Thường công chúa đối với Hoàng hậu nương nương hết sức quan tâm, cũng là có hiếu tâm, nghĩ đến cũng sẽ không coi trọng cái này, nhẹ cái kia, Cẩm Phi bây giờ cũng mang dựng, cái này bụng cũng dần dần lớn, so Hoàng hậu nương nương, cũng càng thêm chút không tiện đâu. Vân Thường sững sờ, sau nửa ngày, mới có chút khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, Thục Phi nương nương nói đến đúng, lần sau Thường Nhi tất nhiên chú ý. Thục Phi gặp Vân Thường tựa hồ cũng không để ý bộ dáng, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, liền thở dài, xoay người dần dần đi xa. Vân Thường gặp Thục Phi thân ảnh dần dần biến mất không gặp, lúc này mới quay người mang theo Cẩm Y cùng Thiện Âm hồi Thanh Tâm Điện. Cẩm Y vội vàng giúp Vân Thường đem áo choàng tá xuống dưới, để ở một bên, lại đem chậu than tử bưng đến gần chút. Công chúa, Thục Phi nương nương cái này đi Tê Ngô Cung, là làm cái gì? Thiện Âm có chút hiếu kỳ mà nói. Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, còn có thể làm cái gì, một sơn khó chứa hai hổ, huống chi là hai cái đều muốn làm chủ nhi của cái. Bây giờ Thục Phi mặc dù cầm hoàng hậu con dấu, liền thay hoàng hậu chấp trưởng hậu cung, thế nhưng là cũng chỉ là thay mặt mà thôi, cái này trong cung, chính quy hoàng hậu, vẫn là Tê Ngô Cung vị kia. Huống hồ, vị kia còn tuyên bố, bụng mình bên trong có long tự. Nếu là hoàng hậu một khi có con, cái kia Thục Phi bận rộn thời gian dài như vậy, đều uổng phí. Cho nên Thục Phi mới vội vã tại tiểu yến bên trên liền đối với hoàng hậu ra tay, cái này là hạ thủ, thế nhưng là nhưng vẫn không có nhìn thấy kết quả, Thục Phi tự nhiên nóng nổi. Nghe xong ta nói, hoàng hậu thân thể khó chịu, tự nhiên vội vã đi nhìn một chút, là không phải mình đắc thủ. Thiện Âm cười hắc hắc, Thục Phi nương nương bản tính cần phải rơi vào khoảng không, hoàng hậu nương nương căn bản liền không có mang thai, làm sao sẽ rơi đâu. Vân Thường nằm lên giường êm, lời này chính chúng ta nói một chút thì phải, ngày sau, tuyệt đối không nên ở sách. Vậy chúng ta liền nhìn hoàng hậu như vậy lừa gạt người. Cầm Y từ trên giường đem chăn ôm đến trên giường êm, công chúa tất nhiên có bản thân dự định. Hoàng hậu nương nương cái này một màn kịch, tất nhiên hát không được bao lâu. Vân Thường cười cười, đúng vậy a, hát không được bao lâu. Vân Thường đống nhiên lại nhớ tới, hôm đó tiết tối, nếu không phải là mình sớm có phòng bị, Thục Phi dược, hại đến lúc đó mẫu phi, trong lòng nhíu nhíu mày, Thục Phi nghĩ là một hòn đá ném hai chim, bản tính này đánh cũng không sai, mặc dù nàng là Tĩnh Vương người, bản thân nhưng cũng phải nghĩ biện pháp cảnh cáo một phen. Chương 79, trừng phạt nhỏ Thục Phi. Từ khi quyết định chủ ý muốn cho Thục Phi một cái nho nhỏ mà giáo huấn về sau, Vân Thường liền một mực lưu ý lấy, muốn tìm cơ hội, ngày nào đó cùng Ninh Đế bên người Trịnh Tổng Quản nói chuyện phiếm nói lên Đông Chí Tế Thiên Đại Điện sự tình, Trịnh Tổng Quản liền nâng lên, những năm qua cũng là Hoàng hậu chủ tế, chỉ là năm nay mắt nhìn lấy thì sẽ đến Đông Chí, Hoàng hậu lại đã hoài thai, Tế Thiên Đại Điện vất vả, Ninh Đế sợ tổn thương thai nhi, đang nghĩ ngợi muốn không để Thục Phi đến chủ tế. Đây, Ninh Đế cũng ẩn ẩn cùng Thục Phi đề cập qua lúc này. Thục Phi cũng bắt đầu chuẩn bị đồ lễ. Vân Thường nghe nói việc này, đến Thục Phi trong cung thời điểm nhưng lại chuyên cần một chút. Nhàn đến mời Vân An, trò chuyện, Thục Phi mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là từ khi nàng trưởng quản hậu cung đến nay, không có chuyện gì đến đây xun xoe người nhưng lại nhiều hơn không ít, liền cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là như vậy thường xuyên qua lại, tại Thục Phi trong cung gặp phải Ninh Đế thời điểm cũng nhiều hơn. 3-4 lần xuống tới, Ninh Đế liền cũng đã nhận ra, liền cười hỏi Vân Thường nói, làm sao những ngày này luôn đến Thục Phi trong cung nha? Vân Thường cười cười, liếc mắt ở một bên ngồi phân phó hạ nhân chuẩn bị ăn trưa, nghe thấy Ninh Đế tra hỏi, lại không tự chủ được mà xoay đầu lại nhìn Vân Thường một chút Thục Phi, nói khẽ, Thường Nhi tại Ninh Quốc trong chùa ít năm như vậy, cùng trong cung Tần Phi đều không thế nào quen thuộc, cái này trong cung cũng không có cái gì có thể nói chuyện, tăng thêm tổng nghe phụ hoàng nói, Thục Phi nương nương nhã nhặn thuộc lương, liền bắt đầu lòng thân cận, bây giờ Thục Phi nương nương trưởng quản hậu cung. Thường Nhi liền cũng muốn tới học một chút, để tránh về sau cái gì cũng đều không hiểu, nháo trò cười. Thục Phi nghe vậy, xoay người hướng về Vân Thường cười cười nói, công chúa có thể là đang giễu cợt thần thiếp, bàn về hiền lương thục đức, thần thiếp có thể không sánh bằng hoàng hậu nương nương, công chúa thở nhỏ tại hoàng hậu nương nương dưới gối lớn lên, mưa dầm thấm đất, tất nhiên cũng học không ít. Ninh Đế lại lắc đầu, Thường Nhi không có nói thật, chấm tin tưởng đây là một phần trong đó nguyên nhân, lại không phải toàn bộ, nếu là giống ngươi nói thế nào dạng, lúc nào không thể tới. Chấm cũng liền nhìn ngươi gần nhất tới 10 điểm cần. Vân Thường cố ý lộ thêm vài phần sơ hở, chính là chờ lấy Ninh Đế hỏi vấn đề này, nghe vậy, cả cười lên tiếng, mang theo vài phần nữ nhi ra hồn nhiên thần thái, cái gì đều không thể gạt được phụ hoàng, nhi thần thường đến, là bởi vì cái này. Vân Thường giơ lên trong tay chén trà, cười nói, trong này là huệ mật hoa, cung bên trong ngự chủ làm đặc biệt tốt uống, trước đó tại mẫu hậu nơi đó cũng có thể uống được, mẫu hậu gặp nhi thần thèm ăn, ngẫu nhiên cũng thưởng một chút. Gần nhất tại mẫu hậu chỗ ấy không uống được à, thường nhi không dám đi hỏi mẫu hậu mớn, liền len lén chạy tới hỏi ngự chủ. Hắn nói huệ mật hoa là ong mật hái hoa huệ hoa phấn về sau sản xuất mật, trong cung huệ mật hoa là tam môn hiệp lô thị tiên cống, hàng năm cũng liền như vậy mấy bình, trước đó mẫu hậu nơi đó có, hiện tại chỉ có thục phi nương nương nơi này mới có, ta ngửi huệ mật hoa mùi thơm đến. Thục phi nghe vậy, thân thể bỗng nhiên một trận, có chút giật mình vân thường vậy mà lại nói ra như vậy một xóa đến, bởi như vậy, hoàng thượng tất nhiên cảm thấy, trong tay mình quản hậu cung, lại đem tốt nhất cái gì cũng hướng bản thân cung bên trong nhét, đường đường huệ quốc công chúa. Thậm chí ngay cả muốn uống huệ mật hoa đều phải chạy đến bản thân tới nơi này cọ, trong lòng liền có chút kinh hoàng, vội vàng nhìn về phía Ninh Đế, lại vừa vặn nhìn thấy Ninh Đế mang theo vài phần mắt lạnh. Leo quang hướng về bản thân quét tới. Có đúng không? Cái này huệ mật hoa uống ngon như vậy. Ninh Đế nhàn nhạt đem thu hồi ánh mắt lại, mặc dù lòng nghi ngờ Vân Thường tận lực cáo trạng, chỉ là gặp Vân Thường một bộ không biết chút nào bộ dáng, liền bỏ đi dạng này suy nghĩ. Mặc dù, cái này trong cung nữ nhân không có một cái nào tâm tư không thâm trầm, chỉ là Vân Thường lại không giống nhau, một là bởi vì nàng là Cẩm Phi nữ nhi, cũng bởi vì nàng từ 8 tuổi bắt đầu, liền đưa đến trong Ninh Quốc tự ở, bất kể như thế nào, Nột Na đại sư làm người hắn là tin tưởng, huống hồ, một cái chùa miếu bên trong, không có lục đục với nhau, cho nên Vân Thường tâm tư tự nhiên cũng đơn thuần một chút, nghĩ đến cái gì cũng liền nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, trong tươi cười mang theo vài phần thuần chân, Thục Phi nương nương cung bên trong, uống ngon cực kỳ. Ninh Đế ánh mắt có chút trầm một cái, Thục Phi thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói, thần thiếp vậy mà không biết, lại có chuyện như thế, thượng thiện cục thái giám đưa tới, cho thần thiếp nói thứ này mỹ dung dưỡng nhan, là cấm phẩm, thần thiếp còn tưởng rằng cung bên trong phi tần đều có đây, nữ nhân nào có không thích trưng diện, thần thiếp liền muốn, nếu là thần thiếp biến đẹp, hoàng thượng cũng phải nhìn nhiều thần thiếp vài lần, liền không có nghiên cứu kỹ. Thục Phi mềm giọng nhẹ lời để cho Ninh Đế nhẹ gật đầu, nếu là thượng thiện cục thái giám đưa tới. Vậy liền mặc kệ Thục Phi sự tình, chắc là thượng thiện cục thái giám thấy gió chiều nào theo chiều đấy, thấy Thục Phi bắt đầu trưởng quản hậu cung, liền muốn biện pháp định bợ a. Vân Thường nghe vậy, lại nhíu mày, à, thường nhi còn tưởng rằng phụ hoàng để cho Thục Phi nương nương trưởng quản hậu cung liền nên trưởng quản mấy cái kia cái gì thượng thiện cục, thượng y cục, nguyên lai không có nha. Linh Đế cười cười nói, đương nhiên là có a, hậu cung không phải liền là nhiều như vậy cái làm phiền sự tình nha, trông coi hậu cung hơn 100 người ăn mặc chi phí. Mặc dù coi như không có gì, chỉ là lại hết sức mệt mỏi. A, cái kia thượng thiện cục thái giám vậy mà đều không có đem sổ sách cho Thục Phi nương nương sao? Thường nhi nhớ kỹ, trước đó mẫu hậu trông coi thời điểm, đều sẽ có sổ sách nha, tổng cộng có bao nhiêu thứ gì đều sẽ ghi tạc phía trên, một chút liền nhìn hiểu rồi. Thường nhi nhớ kỹ, lần trước mẫu hậu còn khen thượng thiện cục sổ sách làm cẩn thận đây, tất nhiên là thượng thiện cục cái nào thái giám mình muốn ngồi chụp một vài thứ, nhìn Thục Phi nương nương vừa mới nhậm chức. Liền từ bên trong cản trở, không có đem sổ sách cho Thục Phi nương nương. Ninh Đế nghe vậy, lại nhíu nhíu mày, đúng thế, hậu cung trưởng quản mấy chỗ kia địa phương mỗi một bút chướng đều sẽ nhớ kỹ, Thục Phi tất nhiên trưởng quản hậu cung, sổ sách tất nhiên là ở trong tay nàng, thế nhưng là nàng lại nói không biết huệ mật hoa có bao nhiêu, còn tưởng rằng mỗi cái trong cung đều có. Nói như vậy, hoặc là Thục Phi bản thân độc chiếm đồ tốt, được chứ chính là Thục Phi trưởng quản hậu cung bất lực, không có nhìn kỹ sổ sách. Thục Phi nghe nói Vân Thường lời nói, hận không thể đem Vân Thường miệng cho may bên trên, cái này Vân Thường công chúa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nào cảm giác ngày hôm nay dường như cố ý cùng nàng làm đối với đồng dạng. Vân Thường lại nói, Phụ Hoàng, ngươi có thể trị thượng thiện cục tội, Thục Phi nương nương thế nhưng là Phụ Hoàng tự mình hạ chỉ để cho trưởng quản hậu cung đây, thượng thiện cục đám người kia cũng dám bằng mặt không bằng lòng, may mắn ngày hôm nay bị Phụ Hoàng phát hiện, bằng không thì nếu như về sau có người hiểu lầm Thục Phi nương nương. Vậy coi như có miệng khó trả lời. Ninh Đế nhìn thoáng qua Thục Phi, gặp nàng mặt kìm nén đến có chút đỏ, trong lòng tự nhiên có một phen cái nhìn, liền gật đầu nói, là nên hảo hảo thanh lý dọn dẹp. Thục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại trở ngại Ninh Đế tại, không dám đối với Vân Thường nói cái gì lời nói nặng, đành phải miễn cưỡng xe ra một nụ cười, nhẹ giọng đáp lời, Hoàng thượng nói là. Vân Thường gặp Thục Phi như vậy bộ dáng, lúc này mới một hơi đem trong chén huệ mật hoa uống sạch sẽ, đứng dậy hướng về phía Ninh Đế nói, hôm nay càng ngày càng lạnh. Còn chưa tới giờ dậu, hôm nay liền tối xuống, nhi thần phải mau về trước thanh tâm điện, bằng không thì trời tối xuống, coi như không dễ đi, nhi thần cái này liền cáo lui. Nói xong liền dẫn thiển âm vội vàng đi ra Thục Phi cung điện. Vân Thường vừa đi, trong điện liền yên tĩnh trở lại, sau nửa ngày, mới nghe thấy Ninh Đế thanh âm chuyển đến, lạnh lùng, mang theo vài phần thờ ơ, đồng chí Tế Thiên đổ lễ ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm đó là lễ lớn, đến long trọng một chút. Thục Phi Phương nhắc lên tâm mới thả hồi tại chỗ, vốn cho là, Ninh Đế muốn cùng nàng nói lên Huệ Mật Hoa sự tình, bản thân ứng đối biện pháp vẫn chưa nghĩ ra, trong lòng khẩn trương. Lại không nghĩ nguyên lai là hỏi cái này, chắc hẳn Ninh Đế cũng không để ý Vân Thường nói chuyện, trong lòng thoáng an định một chút. Sắp chuẩn bị xong, dựa theo lệ cũ, là dùng trang trọng hắc sắc, hoàng thượng mũ miện và y phục đã chuẩn bị xong, huy áo còn tại chế tác bên trong. Thục Phi khẽ mỉm cười nói. Ninh Đế nhẹ gật đầu, dường như trong lúc vô tình nhớ tới, Mạn Bất Kinh tâm nói, đúng rồi, mấy ngày nữa, hoàng hậu bụng nên sẽ thoáng nhô lên một chút, ngươi phân phó người huy áo thời điểm, nhớ kỹ phần bụng muốn hơi rộng rãi một chút, miễn cho thật chặt, ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Thục Phi nghe vậy, đông nhiên sững sờ, hoàng đế lời này là có ý gì? Trước đó hắn cũng nhắc qua, nói hoàng hậu mang thai, Tế Thiên cấp bậc lễ nghĩa quá mức phức tạp, sợ hoàng hậu thân thể khó chịu. Nói bên trong chi ý, rõ ràng là muốn để cho nàng thay thế hoàng hậu tham gia tế lễ, bản thân để cho người ta chuẩn bị huy áo thời điểm cũng là dựa theo bản thân kích thước chuẩn bị. Lúc này, hoàng thượng lại đột nhiên nói cái gì hoàng hậu bụng sẽ nhô lên một chút, muốn rộng rãi một chút. Thục Phi cắn răng, biết được tất nhiên là vừa rồi sự tình để cho Ninh Đế đột nhiên liền đổi chủ ý, trong lòng hận cực, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm thuận theo nhẹ giọng đáp, là, thần thiếp hiểu rồi, hoàng thượng cứ việc yên tâm chính là. Thanh tâm điện bên trong, Thiện Âm liền tranh thủ Vân Thường áo choàng cởi xuống dưới, từ một bên cung nữ trong tay tiếp nhận một chén nước nóng, đưa tới Vân Thường trong tay, cười nói, công chúa thực sự là quá thần kỳ, chỉ là dăm ba câu, liền để cho hoàng thượng đối với Thục Phi nương nương lạnh thêm vài phần. Nô tỳ thế nhưng là tận mắt nhìn hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng kém đây, Thục Phi nương nương nhưng có đến thụ. Bất quá, công chúa, chúng ta như vậy trắng trợn, Thục Phi nương nương xác định vững chắc sẽ ghi hận bên trên chúng ta đi, một cái hoàng hậu liền đỉnh khó đối phó, nếu là lại thêm một cái Thục Phi, đây không phải là càng được từng bước cẩn thận rồi. Vân Thường ấm ấm tay, liền đem cái chén để ở một bên, nhanh chóng đi đến mềm sập bên cạnh ngồi xuống, cung nữ liền nhanh chóng bưng lên nước nóng, giúp Vân Thường cởi giày. Thử một chút nước có phải hay không phòng tay, mới đưa Vân Thường chân bỏ vào. Vân Thường dễ chịu thở một hơi, mới cười nói, Thục Phi đi qua việc này, tất nhiên sẽ hướng Tĩnh Vương báo cáo, không có Tĩnh Vương cho phép, nàng tất nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là nàng cùng ta đánh nhau với, không chỉ có là chúng ta nhiều hơn một cái đối thủ, nàng cũng là đâu. Thiền Âm nghe vậy, nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn một hồi, mới che miệng khẽ nở nụ cười, công chúa cũng chính là ỷ vào vương gia sủng ái, cho nên mới dám làm cản như thế nha. Vân Thường nghe vậy, ngẩn người, cực nhanh chuyển qua mắt, nói cái gì đó, không che đậy miệng. Thiền Âm liên tục cứng là, trong mắt lại như cũ mang theo tràn đầy ý cười, Vân Thường thấy thế, biết mình càng tô càng đen, liền cũng không để ý tới nàng nữa. Thiền Âm cười đủ rồi, mới cười nói, nô tỳ cảm thấy, dạng này nháo trò, Thục Phi nương nương tất nhiên không thể thay Hoàng hậu Tế Thiên, bất quá, công chúa vì sao muốn giúp Hoàng hậu nương nương đâu. Vân Thường nghe vậy, cười lạnh, giúp nàng. Ta làm sao sẽ giúp nàng đâu. Chỉ là, cái này Tế Thiên kịch, nếu không phải nàng đến hát, còn thế nào hát đến xuống dưới, bản công chúa thế nhưng là cho hoàng hậu nương nương sắp xếp một trận trò hay đâu. Thiền Âm nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nô tỳ liền nói đây, công chúa sớm không trêu chọc chơi không trêu chọc, hết lần này tới lần khác lúc này đi, thì ra là thế. Hai người đang nói chuyện, màn cửa liền bị nhấc lên ra, cầm ý từ bên ngoài đi vào, giữa lông mày mang theo vài phần lo nghĩ. Vân Thường thấy thế, dương mắt nhìn qua cầm ý nói, thế nào? Ngươi không phải đi gặp mẫu phi. Nhìn ngươi bộ dáng này, thế nhưng là ai cho ngươi khí thụ? Tiếng đàn thở dài nói, nô tỳ đi Tê Ngô cung thời điểm, vừa vặn gặp cung nữ cho chủ tử đưa thuốc dưỡng thai đây, chủ tử lại là nhìn cũng không nhìn, liền cho đổ. Nô tỳ liền hỏi chủ tử, cái này thuốc dưỡng thai mặc kệ như thế nào, tại bào thai trong bụng cũng là tốt, lại không nghĩ chủ tử lại thở dài nói, nếu là rơi, cũng không cái gì không tốt. Vân Thường nghe vậy, trầm mặc sau nửa ngày, cũng cùng thở dài một hơi nói, mẫu phi là cái thông minh nữ tử, chỉ là bị phụ hoàng tổn thương tâm, nàng vốn chỉ muốn một đời một đôi người, lại không nghĩ phụ hoàng một nữ tử tiếp lấy một nữ tử đặt vào trong cung, vốn chỉ muốn, phụ hoàng là hoàng đế, làm dáng một chút mới có thể để tiền triều đám đại thần an tâm, lại không nghĩ, mang thai phi tử nhưng cũng không ít. Năm đó nàng tâm lạnh, cho nên tự xin nhập lãnh cung, lúc này vì ta mới ra lãnh cung, lại không nghĩ còn được mỗi ngày nhìn phụ hoàng cùng với những cái khác phi tử ân ân ái ái, trong lòng tự nhiên ủy khuất. Cầm ý gật đầu nói, năm đó hoàng thượng cùng chủ tử thời điểm tốt thế nhưng là tiện sát không ít người đâu, hoàng thượng đối với chủ tử ngoan ngoãn phục tùng, sao có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ đâu. Phụ hoàng nhưng không có thay lòng đổi dạ, ngươi nhìn hôm đó tại trong Cẩm Tú cung, phụ hoàng đối với mẫu phi cũng là có tình, chỉ là hắn tình lại không chỉ có chỉ cho mẫu phi. Thiện Âm có chút không lạnh lý giải mà nói, cái này đối với nữ tử quá không công bằng, nam nhân cưới vợ, nếu là đối với thê tử không hài lòng, hưu chính là, nếu là không thể bỏ vợ, còn có thể nhiều nạp mấy cái tiểu thiếp chính là. Thế nhưng là nữ tử nếu là gả sai người, lại chỉ có thể chịu được lấy. Nếu không tại sao nói nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng đâu. Cho nên a, công chúa về sau phò mã ra có thể hảo hảo chọn lựa, tướng mạo không thể kém, tài trí không thể kém, trọng yếu nhất là phẩm hạnh, tuyệt đối không thể là cái hoa tâm. Nói như vậy, cho dù là nạp thiếp, cũng sẽ lấy thê tử vi tôn. Cầm ý thở dài nói. Vân Thường nghe vậy, đột nhiên liền nhớ tới bản thân kiếp trước, cho là mình gả tốt trượng phu, lại không nghĩ, lại là nhảy vào một khỏa hố lửa, trượng phu cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa, tiểu thiếp một cái tiếp lấy một cái mang tới trong phủ, bản thân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Chỉ là, bản thân nén giận lại tạo nên hắn càng không thể vãn hồi, vậy mà cùng Hoa Kính thông đồng lên, lại còn đối với mình hài tử hạ độc thủ. Lấy chồng. Một thế này, Vân Thường lại là tuyệt đối không dám nghĩ, bản thân mang theo cừu hận mà đến, không có báo thủ, nói chuyện gì lấy chồng. Cho dù là một ngày kia báo thủ, vì lấy kiếp trước các ngộng, chỉ sợ, mình cũng là không dám lại thử nghiệm một lần. Nghĩ đến đây, Vân Thường liền cười cười nói, các ngươi cả ngày cũng đang thảo luận nên muốn gả một cái dạng gì nam tử, chẳng lẽ thật muốn lập gia đình. Hai người lắc đầu liên tục, nô tỳ cũng không muốn, nô tỳ còn muốn một mực bồi tiếp công chúa đâu. Vân Thường cười cười, lấy chồng như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi có thể hay không đè ép được hắn, nếu là ngươi đè ép được hắn, cho dù là hắn có như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt tâm, nhưng cũng không dám động. Các ngươi yên tâm đi, các ngươi là ta cung nữ, ngày sau, ta nhất định hiểu hảo hảo cho các ngươi tìm một cái vị hôn phu, không chỉ có để cho các ngươi hài lòng, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối với các ngươi ngoan ngoãn dễ bảo, liền tâm tư khác cũng không dám bắt đầu. Cầm Ý cùng Thiển Âm cũng là không có gả cho người khác hoàng hoa khuê nữ, nghe Vân Thường vừa nói như thế, mặt đỏ tới mang thai, vội vàng cầu xin tha thứ. Vân Thường cười cười, xoa xoa chân, ở trên nhuyễn tháp nằm xuống, sau nửa ngày, mới sâu kín nói, mẫu phi bụng bên trong hài tử, ta nhất định hiểu sẽ bảo hắn bình yên vô sự sinh ra tới, ta cũng sẽ tìm lấy cơ hội đi cùng mẫu phi nói một chút, hồi cung những ngày này, ta cũng vụng trộm quan sát phụ hoàng thời gian rất lâu, hắn mặc dù là nhất quốc chi quân, có trị thế chi tài, lại không phải một cái người chồng tốt, hắn mặc dù đối với mẫu phi như cũ hữu tình, thế nhưng là đối với hoàng hậu, đối với thuộc phi cũng không phải vô ý, nếu là mẫu phi không nghĩ ở chỗ này trong cung, ta chính là tìm kiếm nghĩ cách mà, cũng sẽ đem nàng mang đi ra ngoài. Cầm Y cùng Thiển Âm nghe vậy, liền trầm mặc lại. Sau nửa ngày, Cầm Y mới lại mở miệng nói, công chúa, đồng chí tế thiên đại điện sự tình, nô tỳ tất cả an bài xong. May mắn mà có Thiển Âm xếp vào tại thượng y cục bên trong người, nô tỳ lần này mới dễ dàng như vậy mà liền làm xong. Vân Thường nhẹ gật đầu, còn có ba ngày, lần này, ngay trước văn võ bá quan mặt, ta nhất định hiểu muốn tặng cho hoàng hậu một món lễ lớn. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua, đồng chí hôm đó, sáng sớm, liền bắt đầu tất tất tốt tốt dưới mặt đất bắt đầu tuyết. Trời vẫn đen, Vân Thường liền bị cung nhân kêu lên, mặc vào tế thiên dùng công chúa lễ phục, ngồi lên bộ niện hướng thiên đàng đi. Mặt trời mọc trước bảy khắc, liền từ lầu chuông truyền đến tiếng chuông, Vân Thường nhìn thấy Ninh Đế cùng hoàng hậu cùng nhau từ bên trái cửa đi đến, chậm rãi đi đến thiên đàng, đi đến một nửa thời điểm, liền dừng lại xá một cái, một bên tuổi lô liền đốt lên, tiếng nhạc vang lên. Ninh Đế đứng người lên, cùng hoàng hậu cùng đi bên trên thiên đàng đỉnh cao nhất, hướng về phía trong thiên đàn ở giữa thần bài chủ vị trước quỳ xuống, dâng hương, lại một một đôi lấy bên cạnh liệt tổ liệt tông bài vị dâng hương, lễ bái, sau một hồi lâu, lại trở về trung gian, được ba bái chín khấu chi lễ. Vân Thường ánh mắt một mực rơi vào Ninh Đế bên cạnh ăn mặc hắc sắc huy áo, mang theo phượng hoàng dương cánh kim châm cài tóc hoàng hậu trên người, hoàng hậu thần sắc nghiêm túc, một mực theo thật sát Ninh Đế bên cạnh, vừa quỳ cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là, nếu là không cẩn thận nhìn, không có người sẽ phát hiện. Hoàng hậu mỗi đi một bước, mỗi một lần lễ bái, thân thể một mực căng thẳng, động tác cũng có chút chậm chạp, tựa hồ cố hết sức đồng dạng. Một bên thái giám bưng một cái để đó ngọc lụa khay chậm rãi đi đến thiên đàn, Ninh Đế cùng hoàng hậu gỡ xuống trong mâm ngọc lụa, từng cái đi đến chủ vị cùng xứng vị thượng tướng ngọc lụa dâng lên. Tiếp theo, thái giám lại bưng lên chứa dê bỏ các loại món thịt lễ khí, Ninh Đế cùng hoàng hậu từng cái vào mâm. Vân Thường nhìn thấy, hoàng hậu tại đứng dậy thời điểm, thân thể hơi hơi dừng một chút, sau nửa ngày mới đứng vững người. Liền Ninh Đế cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, Vân Thường mỉm cười, chó hay, liền muốn mở màn. Chương 80, Tế Điện Chi Loạn. A đứng ở thiên đàn phía dưới văn võ bá quan một chút bối rối thanh âm dần dần vang lên, giống như là như thủy triều chậm rãi lan tràn ra, ánh mắt mọi người đều định tại trên thiên đàn hoàng hậu trên người. Ninh Đế đang tại hành lễ, nghe thấy càng ngày càng tiếng ầm ĩ thanh âm nhịn không được nhíu nhíu mày, xoay người qua, đã thấy đám người đang nhìn hắn cùng với hoàng hậu, còn có chút người bắt đầu chỉ trỏ, Ninh Đế theo những người kia chỉ phương hướng nhìn lại, là hoàng hậu. Chỉ là, hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù đã là vào đông, hoàng hậu trên trán đã có mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cái khác thoạt nhìn ngược lại không dị dạng, chỉ là, văn võ bá quan cách bọn họ khoảng cách như vậy xa, tất nhiên là nhìn không thấy hoàng hậu đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Như vậy, bọn họ lại nhìn, đến tuột cùng là cái gì? Ninh Đế vốn định tiếp tục cử hành tế điện, lại nghe thấy thiên đàn phía dưới, có một cái râu bạc văn thần quỳ xuống, Ninh Đế xa xa nhận ra, cái kia nên là Hàn Lâm Thư viện viện sĩ. Ninh Đế nghe thấy hắn mang theo chút thanh âm nóng nảy truyền đến, là Thiên Phạt Nha, Thiên Phạt Nha. Ninh Đế nhất thời liền được, lại cũng không lo được tế thiên đại điện, hai bước đi đến hoàng hậu sau lưng, đã thấy nàng hắc sắc huy áo phía sau, dường như bị nước động làm ướt đồng dạng, bày biện ra không giống nhau màu sắc đến, lại là một cái to lớn hung chữ. Ninh Đế thấy thế, đông nhiên lui lại hai bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hoàng hậu không rõ nội tình, chẳng qua là cảm thấy, cái này huy áo quá mức nặng nề, bưng bít đến có chút khó chịu. Huy áo vốn là có 8 tầng, từng tầng, 10 điểm phức tạp. Tế thiên đồng dạng đi đi quỳ quỳ, 10 điểm mệt mỏi. Những năm qua hoàng hậu luôn luôn phân phó thượng y cục bên trong 7 tầng dùng nhẹ nhất liền gấm hoa đến chế, phía ngoài cùng áp dụng hơi có vẻ trang trọng vải vóc. Ngày hôm nay thuộc phi không do nội tình, lại là dùng giày nặng nhất vải vóc, mỗi đi một bước, đều cảm thấy hết sức khó khăn, trên đầu còn đỉnh lấy hơn 10 cân mũ phượng, thật sự là có chút cố hết sức. Hoàng thượng, thế nào? Hoàng hậu gặp Ninh Đế lộ ra sâu như vậy sắp đến, có chút không hiểu, quay đầu lại phát hiện, tại chính mình xoắn suýt tại trên quần áo thời điểm, phía dưới những người kia chẳng biết tại sao, đều ở đối với mình chỉ trỏ. Hoàng hậu nhìn về phía đứng ở bên dưới thiên đàn bậc thang bên cạnh Tu Tâm, đã thấy nàng một mặt sốt ruột, gặp hoàng hậu rốt cục nhìn sang, mới vội vàng chỉ phía sau mình, hoàng hậu mới hiểu được, tất nhiên là phía sau mình xảy ra chuyện gì, gặp Ninh Đế cùng đám người thần sắc, còn nên 10 điểm nghiêm trọng. Hoàng hậu liền lại cũng bất chấp gì khác, vội vội vàng vàng đem huy áo phía ngoài cùng một tầng cởi ra, liền nhìn thấy phía sau cái kia lộ ra 10 điểm đột ngột hung chữ. Hoàng hậu giật mình, liền tranh thủ cái kia huy áo ném ra, liền liền lui về phía sau mấy bước, lại sơ ý một chút liền đụng chắp sau lưng bài vị lập tức đổ một mảnh. Hoàng thượng hoàng hậu trên mặt là tràn đầy kinh khủng, lại cố gắng đem tâm tình mình bình phục lại, vội vội vàng vàng giữ chặt Ninh Đế miệng phục tay áo nói, "Hoàng thượng, nhất định là có người hãm hại thần thiếp, hoàng thượng ngươi có thể vi thần thiếp làm chủ a." Ninh Đế nhíu nhíu mày, hướng về phía một bên Trịnh tổng quản dùng cái màu sắc, Trịnh tổng quản vội vàng phất phất tay, đi lên mấy cái thái giám, đem hoàng hậu viện xuống dưới. Ninh Đế thấy mọi người tựa hồ như cũ đang sôi nổi nghị luận, thầm nghĩ lấy, nếu là việc này bị truyền ra ngoài, dân tâm tất nhiên sẽ loạn, nhất định phải đem những người này miệng chắn. Ninh Đế quay đầu hướng Trịnh tổng quản nói mấy câu, Trịnh tổng quản liền vội vàng đi đến thiên đàn một bên nói, chuyện hôm nay, cấm chỉ đàm luận, nếu có phát hiện Chu cựu tộc. Phía dưới văn võ bá quan cùng hậu cung tần phi vội vàng ngậm miệng, lặng yên ngẩn người tại chỗ, Trịnh tổng quản lại vội vàng đi xuống thiên đàn, cùng thục phi nói câu câu nói, thục phi nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau lưng cung nữ liền rời đi, bất quá một chén trà thời điểm, cung nữ liền bưng lấy một cái khay đi tới, thục phi từ khay phía trên gỡ xuống một kiện xiêm y màu đen, lại là dựa theo huy áo bộ dáng làm, thục phi liền tranh thủ huy áo mặc vào, đi theo Trịnh tổng quản đi lên thiên đàn. Thế thiên điển lễ, tiếp tục. Trịnh tổng quản phụ sướng tiếng vang lên, trên thiên đàn, Ninh Đế cùng Thục Phi dựa theo quy củ một đường cùng đi tới, phảng phất vừa rồi cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Tế thiên chi lễ kết thúc, Vân Thường mới đi theo hậu cung Tần Phi sau lưng lui về phía sau cung đi, mới vừa đi tới ngự hoa viên cửa ra vào, liền nhìn thấy một thân lệ khí hoàng hậu đứng ở cửa, vừa thấy đám người tới, ánh mắt tựa như cây đao đồng dạng, nhìn chằm chằm Thục Phi, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, hoàng hậu cũng đã lao đến, trực tiếp đem Thục Phi ngã nhào xuống đất. Trâm Thục Vân, bản cung chưa bao giờ có lỗi với ngươi qua, những năm này, cho dù là ngươi thâm thụ hoàng thượng sủng ái, bản cung cũng chưa từng đối với ngươi như thế nào, bản cung đều đã đem hoàng hậu con dấu giao cho ngươi, ngươi vì sao còn như vậy tâm ngoan thủ lạn, trong bóng tôi dùng những cái này âm mưu hãm hại bản cung. Hoàng hậu mặc dù tức giận vô cùng, thế nhưng là nói ra lời lại là không có chút rung động nào ngữ khí. Những người khác liền liền lui về phía sau mấy bước, sợ nhận lấy liên lụy, Vân Thường thấy thế, vội vàng hô lớn một tiếng nói. Đều ở đây nhìn xem làm gì, còn không mau đi lên đem mẫu hậu cùng Thục Phi tách ra à. Nhưng không ai dám lên trước. Đang tại mọi người đều trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn xem trong hậu cung địa vị hôm nay cao nhất hai nữ nhân trên mặt đất lăn lộn đánh nhau thời điểm. Vân Thường đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng chim quốc tiếng kêu, Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, trên mặt lại một mặt lo lắng, các ngươi còn thất thần làm gì, mẫu hậu còn mang thai, nếu là mẫu hậu trong bụng long tự đã xảy ra chuyện gì, các ngươi ai giao nổi trách nhiệm. Vừa mới nói xong, đám người lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, muốn tiến lên, lại không biết từ đâu ra tay. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một nổi giận đùng đùng thanh âm, đều ở đây làm nha. Đám người quay đầu lại, liền nhìn thấy Ninh Đế mang mấy cái người hầu đi tới, trên mặt đất hoàng hậu nghe được Ninh Đế thanh âm, híp híp mắt, đem Thục Phi ôm lấy, lại lấy Thục Phi ở trên, nàng tại hạ tư thế, đống nhiên té lăn trên đất. Thục Phi giận dữ, đưa tay bóp lấy hoàng hậu cổ. Ninh Đế chỉ nhìn thấy Thục Phi đem hoàng hậu ngã nhào xuống đất, còn đưa tay bóp hoàng hậu cổ. Ninh Đế mặc dù đối với hôm nay trên thiên đàn sự tình giận dữ hoàng hậu, nhìn thấy Thục Phi lần này hành động, lại cũng không nhịn được giận dữ mắng mỏ lên tiếng, Thục Phi, ngươi đang làm cái gì? Thục Phi còn chưa kịp phản ứng, cũng đã có người kinh thanh hét lên, a, huyết, huyết. Đám người vội vàng nhìn lại, liền nhìn thấy hoàng hậu dưới thân rịn ra một vòng vết máu, nhiễm đỏ hoàng hậu dưới thân y phục. Nhanh, nhanh, nhanh. Truyền thái y A Vân Thường vội vàng la lớn, Ninh Đế liền cũng phản ứng lại, cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng tiến lên đem hoàng hậu bế lên, vội vội vàng vàng hướng về Tê Ngô Cung chạy tới. Vào Tê Ngô Cung, Ninh Đế đem hoàng hậu đặt lên giường, hoàng hậu có chút nhíu mày, dường như hết sức thống khổ đồng dạng, hoàng thượng, hài tử, thần thiếp hài tử, hoàng thượng, ngươi phải cứu cứu thần thiếp hài tử a. Ninh Đế không nói, đứng dậy, tới tới lui lui mà trong điện dạo bước, thái y đâu? Làm sao còn chưa tới? Trinh tổng quản vội vàng tới tới lui lui thúc giục, qua thật lâu, mới mang vào một cái tóc trắng lão đầu nhi dâu bạc, hoàng thượng, thái y đến rồi. Hoàng hậu dương mắt nhìn lên, ánh mắt lại bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt vội vàng trong đám người tìm kiếm Tu Tâm, đã thấy Tu Tâm tại một cái góc, thần sắc lo lắng hướng về phía bản thân lắc đầu. Hoàng hậu vội vàng nói, không, không, hoàng thượng, thần thiếp không nên để cho thái y nhìn, thần thiếp hài tử hảo hảo, thần thiếp không có việc gì. Ninh Đế nghe vậy, quay đầu liền nghiêm nghị nói, nội điên làm gì, còn không mau để cho thái y nhìn một cái. Hoàng hậu lắc đầu liên tục, thần thiếp trước đó một mực là Trần Thái Y nhìn, hắn đối với thần thiếp tình huống hiểu rõ nhất, thần thiếp muốn Trần Thái Y đến cho thần thiếp nhìn. Ninh Đế mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu, gặp hoàng hậu hôm nay như vậy khác thường tình hình, liền có chút không vui, xoay người hướng về phía sau lưng người hầu nói, đem hoàng hậu đè lại, để cho thái y nhìn xem bệnh. Hai cái người hầu liền vội vàng tiến lên đem hoàng hậu đè lại. Thái y thấy thế, có chút nơm nớp lo sợ đi lên trước, đưa tay đặt ở hoàng hậu trên tay, sau một hồi lâu, trên mặt lại lộ ra mấy phần do dự thần sắc, qua một hồi lâu, mới xoay người, đống nhiên quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng, vi thần ngu muội, từ mạch tượng trông được đến, hoàng hậu nương nương cũng không mang thai à. Hoàng hậu sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bạch, dường như bị người rút đi linh hồn đồng dạng, ngã lên giường, Ninh Đế nhất thời chưa kịp phản ứng, cái gì, ngươi là nói hải tử đã không có. Cái kia lão thái y lại lắc đầu. Không phải, là hoàng hậu nương nương mạch tượng biểu hiện, từ đầu tới đuôi, hoàng hậu nương nương đều chưa từng mang thai qua, căn bản lại không tồn tại hài tử mất ta. Ninh Đế giờ mới hiểu được lão thái chữa bệnh ý nghĩa, ngươi là nói, hoàng hậu căn bản không có mang thai. Thái y còn chưa đáp lại, liền nghe hoàng hậu lạnh lùng thanh âm truyền đến, nói năng bậy bạ, Trần Thái y rõ ràng nói bản cung đã mang thai, hơn nữa bản cung gần đây thị chua, tất nhiên là con trai, nhưng ngươi nói bản cung không có mang thai. Bản cung đã biết. Tất nhiên là Thục Phi cho đi ngươi chỗ tốt gì, nhường ngươi như vậy nói xấu bản cung, có ai không, đem cái này yêu ngôn hoặc chúng lao thất phù kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Trâm còn ở đây này, cái đó đến phiên ngươi nói chuyện, người tới, đi đem thái y viện tất cả thái y đều mời đi theo. Ninh Đế âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng hậu trắng bệnh nghiêm mặt, nghe thấy Ninh Đế lời nói, liền lại thêm một câu nói, tất nhiên muốn đem Trần Thái y mời đi theo, là hắn nói cho bản cung mang thai, để cho hắn đến nói một chút. Đến tột cùng là ai ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Người hầu vội vàng ra bên trong điện, hoàng hậu nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, bên ngoài mới truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, màn cửa bị nhấc lên ra, đi tới rất nhiều cái thái y. Người hầu đi đến Ninh Đế trước mặt nói, hoàng thượng, thái y viện bên trong thái y đều mang đến, chỉ là hoàng hậu nương nương nói vị kia Trần thái y, nô tài thật sự là không có nhìn thấy. Làm sao có thể? Hoàng hậu lúc này mới chậm rãi hiểu rõ ra, bản thân tựa hồ chui vào người khác thiết lập tốt trong ấy, chỉ là cái này thiết lập ván của người, thật sự là quá mức cao siêu, đưa nàng mọi thứ đều tính toán bên trên. Lần lượt cho hoàng hậu bắt mạch. Ninh Đế không để ý tới hoàng hậu lời nói, lạnh lùng phân phó nói. Mấy vị thái y đưa mắt nhìn nhau, lần lượt đi đến bên giường cho hoàng hậu trần mạch, lại giữ im lặng đứng qua một bên, qua lớn chừng một khắc sau, mấy vị thái y mới đều đem kết thúc rồi mạch. Như thế nào? Ninh Đế hỏi. Mấy vị thái y liếc nhau một cái, lúc này mới nhao nhao hành lễ nói, hoàng thượng, chúng thần y thuật không tinh, thật sự là nhìn không ra hoàng hậu có có thai cùng rất thai hiện tượng à, hoàng hậu nương nương, không có mang thai à. Linh đế nghe vậy, chỉ cảm thấy mình dường như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng, sau nửa ngày mới cười ha ha, lại đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng hứ một tiếng nói, xem ra chấm lâu không để ý tới cái này hậu cung sự tình, cái này hậu cung ngược lại thật là loạn có thể, thậm chí ngay cả chấm cái này cửu ngũ chí tôn, cũng giống con khỉ đồng dạng bị đùa bỡn xoay quanh. Nói xong liền quay đầu nhìn một mặt ngu ngơ hoàng hậu một chút, phất tay háo rời đi bên trong điện. Vân Thường một mực đi theo Ninh đế sau lưng, lúc này, kịch cũng cơ bản xem xong rồi, lúc này mới đứng lên thân, đi theo Ninh đế sau lưng, đi ra chính điện, vừa mới đi ra chính điện, liền đụng phải chính đi bên này tới Cẩm Phi. Ninh đế bước chân dừng lại, đứng tại chỗ chờ lấy Cẩm Phi đi tới, có lẽ là hôm nay nhận lấy quá nhiều kích thích, thần sắc cũng không được khá lắm, sao ngươi lại tới đây? Cẩm Phi vịn có chút đã bắt đầu nhô lên bụng, mang theo vài phần ân cần hướng về trong điện quan sát, mới nói khẽ, thần thiếp mới từ thiên đàn trở về, liền cảm giác thân thể có chút khó chịu, thật sớm liền để cho người ta chuẩn bị bộ niệm trở lại trước, vừa mới nghe cung nhân nói hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, nói nhìn thấy thật nhiều thái y đều hướng chỗ này đến rồi, thiếp thân có chút bận tâm, liền tới nhìn một cái. Ninh đế ngẩn người, giơ tay lên sờ lên Cẩm Phi nhô lên bụng, sau nửa ngày, mới nói, không có chuyện gì, ngươi bây giờ phụ nữ có mang người. Không cần cứ là ăn mặc ít như vậy liền đi ra, cảm lạnh cũng không tốt. Thường nhi, mang ngươi mẫu phi hồi cung a. Vân Thường ngẩn người, vội vàng đi ra, tiến lên hai bước đỡ lấy Cẩm Phi, cung cung kính kính nói, mẫu phi, nhi thần đưa ngươi hồi điện. Cẩm Phi nhẹ gật đầu, có chút do dự quay người lại, nhưng ngay cả liền quay đầu nhìn về phía Ninh đế, sau nửa ngày, mới theo Vân Thường hồi thiên điện. Đây là Vân Thường lần thứ nhất đi vào Cẩm Phi tại Tê Ngô cung trong thiên điện. Gặp thiên điện mặc dù so với chính điện ít một chút phồn hoa, nhưng cũng mọi thứ cũng là 10 điểm tinh xảo, nghĩ đến Ninh đế cũng phí không ít công phu. Vân Thường vịn Cẩm Phi trên ghế ngồi xuống, mới nhìn chung quanh một lần, mình cũng tại Cẩm Phi ngồi đối diện xuống tới. Chuyện hôm nay, thế nhưng là ngươi làm. Cẩm Phi mỉm cười, nói khẽ. Vân Thường trong lòng biết, tất nhiên Cẩm Phi dám ở lúc này nói như vậy bắt đầu chuyện này, đã nói nơi này còn là an toàn, liền buông lòng xuống, cười nói, vẫn là mẫu phi thông minh. Là Thường Nhi làm không sai. Hoàng hậu như thế nào? Cẩm Phi cúi đầu xuống, tay vịn eo cười cười. Vân Thường mím môi một cái nói, thân thể tự nhiên là không có gì đáng ngại, chỉ là, nàng sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi phụ hoàng tín nhiệm. Cẩm Phi mỉm cười, nàng người này một mực liền rất yêu bí quá hóa liều, bất quá xem ra, ông trời không phải nhiều lần đều khuynh hướng nàng, lần này, lại làm cho nàng tại ngươi cái này con tiểu hồ ly trong tay té ngã như vậy một lần. Bất quá, ngươi có thể đem đằng sau xử lý sạch sẽ. Chớ có để cho nàng cha đi ra, nàng bây giờ chính chính đang nóng giận, cho nên mới sẽ cảm thấy là thuộc phi, chờ lấy nàng ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ một chút, liền cũng biết không đúng. Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, cười đến cùng một cái trộm tanh mèo con giống như, mẫu phi yên tâm đi, nữ nhi đều đã sắp xếp xong xuôi. Cẩm Phi nhẹ gật đầu, không nói. Vân Thường đứng dậy, hướng đi Cẩm Phi, ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống, giơ tay lên sờ lên nàng bụng, cười nói, mẫu phi, ngươi nói, đó là cái muội muội. Vẫn là đệ đệ đâu. Cẩm Phi nghe vậy, cười ra tiếng, hiện tại chỗ nào hiểu được, bất quá a, ta ngược lại thật ra hy vọng là đứa bé trai đây, nam hài tử, có thể bảo hộ ngươi, ngươi quá cực khổ. Vân Thường lắc đầu, Thường Nhi một chút cũng không khổ cực. Vân Thường cúi đầu, đem mặt dán vào Cẩm Phi trên bụng nghe một lát, trong mắt lại ẩn ẩn có chút ấm ức, đời trước, bản thân chưa bao giờ sinh ra qua những tâm tình này, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, có người quan tâm bản thân, thật tốt. Sau nửa ngày, Vân Thường mới đứng dậy, cười nói, hoàng hậu sự tình miễn cưỡng đã qua một đoạn thời gian, nữ nhi biết rõ, lấy Lý thị gia tộc thế lực, phụ hoàng tất nhiên chắc là sẽ không gỡ xuống Lý Y Nhiên hoàng hậu chi vị, chí ít hiện tại sẽ không. Bất quá, trong thời gian ngắn, hoàng hậu nên đối với mẫu thân cấu thành không là cái gì uy hiếp, nữ nhi cũng phái một số người tại mẫu phi bên người bảo hộ lấy, mẫu phi cứ việc yên tâm chính là. Hoa kính đi biên quan, đây là một cái cơ hội tốt, ta không nguyện ý buông tha. Khả năng qua ít ngày liền sẽ tìm kiếm nghị cách xuất cung, đi biên quan, nữ nhi tất nhiên sẽ tại mẫu phi sinh sản trước đó trở về, mẫu phi cũng không cần lo lắng Thường Nhi. Cẩm Phi có chút ngẩn người, túi đầu xuống trầm mặc sau nửa ngày, mới gật đầu nói, ngươi từ trước đến nay là cái có chủ kiến, bây giờ nhìn ngươi làm việc, ta cũng yên tâm, chỉ là, nữ nhi của ta, mẫu phi không đành lòng ngươi bị cừu hận che đậy mắt, mẫu phi hy vọng có một người đàn ông, có thể cho ngươi hạnh phúc. Vân Thường nghe vậy, thân thể dừng một chút. Mới ứng tiếng, tốt, Thường Nhi sẽ cố gắng. Hai người lại nói một hồi, Vân Thường mới trở lại Thanh Tâm Điện, lúc trước Cầm Y cùng Thiện Âm cũng không đi theo Vân Thường đi Tê Ngô Cung, liền cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là Ngự Hoa Viên cửa ra vào nháo kịch cũng đã mọi người đều biết, hai người tự nhiên cũng hết sức tò mò về sau xảy ra chuyện gì, vừa thấy được Vân Thường trở về, liền vội vàng vây lại, vội vội vàng vàng nói, công chúa, về sau thế nào? Hoàng thượng có phát hiện hay không hoàng hậu làm bộ mang thai sự tình? Vân Thường đem sự tình cùng hai người nói, hai người mới rất là hả giận. Chỉ là Thiển Âm lại có chút không rõ, công chúa, chúng ta phái đi người thật vất vả có thể tiếp xúc đến Huy Áo, công chúa vì sao không trực tiếp tại trên Huy Áo hạ chí mạng độc dược, để cho cái kia độc hoàng hậu trực tiếp mất mạng, lại nghĩ cái khúc chết như vậy quấn hồi biện pháp đâu. Vân Thường cười cười, hai đầu lông mày mang theo vài phần trầm tư, đúng vậy à, vì cái gì đây, rõ ràng có thể trực tiếp cầm xuống nữ nhân kia tính mệnh, thà cho nàng một mạng, một là bởi vì muốn nhìn nàng từng bước một từ trong mây rơi xuống, mất đi nàng nhất quý trọng đồ vật. Một chiêu mất mạng, thật sự là quá mức tiện nghi nữ nhân kia. Một cái khác, là bởi vì, nếu là hoàng hậu như vậy không minh bạch chết rồi, Lý thị gia tộc tất nhiên sẽ khởi loạn, đến lúc đó, Ninh quốc chỉ sợ đại loạn, hơn nữa, chính là tại nửa năm sau, Lý thị một nhà liền có đại dụng. Chỉ là, đây hết thể đều là bởi vì chính mình kiếp trước kinh nghiệm đã từng trải qua, lại cũng không khả năng hướng về phía Cầm Ý cùng Thiện Âm giải thích. Cầm Ý gặp Vân Thường thần sắc hơi khác thường, mới vội vàng cười nói, cứ như vậy để cho hoàng hậu chết rồi, há chẳng phải quá mức tiện nghi nàng. Thiện Âm nghĩ nghĩ, cười nói, đúng vậy à, quá mức tiện nghi nàng, ngày hôm nay thật sự là quá sảng khoái, chính là không biết, Thục Phi như thế nào, bất quá nô tỳ nghĩ đến, Thục Phi cùng hoàng hậu như vậy nháo trò, cái này hậu cung thật là muốn loạn rồi. Chương 81, Định Phong 3. Thục Nhã cung bên trong, Thục Phi ngồi trên ghế, không nói một lời, trong điện, người hầu cùng cung nữ quỳ tràn đầy một chỗ. Tốt sau một hồi, mới từ bên ngoài vội vàng chạy vào một cái cung nữ, đi đến Thục Phi trước mặt nói, nương nương, Tê Ngô cung bên trong bị hoàng thượng phái thị vệ thủ lên, nô tỳ căn bản là không có cách dò thăm bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thục Phi đột nhiên đứng dậy, cái gì, thị vệ? Thục Phi trong lòng âm thầm nghĩ một hồi lâu, mới hơi nghi hoặc một chút mà nói, không nên à, hoàng hậu xảy ra chuyện, làm sao sẽ phái thị vệ bảo vệ đâu? Nếu là hoàng hậu bụng bên trong hài tử không thấy, cái kia hẳn là bị thủ đứng lên là bản cung à. Dù sao, hoàng hậu lúc trước một chiêu kia xem như cực điểm âm hiểm, ngay trước mặt nhiều người như vậy, để cho tất cả mọi người nhìn bản cung đưa nàng té ngã trên đất, mọi người tất nhiên đều sẽ cảm giác đến, bản cung hại nàng. Thế nhưng là bụng bên trong hài tử nếu là không có việc gì, hoàng thượng cũng tất nhiên nên chạy tới cùng bản cung hương sư vấn tội mới đúng a. Nô tỳ cũng không có thấy rõ, bất quá, lúc trước cái kia chiến trận thật đúng là do người, biểu hiện thái y viện một cái thái y đi qua, về sau chỉ chốc lát sau. Liền đem thái y viện tất cả thái y đều cho gọi tới, nô tỳ còn tưởng rằng là hoàng hậu bụng bên trong tiểu chủ tử không tốt lắm, thế nhưng là một lát sau, hoàng thượng lại nổi giận đùng đùng từ bên trong vọt ra, nô tỳ còn không tới kịp đi thám thính tin tức đây, Tê Ngô cung liền bị người vây lại. Cung nữ kia nhớ tới vừa rồi nhìn thấy tình huống càng cảm thấy 10 điểm hiếm lạ, liền vội vàng nói. Vừa rồi, trừ bỏ hoàng hậu, còn có ai tại Tê Ngô cung? Thục Phi nghe vậy, suy nghĩ một hồi mới hỏi. Cung nữ kia vội vàng trả lời. Còn có Huệ quốc công chúa, hoàng thượng đem hoàng hậu đưa về Tê Ngô cung thời điểm, công chúa liền đi theo, về sau, hoàng thượng rời đi có một hồi, nàng mới đi. Thục Phi nhẹ gật đầu, ngày hôm nay chúng ta trước án binh bất động, đến mai cái lại nhìn một cái tình huống, nếu là tình huống vẫn là như vậy làm cho người xem không rõ ràng, bản cung liền đi chuyến Thanh Tâm Điện. Cung nữ nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại mắt nhìn quỳ trên mặt đất cung nữ cùng người hầu, Thục Phi thấy thế, liền phất phất tay nói, đi xuống đi đi xuống đi. Nhìn xem các ngươi quỷ gối chỗ này liền tâm phiền. Đám kia cung nữ thái giám vội vàng ứng tiếng, được lễ, mới từng cái lui xuống. Đợi trong điện lại không người thứ ba, cung nữ kia mới nói khẽ, chủ tử, hoàng thượng phân phó người cha ngày hôm nay hoàng hậu nương nương quần áo sự tình đâu. Thục Phi mỉm cười, giữa lông mày đều là cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không nói, bản cung còn quên, ngày hôm nay, chúng ta mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, thế nhưng là ra một cái đại xấu đâu. Để bọn hắn cha cũng được. Việc này không phải bản cung làm, tự nhiên cha không được bản cung trên người đến, nhiều lắm là hoàng thượng trị tận gốc cung một cái quản lý xuống không nghiêm tội, dù sao quần áo tóm lại là xuất từ thượng y cục, mà bản cung bây giờ là hậu cung quản sự người. Bất quá, bản cung nhưng lại thật muốn biết, đến tột cùng là ai thay bản cung xuất ngụm ác khí này đây, biện pháp này thật sự là cao, cực cao. Mặc dù hoàng thượng buộc đám người không cho phép đàm luận, bất quá, những cái này tình yêu khua môi múa mép thần tử, trở về tất nhi. NC nói. Hoàng hậu là cái hung tinh, trên trời rơi xuống điểm giữ đâu. Tự nhi, bọn họ có thể tra ra cái gì? bị Thục Phi gọi là tự nhi nha hoàn vội vàng trả lời, nương nương yên tâm, giống như nương nương nói, việc này không liên quan chúng ta sự tình, làm sao cũng tra không được trên đầu chúng ta đến. Thục Phi nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng cười, sau nửa ngày mới lại nói, chỉ là, Nguyên Trinh Hoàng hậu ngày hôm nay làm việc thật sự là có chút thất thường, chưa bao giờ thấy qua nàng thất thố như vậy, cho dù là ra như vậy cái xấu xí, nàng lòng nghi ngờ bản cung, lại cũng không trở thành như vậy xúc động, huống hồ, nàng trong bụng còn có mang long tự đây, hôm nay nàng như vậy hành động, rõ ràng là hung ác nghĩ thầm muốn đem long tự ngã rơi, sau đó giá họa cho bản cung. Đến tột cùng là vì sao, sẽ để cho nàng làm như vậy đâu. Bây giờ Thục Phi trong lòng là tràn đầy nghi hoặc, là ai bày kế hoạch này, để cho hoàng hậu tại trên thiên đàn, ngay trước văn võ bá quan mặt, tại nàng trên quần áo động tay chân. Hoàng hậu lại là vì sao đột nhiên như vậy xúc động, vậy mà không quan tâm bụng mình bên trong long tự. Còn có chính là, bây giờ hoàng hậu bên kia, rốt cuộc là dạng gì tình huống. Một đêm này, cung gần dặm nhiều người không có ngủ. Ngày thứ hai, hoàng hậu ngoài cung thị vệ còn chưa rút đi, chỉ là, cứ việc Ninh đế hạ chỉ, Nguyên Trinh hoàng hậu tại tế thiên thời điểm, trên huy áo xuất hiện một cái hung chữ sự tình lại nhưng vẫn bị truyền đến, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, đều là nói, nhất định là hoàng hậu làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, cho nên trên trời rơi xuống điểm dữ, Ninh quốc chỉ sợ gặp nạn rồi. Thục Phi vội vàng mang theo cung nữ đến Thanh Tâm Điện, đến Thanh Tâm Điện thời điểm, Vân Thường đang tại lật xem Phật Kinh, trong miệng niệm niệm lại nhải, là Thục Phi nghe không hiểu nhiều Phật ngữ. Thục Phi ở một bên ngồi một hồi, Vân Thường mới tựa như mới vừa phát hiện nàng đồng dạng, liền vội vàng cười nói, Thục Phi nương nương lúc nào tới. Thường Nhi vừa rồi nhất định chưa phát hiện. Thục Phi cười nhẹ một tiếng nói, đến rồi không lâu, gặp Thường Nhi tại niệm Phật Kinh, liền không có lên tiếng quấy rầy. Vân Thường cười phân phó cầm ý cho Thục Phi châm trà. Thục Phi khoát tay áo, không cần, bản cung ngày hôm nay tới là có việc cầu công chúa, hôm qua cái hoàng hậu nương nương cùng bản cung tựa hồ có một ít hiểu lầm nhỏ, chúng ta bắt đầu một chút tranh chấp, bản cung hồi cung về sau, 10 điểm hối hận, bản cung sợ tự đi, lại gây hoàng hậu nương nương tức giận, liền phái người đi hoàng hậu chỗ ấy thỉnh tội, thế nhưng là cung nữ lại trở về hồi báo nói Tê Ngô cung bị thị vệ vây lại, bản cung trong lòng lo lắng, lại không cách nào hỏi, ngày hôm nay, thật sự là cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Nghe nói công chúa hôm qua cái cùng đi Tê Ngô cùng, công chúa có biết, hoàng hậu nương nương như thế nào? Vân Thường nghe vậy, túi đầu xuống thán một tiếng, nửa ngày sau mới nói, hài tử. Không có. Thục Phi nghe vậy, toàn thân chấn động, thân thể lập tức ngã vật trên ghế, trong đầu trống rỗng, làm sao lại thế? Rõ ràng bản thân hôm qua cái căn bản là không dùng lực à, hài tử làm sao cũng chưa có đâu. Thục Phi sững sờ sau nửa ngày, mới nhớ tới đây là tại Thanh Tâm Điện bên trong, liền vội vàng miễn cưỡng cười cười. Bản cung đã biết, đa tạ công chúa, bản cung cũng không ngồi, liền về trước phủ. Vậy, cầm y đi hề, giúp ta đưa tiễn Thục Phi nương nương A. Vân Thường nhẹ giọng phân phó nói, lại thở dài, túi đầu xuống bắt đầu nhớ tới Phật Kinh. Đợi Thục Phi ra Thanh Tâm Điện, thiện âm mới phốc xích một tiếng cười lên tiếng, công chúa, ngươi thật là đủ hỏng, Thục Phi nương nương thế nhưng là quan tâm nhất hoàng hậu hài tử tình huống, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lừa nàng, nhìn nàng vừa rồi bộ dáng, sắc mặt soát lập tức, liền bạch. Vân Thường cười cười, ta ngược lại cũng không tính là lừa nàng, hoàng hậu hài tử, đúng là không có nha. Huống hồ, phụ hoàng tất nhiên sẽ không nói là hoàng hậu làm bộ mang thai, sẽ chỉ nói, hoàng hậu hài tử, không có. Lý thị nhất tộc nếu là biết được tin tức này, tất nhiên là sẽ nháo lật trời, lúc này, không có cái gánh tội thay dê sao được, cho nên, đối với Thục Phi mà nói, nàng cần gánh chịu, cùng hoàng hậu hài tử không có, nhưng thật ra là một dạng. Thiền âm nghe vậy, có chút ngạc nhiên, thế nhưng là, rõ ràng chính là hoàng hậu nương nương lừa gạt người a, hơn nữa, công chúa, Thục Phi nương nương thế nhưng là Tĩnh Vương gia người đâu. Vân Thường cười lạnh, Tĩnh Vương người, hoàng thúc lúc trước rõ ràng đáp ứng rồi ta, sẽ không đối với Mâu Phi ra tay, thế nhưng là Thục Phi lại tự tiện chủ trương dưới, dạng này không nghe chủ tử phân phó người, không bằng để cho ta thay hắn giải quyết tới sạch sẽ. Huống hồ, lấy Tĩnh Vương tính tình, cái này trong cung, tuyệt sẽ không chỉ có Thục Phi một người, ta mặc dù hiện nay cùng Tĩnh Vương hợp tác, tuy nhiên lại không thể cam đoan, về sau sẽ không trở thành địch nhân, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn Tĩnh Vương không trừ bỏ Thục Phi, ở nơi này trong cung, còn có ai? Thiện âm mặc dù không biết chủ tử nhà mình nghĩ như thế nào, liền cũng cảm thấy, chủ tử nói đến tựa hồ có lý, liền không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, kia là cái gì Trần Thái Y ỉa, bây giờ nhốt tại chỗ nào? Vân Thường híp híp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái này một đám. Thiện âm vội vàng nói, ngay tại Tê Ngô cung một chỗ không thế nào làm người khác chú ý trong thiên điện đây. Cẩm Phi nương nương bên người chủ tử bố trí người nhiều nhất, nô tỳ nghĩ đến, đặt ở chỗ đó, cũng dễ dàng một chút, huống hồ, hoàng hậu nương nương tuyệt đối nghĩ không ra.
Ân.
Vân Thường nhẹ gật đầu, trừ bỏ rồi a.
Đỗ Quyên bên ngoài đột nhiên truyền đến chim quốc tiếng kêu, Vân Thường xoay người, nhíu mày, Thiện Âm liền tranh thủ cửa sổ mở ra, liền nhìn thấy một cái viên giấy từ ngoài cửa sổ bay vào. Thiện Âm vội vàng nhặt lên, đưa cho Vân Thường. Vân Thường mở ra cái kia viên giấy, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt lại đột nhiên có chút biến.
Công chúa, xảy ra chuyện gì?
Thiện Âm gặp Vân Thường thần sắc có chút kỳ quái, lại nói không ra là cao hứng hay là không cao hứng, liền vội vàng hỏi. Vân Thường khép cười nói, Ninh Thiện các nàng truy kích Hoa Kính, tuy nhiên lại để cho Hoa Kính tại biên quan, bị Dạ Lang quốc tam hoàng tử cứu đi.
Dạ Lang quốc ba hoàng tử,
cứu đi Hoa Kính.
Thiện Âm có chút ngạc nhiên, giữa bọn hắn là thế nào bám vào?
Chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp?
Vân Thường lạnh lùng hư một tiếng, bất kể là vì sao, ta nhất định phải nhanh khởi hành.
Đi, hiện tại ta liền đi gặp Phụ Hoàng.
Vân Thường đến Cần Chính Điện bên trong thời điểm, lại phát hiện Hoàng hậu phụ thân Lý Tĩnh Nôn cũng ở đây. Lý Tĩnh Nôn tựa hồ sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn thấy Vân Thường càng là lạnh lùng hư một tiếng, liền quay đầu đi.
Vân Thường cũng không để ý tới, trực tiếp hướng về phía Ninh Đế được lễ nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần nghe nói, Thiên Đàn sự tỉnh tại trong dân chúng khơi dậy không nhỏ gợn sóng.
Lời còn vì nói xong, liền nghe Lý Tĩnh Ngôn lạnh lùng thanh âm truyền đến, hậu cung không thể tham chính, công chúa Mâu Phi chẳng lẽ không có dạy ngươi.
Vân Thường nghe vậy, quay đầu hướng Lý Tĩnh Ngôn cười nói, Thường Nhi Mâu Phi tại Thường Nhi khi còn bé liền không có ở Thường Nhi bên người, Thường Nhi một mực là từ Hoàng hậu nương nương dạy bảo, thừa tướng ý là, Hoàng hậu nương nương dạy không tốt.
Linh Đế nhíu mày, Thường Nhi nói tiếp đi a.
Vân Thường liền không tiếp tục để ý Lý Tĩnh Ngôn, quay đầu hướng Ninh Đế cười nói, Nhi thần nhưng lại có một cái biện pháp có thể cho mấy lời đồn đại nhảm nhí này lắng lại, dù sao, lời đồn đại nổi lên bốn phía, có tổn thương nền tảng lập quốc.
A,
Ninh Đế dường như cũng không quá mức để ý, Thường Nhi nói một chút.
Bách tính sở dĩ như vậy sợ hãi, đơn giản là bởi vì cái kia chữ hung xuất hiện quá mức quỷ dị, đồng thời, thực sự tế thiên đại điện phía trên, cái này thời gian địa điểm cũng quá mức trùng hợp. Cho nên mọi người liền cảm giác đây là lên trời cảnh cáo.
Nhi thần cho rằng, muốn phá phương pháp này, chính là phải lấy một cái khác biểu tượng điểm lành dấu hiệu biểu hiện ra cho bách tính nhìn.
Biểu tượng điểm lành.
Thế nhưng là, Thường Nhi, cái này như thế mới có thể làm đến A.
Ninh thở dài.
Vân Thường cười, trên trời rơi xuống điểm giữ là chuyển tới lời đồn đại, cái này điểm lành, cũng bất quá toàn bằng một câu, chỉ là, nói câu nói này người, cần tại trong dân chúng uy vọng cực cao người, tỉ như, Nột Na Phương Trượng.
Nột Na Phương Trượng.
Ninh Đế nghe vậy, chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, là, chấm sao sinh quên, nếu là Nột Na Phương Trượng nói nhìn thấy trên trời rơi xuống điểm lành, càng ý nghĩ hơn đem cái kia điểm giữ sự tình tròn, vậy dĩ nhiên tất cả liền giải quyết dễ dàng.
Ninh Đế càng nghĩ càng thấy phải cao hứng, Thường Nhi, ngươi thế nhưng là giúp Phụ Hoàng một đại ân nha, người tới.
Bên ngoài vội vàng đi tới một cái người hầu, Ninh Đế vội vàng nói, nhanh chóng đi Ninh Quốc tự đem Nột Na Phương Trượng mời đến.
Người hầu ứng tiếng. Lui ra ngoài.
Vân Thường gặp mục tiêu đã đạt tới, tăng thêm Lý Tĩnh Ngôn ở đây, hắn xưa nay là con hồ ly, sợ bị hắn xem thấu cái gì, Vân Thường liền tùy ý tìm cái cớ, lui ra ngoài.
Vân Thường trở lại Thanh Tâm Điện không đến một canh giờ, liền truyền đến tin tức, nói Thục Phi nương nương như hại hoàng tử, bị hoàng thượng đánh vào lãnh cung.
Vân Thường biết Lý Tĩnh Ngôn vừa rồi tại Cần Chính Điện, nhất định là vì việc này, liền cũng không có cái gì ngoài ý muốn.
Chỉ là, trong hậu cung lại lâm vào một cỗ kỳ quái trong bình tĩnh. Mấy vượt tất cả mọi người đều ở âm thầm suy đoán, hoàng hậu nương nương vừa mới mất hài tử, Tê Nô cung phụ cận cũng là thị vệ, không ai có thể tới gần, mà Thục Phi lại bị đánh vào lãnh cung, như vậy, ai tới chủ trì cái này hậu cung đâu?
Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tê Nô cung, lại nghĩ không phải hoàng hậu, mà là ở tại Tê Nô cung bên trong một vị khác chủ tử, Cẩm Phi.
Cẩm Phi mặc dù cũng đã hoài thai, thế nhưng là hoàng đế đối với nàng sủng ái là người sáng suốt đều có thể nhìn đến gặp, huống hồ. Cái này phi vị phía trên nữ tử, cũng vẹn vẹn một mình nàng mà thôi.
Ngay tại tất cả mọi người đều cho là, hậu cung quyền hành muốn rơi vào Cẩm Phi trên người thời điểm, hoàng đế lại hạ chỉ, mệnh lâu không để ý tới hậu cung sự tình Minh Thái Phi đi ra chủ trì đại cuộc.
Thế là, tất cả mọi người đã biết, hoàng hậu mặc dù còn tại tháng sinh non bên trong, hoàng thượng nhưng lại chưa lạnh nhạt nàng, chỉ là bởi vì, Minh Thái Phi cũng họ Lý, là Lý thừa tướng muội muội, hoàng hậu nương nương thân cô.
Công chúa! Hoàng hậu như vậy lừa gạt hoàng thượng, đây chính là tội khi quân đây, thế nhưng là hoàng thượng nhưng vì sao còn để cho Minh Thái Phi rời núi đến trưởng quản hậu cung a?
Thiện Âm chỉ cảm thấy nhìn hồi lâu, cũng thấy không rõ cái này hậu cung bây giờ vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng.
Vân Thường gặp nàng một bộ mê mang bộ dáng, ngẩng đầu hướng về phía Cẩm Y liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, liền nghe Thiển Âm có chút không cao hứng thanh âm truyền đến, công chúa cùng Thiển Âm tỷ tỷ liền biết rêu cả ta, thế nhưng là cũng không có nói cho nô tỷ rốt cuộc là vì cái gì đâu. Cầm Y cười cười nói, bởi vì, hoàng hậu nương nương có một vị người cha tốt nha, đây chính là thừa tướng đại nhân, quyền cao nắm chắc, vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng chúng, hoàng thượng mặc dù là nhất quốc chi quân, nhưng cũng không dám đắc tội hắn, cho nên, chỉ cần thừa tướng đại nhân một ngày vẫn là thừa tướng, cái kia hoàng hậu liền sẽ vẫn là hoàng hậu. Thiển Âm nghe vậy, hồi lâu mới nói, đây chẳng phải là, chúng ta muốn đối phó hoàng hậu, đầu tiên là muốn nhổ Lý thừa tướng. Vân Thường lắc đầu, đây là an toàn nhất biện pháp, lại không phải duy nhất biện pháp. Đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến thông truyền âm thanh, công chúa, Trịnh tổng quản đến rồi. Vân Thường vội vàng đứng lên thân, đi ra ngoài đón, cười nói, không biết Trịnh tổng quản đến, cần làm chuyện gì. Trịnh tổng quản cười nhìn qua Vân Thường, công chúa, là Nột Na Phương trượng tiến cung, giờ phút này đang tại Cẩn Chính điện bên trong đây, hoàng thượng để cho nô tài đến cho công chúa thông truyền một tiếng, công chúa cần phải đi gặp Nột Na Phương trượng. Vân Thường nghe vậy, giữa lông mày đều mang thêm vài phần vui sướng, tự nhiên là muốn, Thường Nhi đã hồi lâu chưa từng gặp qua Nột Na Phương trượng, tổng quản ngài chờ một chút, Thường Nhi đi khoác một kiện áo choàng liền theo tổng quản cùng nhau đi qua. Cầm Ý vội vàng trở lại trong nội điện, lấy ra một cái áo choàng, giúp Vân Thường phụ thêm, Trịnh tổng quản nhìn chỉ chốc lát, mới cười nói, công chúa trên người cái này áo choàng, nô tài nếu là không có nhìn sai, nên là Tĩnh Vương ra vào hiến a. Về sau hoàng thượng thưởng cho công chúa. Ân. Vân Thường làm bộ kinh ngạc bộ dáng, Thường Nhi chỉ biết là phụ hoàng đưa cho Thường Nhi, vậy mà không biết cái khác, nguyên lai đây là hoàng thúc vào hiến nha. Trịnh tổng quản nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười đi theo Vân Thường sau lưng, hướng về Cẩn Chính điện đi đến. Cẩn Chính điện bên trong, Nột Na Phương trượng cùng Ninh đế đang tại đánh cờ, Vân Thường lúc đi vào thời gian, hai người chính xuống đến kịch liệt chỗ, Vân Thường liền không có quấy rầy, đứng ở một bên nhìn hồi lâu, sau nửa ngày, mới nghe thấy Ninh đế tiếng cười cởi mở vang lên, Phương trượng kỳ nghệ càng tinh tiến, chấm thua. Nột Na vuốt ve bản thân tròm dâu bạc phơ, cười nói, A Di Đà Phật, hoàng thượng tất nhiên là cẩn tại chính vụ, cho nên không lo được đánh cờ, bây giờ, chính là Vân Thường công chúa, chỉ sợ cũng so hoàng thượng cờ hạ thật tốt. Ninh đế lúc này mới nhìn thấy Vân Thường đứng ở một bên, nghe thấy Nột Na Phương trượng lời nói, thẻ lưỡi, cười híp mắt nhìn bàn cờ, à, chấm ngược lại không biết, Thường Nhi kỳ nghệ tốt như vậy. Đó là dĩ nhiên, Thường Nhi kỳ nghệ thế nhưng là đang muốn nói là Tiêu Viễn Sơn tự mình dạy, liền cảm giác phía sau truyền đến một trận đau đớn, trong lòng biết tất nhiên là Vân Thường đang len lén bóc hắn, liền vội vàng sửa lại nói, thế nhưng là bẩn tăng tự mình dạy bảo. Ninh đế trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng, Thường Nhi bây giờ tài hoa không tầm thường, cũng là Nột Na Phương trượng dạy bảo tốt, chấm còn chưa hảo hảo tạ ơn Phương trượng đâu. Nột Na cười cười, A Di Đà Phật, bần tăng cùng công chúa hợp ý mà thôi. Gần nhất sự tình, công chúa cũng viết thư cho bần tăng đại khái biết được, trên đường đi cũng nghe rất nhiều, tuy nói người xuất gia không nói dối, chỉ là, việc này quan hệ Ninh quốc quốc thái dân an, chính là Phật tổ trách tội, bần tăng cũng liền chịu trách nhiệm. Ninh đế nghe vậy, càng là 10 điểm cảm kích. Ngày thứ hai, Nột Na liền xuất hiện ở Ninh quốc trong hoàng thành phồn hoa nhất địa phương, tăng y không dính một tia bụi bặm, ngược lại nhắm chúng bách tính tranh nhau xem xét. Chợt có bách tính hỏi, Nột Na nhân tiện nói, trước đó vài ngày, bần tăng xem hoàng thành phương hướng, gặp có hung tinh giáng lâm, sợ có việc phát sinh, liền vội vội vàng vàng chạy tới, lại không nghĩ, hôm qua cái trạng vào tối, lại đột nhiên ở giữa đầy trời dạng mây đỏ, hoàng cung phía tây phương hướng, ẩn ẩn tại. Phát ra ánh sáng, sắc thực phượng tinh hàng thế, nhập thân vào trong cung một vị quý nhân trên người, trong hoàng thành đã có phượng tinh tại, cái kia hung tinh tất nhiên cũng vô pháp nhấc lên gọn sóng, bần tăng liền cũng yên tâm, đang muốn ra khỏi thành đâu. Bất quá một ngày, Nột Na lời nói liền giống như là quả cầu tuyết đồng dạng truyền khắp toàn bộ hoàng thành, trong lúc nhất thời, đủ loại truyền thuyết liền truyền ra, nhưng lại tại không có người sách hoàng hậu sự tình, chỉ là đang nâng lên phượng tinh thời điểm, sẽ thuận tiện nhấc lên, cái kia hung tinh, nên là rơi vào hoàng hậu trên người. Chương 82, biên quan khách đến thăm. Trải qua chuyện này, Ninh đế đối với Nột Na Phương trượng càng là vui lòng phục tùng. Cho nên, làm Nột Na Phương trượng đưa ra Vân Thường thân thể còn cần tĩnh dưỡng, muốn tiếp Vân Thường lại đi trong Ninh quốc tự nghỉ ngơi một thời gian thời điểm, Ninh đế cũng không có bất kỳ chần chờ, chỉ hỏi hỏi đi đại khái thời gian, liền sảng khoái thả người. Vân Thường ngày đó liền cùng Cẩm Phi nói tạm biệt, cùng Nột Na Phương trượng cùng nhau rời đi, chỉ là lần này, nhưng ngay cả Cẩm Y cũng không có mang, chỉ dẫn theo Thiển Âm một người. Vân Thường vào Ninh quốc tự, liền lặng lẽ từ cửa sau rời đi, một đường cùng Thiển Âm cùng một chỗ, cải trang, đến biên quan. Ninh quốc cùng Dạ Lang quốc biên quan là một cái tên là Tây một trấn tiểu trấn, vì ở vào hai nước biên cảnh, dân phong tương đối mở ra, thường xuyên có thể trên đường nhìn thấy cô nương tiểu tử bên đường trêu chọc. Vân Thường dắt ngựa tìm một nhà thoạt nhìn coi như sạch sẽ khách sạn nhỏ đi vào, gọi hai tô mì thịt bò, vì Vân Thường đến thời gian đã sớm qua cơm trưa thời gian, trong tiệm không có người nào, Vân Thường liền cứ gọi tới tiểu nhị tìm hiểu tin tức. Vị này tiểu nhị ca, ta cùng với gia đệ cùng nhau đến đây chạy thương nghiệp, trên đường đi đều nghe gặp nói chúng ta bên này đánh giặc. Thế nhưng là bên ta mới vào thành đến, lại phát hiện, trong trấn tất cả bình tĩnh, đây là có chuyện gì nha. Vì đi đường, Vân Thường cùng Thiện Âm đều làm nam trang cách gắn mặc, lấy gọi nhau huynh đệ. Điếm tiểu nhị kia gặp trong tiệm cũng không có người, liền dứt khoát cũng ở đây một bên ngồi xuống nói, trước đó vài ngày đánh có thể lợi hại, những ngày kia, thế nhưng là cửa cũng không dám ra ngoài đây, cái này trong trấn hơi kém liền trở thành Dạ Lang quốc, bất quá về sau Tĩnh Vương gia đến rồi, Tĩnh Vương gia a thế nhưng là cái này điếm tiểu nhị dựng lên một ngón tay cái, bất quá nửa tháng thời gian, Dạ Lang tam hoàng tử bị đánh vãi đái vãi cước, triệt binh năm dặm đây, Tĩnh Vương gia nói, không thể ảnh hưởng chúng ta bách tính bình thường sinh hoạt, liền cũng là doanh địa gắn ở ngoài năm dặm, vâng, người đến thôn trấn phía tây liền có thể nhìn thấy, một mảng lớn doanh địa đâu. Vân Thường cười vô vô ngực nói, may mắn, trước đó hai huynh đệ chúng ta vẫn còn lo lắng bị liên lụy đây, liền nghĩ xa xa xem một chút, nếu là thật sự đang chiến tranh liền chạy mau, kết quả giải quyết xong phát hiện không có chuyện gì. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, cũng may mà là Tĩnh Vương gia, thay cái khác người đến. Chúng ta về sau cũng chỉ có thể hướng về phía Dạ Lang quốc túi đầu xương thần. Nghe nói hôm qua cái Tĩnh Vương gia còn cùng Dạ Lang quốc đánh một trận chiến đây, vẫn là Tĩnh Vương gia thắng. Bất quá, nghe nói à, cái kia Dạ Lang quốc tam hoàng tử bắt chúng ta Huệ quốc công chúa. Huệ quốc công chúa thế nhưng là người tốt à, kỳ vọng vương gia có thể bình an cứu Huệ quốc công chúa. Huệ quốc công chúa bị bắt. Thiền âm cất cao thanh âm, mắt nhìn Vân Thường, cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy à. Nghe nói hôm qua cái Dạ Lang tam hoàng tử lại đánh bại về sau còn để cho vương gia chờ đây, nói Huệ quốc công chúa trong tay hắn, nếu là Tĩnh vương gia không đầu hàng, liền giết Huệ quốc công chúa đâu. Điếm tiểu nhị kia chép miệng a miệng, đáng tiếc, Huệ quốc công chúa nghe nói người đẹp còn thiện lương đây, chỉ là rơi vào cái kia hung ác tam hoàng tử trong tay, tất nhiên bị khi dễ. Vân Thường nhíu nhíu mày, làm sao lại thế, huynh đệ của ta hai người mới từ hoàng thành đến đây, Huệ quốc công chúa còn tại hoàng thành đây. Trước đó vài ngày hoàng thành xuất hiện hung tinh, nột na phương trượng còn tới hoàng thành, cùng Huệ quốc công chúa cùng lúc xuất hiện qua đây. A, điếm tiểu nhị nghe xong, liền cảm giác tất nhiên lại là một kiện có thể xuất ra đi khoe khoang sự tình, liền vội vàng đưa tới hỏi, Huệ quốc công chúa trong cung. Vân Thường nhẹ gật đầu, mười điểm khẳng định nói, trong cung để phòng xâm nghiêm, làm sao có thể nói bắt đi liền bắt đi, hơn nữa, huynh đệ của ta hai người ra roi thúc ngựa chạy tới, nếu là bọn họ bắt đi công chúa. Tất nhiên không có khả năng đuổi tại chúng ta phía trước. Thiền âm cũng nên cùng nói, Dạ Lang cái gì đó tam hoàng tử tất nhiên là đang lừa Tĩnh Vương ra, muốn để cho Tĩnh Vương ra đầu hàng, Tĩnh Vương ra tại biên quan, không biết trong cung tình hình, này vừa đến vừa đi truyền tin cũng phải rất nhiều thời gian đây, nếu là Vương ra tin vào Dạ Lang quốc tam hoàng tử nói dối làm sao bây giờ. Điếm tiểu nhị kia cũng lo lắng mà nói, đúng vậy à, cái kia tam hoàng tử thật sự là quá mức giảo hoạt. Vân Thường liền vội vàng đứng dậy nói, không được. Ta phải đi trong quân chuyển cáo Tĩnh Vương ra đi, để cho hắn thiết không thể mắc lửa. Là nên đi, đi ra ngoài hướng phải, chính là thôn trấn Tây Khẩu, ra thôn trấn liền có thể nhìn thấy Tĩnh Vương ra hạ trại doanh trại. Điếm tiểu nhị khó nén hưng phấn, vội vàng nói, hai vị hiệp sĩ trước ăn mì lại đi a. Vân Thường nhẹ gật đầu, gặp tiểu nhị bưng lên mì, liền đem mì ăn, mới cùng Thiển Âm theo điếm tiểu nhị chỉ dẫn phương hướng đi. Công chúa, người rõ ràng tốt lành ở chỗ này. Vì sao Dạ Lang tam hoàng tử vậy mà lại nói ngươi trên tay bọn họ, hắn chẳng lẽ không biết, Tĩnh Vương gia gặp qua công chúa ngươi, một chút liền có thể nhận ra sao? Thiền âm lo lắng mà nói. Vân Thường cười lạnh, việc này chỉ có hai loại khả năng, một là Dạ Lang tam hoàng tử để cho người ta giả trang ta, tất nhiên giả trang, tự nhiên là đến tìm lớn lên giống, hoặc là, dứt khoát đeo lên mặt nạ ra người. Hai chính là, cái kia Dạ Lang tam hoàng tử cũng là bị người lừa gạt, hắn căn bản không biết, trên tay mình là ai. Dù sao ta từ bé tại Ninh quốc tự lớn lên, gặp qua chúng ta rất ít, huống hồ, ngươi quên. Trước đó, Ninh Thiện trước đó chuyên hồi báo qua, Hoa Kính bị tam hoàng tử cứu đi, ta lòng nghi ngờ, tam hoàng tử trong tay người, là Hoa Kính. Thế nhưng là, Hoa Kính vì sao muốn giả mạo là công chúa? Thiện âm hơi nghi hoặc một chút. Vân Thường cười lạnh, cái này coi như chỉ có hỏi nàng. Dừng lại, quân doanh trọng địa, người đến người nào? Vân Thường cùng Thiện âm cưỡi ngựa vừa tới cửa doanh trại, liền bị ngăn lại. Vân Thường từ bên hông xuất ra một khối lệnh bài nói, chúng ta là hoàng thành cố nhân, có việc gấp cầu kiến vương gia. làm phiền vị này quân gia cho thông báo một tiếng, ngài đem tấm lệnh bài này giao cho vương gia, hắn tự nhiên biết rõ. Thủ vệ hai cái binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, đánh giá Vân Thường một phen, gặp nàng mặc dù long đong vất vả mệt mỏi, chỉ là toàn thân lại mang theo vài phần tự nhiên mà thành quý khí, liền không dám thất lễ, liền nhận lấy Vân Thường lệnh bài, hướng về trong quân doanh chạy tới. Qua ước chừng nửa canh giờ, Vân Thường mới thấy được xa xa từ doanh địa đi tới mấy người, đi ở trước nhất nam tử, thân hình có mấy phần quen thuộc, đợi đến gần nhìn lên, quả thật là Tĩnh Vương ra. Tĩnh Vương cũng nhìn thấy Vân Thường, nhíu nhíu mày, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Biên quan này đau khổ, há lại ngươi ngốc địa phương. Lời tuy nói như vậy lấy, người lại chạy tới Vân Thường trước ngựa, giúp Vân Thường kéo ngựa, hướng trong quân doanh đi đến. Đi theo Tĩnh Vương đến binh sĩ gặp Tĩnh Vương vậy mà tự mình cho cái này đường xa mà đến gầy yếu công tử dẫn ngựa, đều trợn to mắt, một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Không nói đến là bọn hắn, chính là Vân Thường cũng có chút giật mình, hoàng vừa định gọi hoàng thúc, lại nghĩ đến, nếu là mình như vậy vừa gọi, tất nhiên sẽ bị bại lộ thân phận, liền vội vàng sửa lại nói, vương gia, ngài sao có thể cho ta dẫn ngựa đây, vẫn là để ta xuống ngựa à. Tĩnh Vương nhưng chỉ là quay đầu nhìn Vân Thường một chút, liền không nói một lời hướng trong doanh địa đi đến, trên đường đi có rất nhiều binh sĩ gặp, cũng nhịn không được theo sau, Vân Thường càng thấy có chút thẹn thùng, không minh bạch Tĩnh Vương làm như vậy ý nghĩa, liền vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống tới đi đến Tĩnh Vương bên người, đã thấy Tĩnh Vương mặc dù đi, lại tựa hồ là đang ngẩn người. Vương gia. Vân Thường nhẹ giọng kêu một tiếng. Tĩnh Vương ân một tiếng, xoay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Thường phóng đại mặt xuất hiện ở trước mặt mình, liền lại là sững sờ, quay đầu hướng về ngựa quan sát, mới nói, ngươi làm sao bản thân nhảy xuống. Rồi lại hạ thấp thanh âm tự nhủ, nguyên lai không là đang nằm mơ. Vân Thường cách có chút xa, không có nghe tiếng hắn lại nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì nằm mơ, cũng không biết hắn đang nói thầm cái gì đó, nhân tiện nói, vương gia, ta nếu là lại như vậy yên ổn ngồi xuống, ta đoán chừng ta nhất định sẽ bị làm gánh xiếc giống như con khỉ bị vây xem. Tĩnh Vương quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện sau lưng cùng rất nhiều binh sĩ, liền lạnh mặt nói, danh con, suốt ngày khắp nơi lắc lư gì chứ. Trung quanh lập tức vang lên một trận cười vang, vương gia vừa mới cùng rơi hồn giống như, người công tử này rốt cuộc là ai à. Vương gia không cho chúng ta giới thiệu một chút. Đi đi đi, đi một bên. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà nói. Trung quanh lại là một trận tiếng cười. Vân Thường mặt hơi có chút nóng lên, nhưng cũng hết sức ngạc nhiên nhìn qua Tĩnh Vương, mình đã từng thấy Tĩnh Vương cũng là lạnh lùng như băng, lại chưa từng gặp qua dạng này Tĩnh Vương, lập tức cảm thấy 10 điểm mới mẻ. Đi thôi một hồi lâu, mới nhìn thấy một cái viết xoáy chữ doanh trướng, Tĩnh Vương cầm trong tay dây cương ném cho một bên binh sĩ, liền đi vào doanh trướng, Vân Thường mang theo thiển âm đi vào theo, mới vừa nhảy vào, chỉ nghe thấy Tĩnh Vương thanh âm lại vang lên, nghe có chút buồn bực, các ngươi làm sao đều tới. Thế nhưng là cái kia tam hoàng tử lại bắt đầu ầm ĩ. Vân Thường bị Tĩnh Vương ngăn trở, không nhìn thấy bên trong tình cảnh, lại nghe được một tiếng cười cởi mở nói, không có, chỉ là nghe binh sĩ báo lại, nói trong quân người tới, vẫn là để vương gia ngươi hạ mình quanh có quý tự mình cho dẫn ngựa người, huynh đệ chúng ta mấy cái hiếu kỳ, nghĩ phải xem thử xem, đến tột cùng là người nào, người này đâu. Vân Thường nghe vậy, lại là sức sở, nhưng cũng bắt đầu minh bạch, cái này trong quân doanh cũng là nam tử, nói tới nói lui ngay thẳng. Cũng không phải là có ác ý gì, còn chưa chờ Tĩnh Vương mở miệng, liền cất giọng nói, tiểu đệ Tiêu Vân, là Tĩnh Vương gia tại trong hoàng thành một vị bằng hữu, ngày hôm nay vương gia cho tiểu đệ dẫn ngựa, chỉ là bởi vì, hắn đánh cờ thua, có chơi có chịu mà thôi. Trong doanh trướng đám người nghe thấy thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm trong sáng, nghe hắn nói lên, liền nhao nhao rỗi cổ hướng Tĩnh Vương sau lưng nhìn. Tĩnh Vương cười khổ một tiếng, Tiêu Vân, lấy họ mẹ, lấy danh tự một chữ, bất quá, nói cái gì đánh cược. Mình ngược lại là muốn nhìn một cái, nàng muốn làm sao đem cái này nói láo biên tròn, nghĩ như vậy, liền hướng lấy bên trong vị trí của mình đi tới, Vân Thường liền bị bại lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn một cái, quả nhiên là trong hoàng thành sống an nhàn sung sướng, bộ dáng này, da mịn thịt mềm, chúng ta những cái này hàng năm tại biên quan dãi gió dầm mưa quả nhiên không so được. Có tiếng người vang lên. Vân Thường theo thanh âm trông đi qua, là một cái râu quai nón tướng lĩnh, dáng người cường tráng, một mặt đôn hậu. Vân Thường cười cười. Ánh mắt tại trong doanh trướng quét một vòng, mới nhìn thấy trừ bỏ Tĩnh Vương bên ngoài duy nhất gương mặt quen, Vương Thuận, Tĩnh Vương thiếp thân cấp dưới. Vương Thuận một chút liền nhận ra Vân Thường, chỉ Vân Thường công công công. Đang muốn hô ra miệng, liền nhìn thấy Tĩnh Vương lạnh lùng ánh mắt vung đi qua, Vương Thuận một cái giật mình, vội vàng nói, công tử. Vị tiểu huynh đệ này còn chưa nói, vương gia là thế nào đánh cược đánh thua, lại muốn giúp công tử dẫn ngựa, cho chúng ta mấy cái cũng nói một chút, chúng ta mấy cái lần sau cũng làm như thế. Tĩnh Vương tự mình dẫn ngựa, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc biệt mặt mũi. lúc trước cái kia dâu quay nón tướng lĩnh thúc giục nói. Vân Thường cười cười, nói, ây, các vị đều nhìn thấy, ta gầy gò yếu ớt, Tĩnh Vương liền cùng ta đánh cược, cực ta có dám hay không chỉ đem một cái tùy tùng, tại trong vòng 10 ngày từ Hoàng Thành đuổi tới biên quan, nếu như ta thua, lần sau hắn hồi Hoàng Thành, ta liền phải giúp hắn tìm trong Hoàng Thành nổi danh nhất hoa khôi thiện thiện cô nương cùng hắn ngủ một đêm, nếu là ta thắng, hắn liền muốn tại ta vào doanh địa thời điểm, tự mình cho ta dẫn ngựa, để cho ta phong quang một cái. Ha 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 ha, đám người cười vang, vương gia a vương gia, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không gần nữ sắc đây, nguyên lai ngươi vậy mà nhìn chúng trong Hoàng Thành hoa khôi cô nương, ngươi cũng đừng nói, cái kia thiện thiện cô nương ta thế nhưng là nghe kỹ một số người nói qua, tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Tĩnh Vương sững sờ, lại không thể làm gì cười cười, ánh mắt tại Vân Thường trên người dừng một chút, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên một nụ cười, lại giả bộ hung ác nói, các ngươi mấy cái này, chiến tranh thời điểm nếu là có như vậy tích cực là được rồi, vừa nghe đến có thể nhìn bổn vương cho cười, liền chạy càng con thỏ giống như. Thế nhưng mấy người căn bản không sợ, lại bắt đầu hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có thể mời được đến kinh thành thiện thiện cô nương, còn bán mình. Cái kia thiện thiện cô nương không phải chỉ bán nghệ sao? Vân Thường nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, ta làm không được à, cho nên liền sợ hãi thua à, đành phải liều mạng hướng biên quan chạy, cái này không phải sao, còn không phải để cho ta thắng. Những người kia cười càng vui mừng, vương gia, ngươi nếu là ưa thích nữ nhân kia, chỉ cần vùng cánh tay hô lên, thuộc hạ tất nhiên thống thống khoái khoái đem cô nương kia trói đưa đến vương gia trên giường. Tĩnh Vương nghe vậy, nhíu nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy đề tài này tựa hồ muốn hướng về một ít mang theo màu sắc phương hướng phát triển, gặp Vân Thường cười có chút cứng ngắc, liền vội vàng hạ lệnh chục khách, đám người lại là một trận cười đùa, mới nhao nhao tán. Vân Thường đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải, mới nghe thấy Tĩnh Vương thanh âm truyền đến, tới, đến cái ghế này ngồi một lát đi, ta nghe người nói, đồng chí Tế Thiên thời điểm ngươi còn tại Hoàng Thành, nhanh như vậy liền ở chỗ này, ta còn tưởng là ta nhìn lầm đâu. Vân Thường cho rằng Tĩnh Vương muốn chất vấn Thục Phi sự tình, trong lòng âm thầm nghĩ nói tử, một mặt đi đến trên ghế ngồi xuống. Ngươi không có ở đây Hoàng Thành ở lại, làm sao đột nhiên nghĩ tới chạy đến nơi này? Tĩnh Vương nhíu mày, hỏi. Vân Thường nghĩ nghĩ, mới nói, ta nghe nghe, hoa kính bị Dạ Lang Tam Hoàng tử mang đi. A, ngươi cái này mũi chó nhưng lại láo lỉnh, chỗ này sự tình ngươi cũng đã biết, ngươi một mực tại phái người tìm hoa kính. Ta nghe nói, hoa kính bị bắt hôm đó, là có người đang đuổi giết nàng. Đó là ngươi người. Những cái này tướng lĩnh đi thôi, Tĩnh Vương liền buông lỏng thân thể, có chút lười biếng dựa vào ghế, vương lên trên bàn đã có chút trà lạnh, ánh mắt lại một mực rơi vào Vân Thường trên người. Vân Thường nhẹ gật đầu, là ta người phái tới không sai. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, vậy liền khó trách, ta liền nói, hoa kính lấy ở đâu cửu ra, vậy mà truy sát đến nơi này. Dừng một chút, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói đến, ta ngược lại thật ra liền nghĩ tới một gốc dạng, hoa kính cái kia phò mã, trước đó hoàng thượng nói, nhận được tin tức, là bị vây ở Lâm Quan Trấn. Thế nhưng là, ta mang người đi tìm, phò mã thuộc hạ nhưng lại có mấy cái tại, thế nhưng là, phò mã lại là không có ở đây, nhưng cái kia thuộc hạ nói, hôm đó bị vây, vây bọn hắn lại tựa hồ không phải Dạ Lang người, về sau, phò mã ra bị mang đi, vẫn không có trở về. Chẳng lẽ, những cái kia cũng là ngươi người, ngươi bố cục này chính là vì dụ hoa kính đến biên quan, ngươi tốt tìm cơ hội diệt trừ. Tĩnh Vương càng nghĩ càng thấy đến mười đi. Em mờ có khả năng. Vân Thường không có trả lời, chỉ là khẽ cười cười, liền túi đầu xuống nhìn về phía mình chân. Ha ha ha, Vân Thường a Vân Thường, bổn vương rốt cuộc là xem thường ngươi, bổn vương nhìn ngươi mấy lần trước khắp nơi bị quản chế tại hoa kính, còn đem ngươi liền những cái kia bản sự đây, không nghĩ tới, ngươi vậy mà dạng này bày một đường. Tĩnh Vương gặp Vân Thường thần sắc, trong lòng liền đoán được hơn phân nửa, trước trước sau sau nghĩ như vậy, liền cười ha ha lấy nói. Vân Thường có chút khỏe miệng nhẹ cười cười nói, hoàng thúc quá khen, hoàng hậu thế lực lớn bộ phận là ở Hoàng Thành, tại nàng dưới mí mắt, ta muốn tiến hành một ít chuyện, nhất định phải học được ngụy trang, nếu là biểu hiện được quá mức rõ ràng, hoàng hậu tất nhiên sẽ hoài nghi. Thế nhưng là, bên này nhốt lại là Lý thị thế lực khó mà chen chân địa phương, chỗ này, liền do ta quyết định. Cho nên ngươi lần này, chính là vì đến tự tay diệt trừ hoa kính. Trước đó Tĩnh Vương nhớ kỹ, Vân Thường đã từng nói qua, hy vọng có thể tự tay diệt trừ hoa kính. Vân Thường gật đầu nói, ta không muốn để cho hoa kính lại trở lại Hoàng Thành. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ngươi cũng quá mức lô măng rồi, biên quan loạn như vậy, ngươi nói đến liền tới, cái này trong quân doanh lại là nam tử, ngươi cũng nói như vậy vào liền vào. Vân Thường cười cười, hoàng thúc liền để cho Thường Nhi ở tại trong doanh đi, hoa kính tại đối diện trong quân, nơi này là thu hoạch được tin tức nhanh nhất phương. Tĩnh Vương nghe vậy, trầm mặc sau nửa ngày, mới nói, ta đồng ý, chỉ là, ngươi mọi thứ cần cẩn thận một chút.
Vân Thường vội vàng ứng, Hoàng thúc yên tâm, Thường Nhi biết được.
Hu bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng vó ngựa, cùng binh sĩ khôi giáp chạm vào nhau thanh âm nói, báo.
Tiến đến.
Tĩnh Vương khẽ nhíu mày một cái, ngồi thẳng người, doanh trướng màn cửa bị nhấc lên ra, đi tới một sĩ binh cách gan mặc người, khởi bẩm vương ra, Dạ Lang quân lại tới khiêu khích, lần này ném một khỏa Ninh quốc binh sĩ đầu người tới, hô hào, để cho vương ra đầu hàng, nếu không liền giết Huệ quốc công chúa.
Tĩnh Vương dương mắt nhìn nhìn Vân Thường, gặp nàng trong ánh mắt lóe mấy phần hứng thú, liền cười cười nói, cái kia bổn vương liền ra ngoài chiếu cố đi.
Vân Thường vội vàng đứng lên, Hoàng thúc, ta cũng đi.
Tĩnh Vương nghe vậy, có chút nhíu mày, tựa hồ tất cả tận nằm trong dự liệu, chỉ là nhìn Vân Thường tấm kia cho dù là trang phục thành nam tử, nhưng cũng đẹp đến mức có chút câu nhân mặt. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, đi đến một bên, lật ra một cái bằng bạc mặt nạ, đưa cho Vân Thường.
Vân Thường sững sờ, nhận lấy, mang trên mặt, đi theo Tĩnh Vương cùng đi ra doanh trướng.
Chương 83, bảo hộ lộ ra.
Thẳng đến ra lại doanh địa, Vân Thường mới có rảnh nhàn nhìn xuống bốn phía địa thế, hai mặt cũng là núi, chỉ là Tĩnh Vương cùng Dạ Lang quốc chú quân lại là tại hai ngọn núi lớn ở giữa bằng phẳng địa phương, xa xa tương vọng. Nơi xa có lít nha lít nhít người truyền đến trận trận tiếng ồn ào thanh âm, nên chính là hai quân giằng co địa phương, Vân Thường bên trên mã, đi theo Tĩnh Vương sau lưng, hướng về cái kia lít nha lít nhít đống người đi đến.
Đi đến gần, Vân Thường trong lòng nhịn không được bắt đầu gợn sóng, kiếp trước mình là chưa từng thấy qua lớn như vậy chẳng diện, cho dù là kiếp này, bản thân mặc dù đi theo ông ngoại cùng một chỗ học không ít hành binh bảy trận chi pháp, chỉ là cái kia dù sao chỉ là đàm binh trên giấy, lần thứ nhất nhìn thấy hai quân giằng co, trên đất bằng tràn đầy đứng trên vạn người, chiến trường bên trên tiếng trống rung trời, chấn động đến Vân Thường tâm đều đi theo bắt đầu nhảy lên.
Vương gia đến rồi, vương gia đến rồi. Tĩnh Vương khẽ rửa gần, liền có binh sĩ phát hiện, binh sĩ vội vàng tách ra một con đường đến, Vân Thường đi theo Tĩnh Vương cùng nhau đi đến đội ngũ phía trước nhất. Đối diện cũng là lít nha lít nhít một mảnh, phía trước nhất ngừng lại một cỗ chiến xa, trên chiến xa đứng đấy một người mặc khôi giáp màu đen nam tử, bởi vì cách quá xa, Vân Thường không có nhìn thấy nam tử kia bộ dáng. Nam tử bên cạnh còn đứng một người mặc yên xiêm y màu đỏ nữ tử trên mặt che trắng xóa hoàn toàn khăn lụa.
Vân Thường cười cười, một chút liền nhận ra được, nữ tử kia, chính là Hoa Kỳ Ính.
Quả nhiên bị ta đoán trúng. Vân Thường nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tĩnh Vương khỏe miệng nhẹ cười, quay đầu mắt nhìn Vân Thường, Hoa Kính công chúa có thể đang đội ngươi danh hào ném ngươi người đâu, ngươi không quan tâm.
Vừa dứt lời, đối diện tiếng trống liền ngừng lại, xa xa truyền đến một cái thanh âm nam tử, Tĩnh Vương, các ngươi Ninh quốc Huệ quốc công chúa tại bản hoàng tử trên tay, còn không mau mau đầu hàng, bằng không thì bản hoàng tử lập tức giết nàng.
Tĩnh Vương nghe vậy, cười ha ha, cất cao thanh âm, ẩn chứa mấy phần nội lực hô tới. Tùy tiện đẩy một cái nữ tử che mặt đi ra liền muốn lừa gạt bổn vương.
Tam hoàng tử không muốn thương hương tiếc ngọc, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu là hoàng tử không bỏ nội tâm, bổn vương tự mình động thủ cũng thành.
Nói xong liền đưa tay ra, một bên tùy tùng lập tức đưa lên cung tiễn, Tĩnh Vương kéo cung, nhắm ngay trên chiến xa nữ tử.
Tĩnh Vương ngươi sẽ không sợ ngươi hoàng huynh trách tội cùng ngươi.
Tam hoàng tử ánh mắt đều trừng thẳng.
Tĩnh Vương khỏe miệng nhẹ cười, bổn vương thám tử hôm qua mới dùng bồ câu đưa tin tới. Huệ quốc công chúa tại trong hoàng thành tất cả mạnh khỏe, tất nhiên hoàng tử không chịu động thủ, cái kia bổn vương liền đem chuyện này buốc lên công chúa cho trừ bỏ. Nói liền buông lỏng ra cung, một mũi tên cực nhanh hướng về trên chiến xa nữ tử bay đi.
Ngay tại tiễn cách Hoa Kính còn có một mét thời điểm, Dạ Lang quốc tam hoàng tử bỗng nhiên vung vẩy trong tay đại đao, đem phi tiễn đánh hạ.
Chật chật, tam hoàng tử như vậy khẩn trương.
Chẳng lẽ cái này trên chiến xa nữ tử là tam hoàng tử nhân tình?
Thính vương cười ha ha, đem cung tiễn ném cho tùy tùng.
Nay mặt chậm chạp không có trả lời, Vân Thường nhìn thấy cái kia Dạ Lang quốc tam hoàng tử tựa hồ dơ lên Hoa Kính đầu, đang nói gì, Vân Thường mỉm cười, cũng không biết Hoa Kính đóng vai thành ta đến tuột cùng là vì cái gì.
Tĩnh Vương lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, tự nhiên là cảm thấy, nếu là nàng làm cái gì sự tình, đến lúc đó hỏi tới, cũng có thể một đầu vu oan ở trên thân thể ngươi, hủy ngươi thanh danh dù sao cũng so hủy tự mình tiến tới thật tốt.
Nói xong, liền lại cất giọng nói, các vị các huynh đệ, nữ tử này giả mạo chúng ta Huệ quốc công chúa, nên làm cái gì?
Vừa mới nói xong, liền nghe chấn điệu thanh âm vang lên, giết, giết, giết.
Dạ Lang quốc nói xấu chúng ta Huệ quốc công chúa, chúng ta nên như thế nào?
Chiến, chiến, chiến.
Đối diện tướng sĩ hơi có chút bạo động, sau nửa ngày, mới nghe thấy Hoa Kính thanh âm truyền đến, bởi vì cách có chút xa, cho dù là Hoa Kính dùng tới to lớn nhất tiếng nói, lại cũng chỉ là nghe được loáng thoáng thanh âm, Hoàng thúc, là ta. Hoàng thúc, mau cứu ta.
Tĩnh Vương lạnh lùng nói, liền Huệ quốc công chúa thanh âm đều học không giống, tam hoàng tử, ngươi cho dù là muốn tìm nhãn hiệu giả, cũng tìm hơi giống một chút ta Ninh quốc chúng tướng sĩ, bày trận. Một trận bùi đất tung bay, từng tiếng điếc thai tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau, trận liệt liền thành hình, lấy Tĩnh Vương vì trung điểm, hai cánh binh sĩ tạo thành một cái bọc đánh chi thế. Nhìn cũng nhìn rồi, ngươi trước hồi doanh địa a. Tĩnh Vương quay đầu hướng Vân Thường nói, người ở đây quá nhiều, ta sợ chờ một lúc một khi đánh lên, vừa loạn, ta liền không để ý tới ngươi. Vân Thường biết mình trên chiến trường cũng giết không có bao nhiêu địch nhân, hơn nữa rất có thể sẽ để cho Tĩnh Vương phân tâm, liền gật đầu, quay người hướng doanh địa đi. Thiền Âm đứng ở cửa doanh trại tới tới lui lui bồi hồi chờ Vân Thường, gặp Vân Thường trở về, mới vội vã bận bịu vội vàng nên đón, công chúa, ngươi trở lại rồi, vừa rồi cái kia tiếng hò hét nhưng làm nô tỳ doa sợ, còn tưởng rằng đánh nhau đâu. Vân Thường cười cười, xem ra chúng ta vẫn là quá mức yếu đuối à, vừa nhìn thấy lớn như vậy chàng diện liền run chân. Trở lại trong doanh trướng, Vân Thường lúc này mới có rảnh rỗi đánh giá đến cái này doanh trướng đến, bên ngoài hành quân, trong doanh trướng cái gì cũng cực điểm đơn giản, chính giữa, hẳn là nghị sự địa phương, ở giữa nhất bày một cái ghế, một cái bàn, trên mặt bàn để đó một tấm bản đồ, hai mặt bày sáu tấm cái ghế. Bên cạnh một tấm bình phong cách, đằng sau để đó, là một cái giường, còn có một cái thùng tắm. Bên ngoài còn có tiếng trống cùng tiếng hò hét truyền đến, chỉ là, bởi vì liên tiếp đuổi hơn 10 ngày đường, trên đường cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, một trầm tĩnh lại, liền cảm giác 10 điểm mệt mỏi. Vân Thường nghĩ đến, bọn họ dạng này rằng co, chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới có thể trở về, liền dứt khoát thoát dậy nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tĩnh Vương trở lại doanh trướng cũng không nhìn thấy Vân Thường, liền đi ra ngoài hỏi thị vệ nói, vị công tử kia tiến vào liền chưa đi ra, nhưng lại hắn người hầu tựa hồ là đi lấy nước đi. Tĩnh Vương nghĩ nghĩ, lại lộn doanh trướng, chuyển tới sau tấm bình phòng, liền nhìn thấy Vân Thường nằm ở trên giường, tóc xanh trải một chỗ, lông mi dài có chút rung động. Tĩnh Vương nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn hồi lâu, mới quay người lại ra doanh trướng. Vừa đi ra doanh trướng, liền nhìn thấy mấy cái tướng lĩnh đi tới, một cái lớn giọng liền bắt đầu ồn ào mở, "Vương gia, chúng ta lúc nào mới có thể cùng Dạ Lang quốc cái gì đó lang hảo hảo làm một trận a, mỗi lần đều như vậy hống vừa hô, rất không ý nghĩa a." Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, "Đi thôi, chúng ta đi Dương phó soái doanh trưởng vào trong nói." Nói xong liền dẫn đầu đi ở phía trước. Bị điểm đến danh nhân một mặt không hiểu thấu, "Ai ai ai, chúng ta này cũng toàn bộ đến đây, ngay tại Vương gia ngươi doanh trướng liền tốt." Làm gì không phải muốn đi mặt tướng doanh trưởng a? Nhưng lại một cái thoạt nhìn có chút rảo hoạt trung niên nam tử giật mình nói, vừa rồi vị kia trắng tinh mà tiểu công tử, các ngươi ai nhìn thấy? Chẳng lẽ cái kia tiểu công tử tại trong doanh trướng? Tĩnh Vương khẽ nhíu mày một cái, ồn ào gì đây, nguyên một đám giọng lớn như vậy, đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hẳn còn là ở đi ngủ. Nghĩ rõ ràng chuyện này, đám người liền cười ha ha, vội vàng đuổi theo Tĩnh Vương, lại đều bắt đầu bức cung bắt đầu Tĩnh Vương đến, vương ra. Mặt tướng có thể chưa bao giờ thấy qua ngươi để cho người ta ngủ qua ngươi cái giường kia, huống hồ vương gia, chúng ta có thể chưa bao giờ thấy qua ngươi cùng nữ hài tử cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi có đồng tính chi đam mê? Đám người chăm miệng một lời, liên tục rời đi Tĩnh Vương một khoảng cách. Tĩnh Vương quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người, cho dù là đồng tính, cũng sẽ không để ý các ngươi. Thật đúng là đồng tính. Đám người lại liền vội vàng hỏi. Ninh quốc bên này một mảnh vui chơi, Dạ Lang quốc chủ trong trướng. Dạ Lang Tam hoàng tử Thương Giác Thanh Túc lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lạnh cười lạnh một tiếng nhìn về phía nữ tử đối diện, "Ngươi nói ngươi là Ninh Quốc Huệ Quốc công chúa, bản hoàng tử liền tin, không nghĩ tới, lại là một nhãn hiệu giả." "Nói, ngươi đến tột cùng là ai?" Hoa Kính toàn thân đều ở phát run, nói liên tục, "Ta thực sự là Huệ Quốc công chúa, ngươi cũng nhìn thấy ta công chúa lệnh bài, đây chính là phụ hoàng ban cho, thật 100%." Thương Giác Thanh Túc ngồi vào trên ghế, nâng lên một chân thả trên ghế, lớn lên nhưng lại đẹp vô cùng. Thế nhưng là các ngươi Tĩnh Vương gia tựa hồ không quan tâm ngươi sinh tử đây, đã như vậy, ngươi muốn sống sót. Hoa Kính liên tục gật đầu. Thương Giác Thanh Túc cười lạnh, hướng về Hoa Kính ngoắc ngoắc tay. Hoa Kính sững sờ, chỉ cảm thấy Thương Giác Thanh Túc toàn thân đều tản ra một cỗ lanh ý, vội vàng nuốt nước miếng một cái, thật lâu, mới chậm rãi đi đến Thương Giác Thanh Túc trước mặt. Thương Giác Thanh Túc đống nhiên đưa tay, bắt lấy Hoa Kính tay, kéo một phát. Hoa Kính nhất thời không có phòng bị, liền ngã tại Thương Giác Thanh Túc trên người, đợi kịp phản ứng. Kinh hãi nhảy một cái, muốn dậy ra thời điểm, lại phát hiện mình thân thể bị giam cầm đến xích sao, căn bản không có biện pháp tránh thoát nửa phần. Tam hoàng tử, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Kính thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Thương Giác Thanh Túc cười ha ha, làm gì? Bản hoàng tử nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, tất nhiên Tĩnh Vương không nguyện ý cứu ngươi, như vậy bản hoàng tử bắt ngươi đến không có tác dụng gì, bất quá, đã ngươi muốn sống, như vậy, biện pháp chỉ có một cái kia chính là... Ngươi lại trên giường đem bản hoàng tử hầu hạ tốt rồi, bản hoàng tử liền tha ngươi. Hoa Kính nghe vậy, liên tục hô mấy tiếng không. Thương Giác Thanh Túc lại chỉ làm không có nghe thấy, cười nói, nhìn ngươi dáng dấp không tệ, tư thái cũng không tệ, nghĩ đến trên giường cũng nên coi là không tệ. Nói chuyện, tay cũng đã kéo ra Hoa Kính ngay lưng. Hoa Kính thấy thế, trong lòng là tràn đầy kinh khủng, chỉ là cái này chút năm hoàng hậu dạy bảo cũng không phải là hoàn toàn quên lãng, vội vàng ép buộc bản thân bảo trì trấn định, não hải bên trong dạo qua một vòng, trên mặt lại tràn đầy đau thương mà nói, tam hoàng tử, mặc dù Tĩnh Vương mặt lạnh vô tình, không nguyện ý cứu ta, thế nhưng là ta vẫn như cũ là Ninh Quốc công chúa a, ngươi chỉ cần nói cho phụ hoàng, ta tại trên tay ngươi, phụ hoàng nhất định sẽ nguyện ý ngưng chiến. Hơn nữa, ta coi lấy tam hoàng tử hùng tài chí khí, nếu là hoàng tử thực tình muốn để cho ta hầu hạ với ngươi, hoàng tử cũng có thể cho phụ hoàng cầu thân, như vậy mà nói, tại Dạ Lang quốc là lớn vô cùng hữu ích. A. Thương Giác Thanh Túc dừng tay lại, cười nói, không nghĩ tới, công chúa vẫn rất thông minh nha, hòa thân. Nhưng lại một cái tốt biện pháp, bản hoàng tử chờ một lúc liền viết thư hướng Ninh quốc hoàng đế cầu hôn, bất quá, đã ngươi sớm muộn cũng là bản hoàng tử người, bản hoàng tử sớm cùng ngươi mây mưa một phen cũng là không đủ, huống hồ, vạn nhất Ninh đế không đồng ý, đến lúc đó, chúng ta gạo nấu thành cơm, cũng không phải do hắn không đồng ý. Thương Giác Thanh Túc vừa nói, liền đống nhiên kéo Hoa Kính quần áo, cởi ra bản thân quần, đống nhiên lưỡn một cái, liền vọt vào. A Hoa Kính mặc dù đã gả làm vợ người, chỉ là phò mã hàng năm ở bên ngoài mang binh, hồi lâu chưa từng cùng nàng được qua phu thê chi sự, Hoa Kính cũng là từng có muốn cùng những nam tử khác cộng hưởng mây mưa chi hoan ý nghĩ, chỉ là nhưng thủy chung không dám chân chính bỏ ra hành động thực tế. Cho nên, nàng có lẽ lâu chưa từng cùng nam tử như vậy qua, đột nhiên nơi đó bị chống đỡ ra, đau đến Hoa Kính bỗng nhiên kêu lên tiếng. Thương Giác Thanh Túc nhưng lại hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần miệt thị đến, bản hoàng tử ngược lại nói ngươi làm sao nghĩ như vậy muốn ta hướng đi Ninh đế cầu hôn, nguyên lai bất quá là một bị người khác dùng qua, chắc không được bản hoàng tử như vậy đối với ngươi thời điểm ngươi còn nghĩ để cho bản hoàng tử đi cầu hôn, đánh tính toán thật hay, bất quá, ngươi muốn là cho bản hoàng tử hầu hạ tốt rồi, bản hoàng tử đáp ứng rồi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hoa Kính nhíu nhíu mày, vật kia tại thân thể mình bên trong cảm giác như vậy rõ ràng, trừ bỏ ban đầu khó chịu bên ngoài, cũng là thời gian dần qua bắt đầu có thêm vài phần cảm giác tê dại từ nơi nào truyền ra. Hoa Kính nghe thấy Thương Giác Thanh Túc lời nói, nghĩ đến nếu là mình chuyện này làm thành, như vậy, Vân Thường liền muốn đến Dạ Lang quốc cái này cẩn tối quốc gia tới làm nam nhân này nữ nhân, trong lòng cũng sướng nhanh hơn rất nhiều, liền vặn vẹo bốn éo thân thể mình, nhẹ nhàng thở. Một hơi, Thương Giác Thanh Túc lạnh lùng nhìn nàng động tác, mỉm cười, mới vừa đi vào liền như vậy vội vã không nhịn nổi. Thực sự là một cái ăn không no, tất nhiên rằng này, bổn vương liền thỏa mãn ngươi. Nói xong liền ôm Hoa Kính xoay người, để cho nàng nằm ở trên ghế, mình thì đứng lên, đống nhiên mấy cái ba, làm cho Hoa Kính phát ra liên tục kinh hô. Trong lúc nhất thời, trong doanh trướng, mang theo vài phần khó nhịn ba liền văng lên. Ước chừng sau một nén nhang, mới dần dần lắng xuống, Thương Giác Thanh Túc ngồi thẳng lên, nhặt lên xé toang Hoa Kính y phục. Tiện tay lấy ra xoa xoa bản thân chỗ đó, liếc nhìn sủi lơ trên ghế Hoa Kính nói, bản hoàng tử nhưng lại 10 điểm thích ngươi biểu hiện đây, quả nhiên là một nhiệt tình như lửa. Dù sao Tĩnh Vương cũng không có tính toán muốn cứu ngươi, về sau ngươi liền ở tại bản hoàng tử trong doanh trướng. Ý phục bản hoàng tử đã xé, ngươi cũng không cần. Hoa Kính thân thể khẽ run, bình thường là bởi vì vừa rồi vui thích, bình thường là bởi vì mùa đông thời tiết, cho dù là trong doanh trướng đốt lửa than, cũng vẫn còn có chút lạnh. Hoa Kính run rẩy. Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, lạnh. Thương Giác Thanh Túc cười cười, túi người, một cái tay liền đem Hoa Kính ôm lên, ném lên giường, Hoa Kính vội vàng kéo chăn đắp lên, thân thể còn đang khẽ run. Nhớ, về sau, ngươi có thể tùy thời chuẩn bị hầu hạ bản hoàng tử, đem bản hoàng tử hầu hạ tốt rồi, bản hoàng tử tự nhiên sẽ nhường ngươi sống được thật tốt. Thương Giác Thanh Túc vô vô Hoa Kính mặt ngồi thẳng lên, đi tới trước bàn, người tới. Bên ngoài chạy vào một cái tùy tùng tiểu binh sĩ. Nhặt được trong doanh trướng đầy đất bị xé rách nữ tử y phục cũng chỉ là dừng một chút, liền cúi đầu, hoàng tử có gì phân phó. Đem nơi này dọn dẹp một chút. Một mặt vừa nói, một mặt cầm lấy trên bàn bút tại trên giấy da dê viết những gì. Một lát sau, Thương Giác Thanh Túc liền đem tấm da dê cất vào một phong thư, đưa cho tùy tùng kia nói, phân phó người mang đến Ninh quốc hoàng thành, đưa cho Ninh quốc hoàng đế. Hoa Kính nằm ở trên giường, nghe thấy Thương Giác Thanh Túc nói như vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng cười, Ninh Vân Thường. Hoàng tỷ cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng ngươi có thể ưa thích, cũng không ngủng hoàng tỷ vì thế bỏ ra nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hoa Kính lại không biết, nàng tâm tâm niệm niệm Vân Thường, đang tại đối diện Tĩnh Vương trong quân, đồng thời, vừa rồi còn cùng nàng chiếu qua một mặt. Thiện âm bắt đầu vào một chậu nước nóng thời điểm, Vân Thường mới vừa vặn tỉnh lại, Thiện Âm liền vội vàng tiến lên vịn Vân Thường nói, cũng may bên này so với Hoàng Thành đến nhưng lại ấm áp một chút, bất quá chân vẫn là lạnh đến khó chịu, công chúa, nô tỳ cho ngươi lấy một chậu nước, ngươi tới hâm nóng chân. Vân Thường còn có chút mơ hồ, nhẹ gật đầu, ngồi dậy, đem chân duỗi vào, lại bị nóng một cái giật mình, thân thể run lên bần bật, nửa ngày sau mới nói một tiếng, dễ chịu. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, Vân Thường cười nói, về sau cũng đừng ở gọi ta công chúa, vạn nhất bị người nghe thấy được còn có, liền kêu công tử a. Thiện Âm liên tục gật đầu, công tử. Công tử, nô tỳ lúc trước cho Ninh Thiện lão đại truyền tin, nàng nói nàng ngay tại Tây Một trong trấn đây, Hoa Kính phò mã cũng ở đây, nàng nói nàng muốn đem phò mã ra mang về Hoàng Thành, thế nhưng là bởi vì đang chiến tranh, trên đường đi cửa ải quá nhiều, không dễ dàng trốn được, nàng truyền tin cho công chúa, chỉ là chỉ sợ công chúa không có thu đến. Vân Thường nhẹ gật đầu, không sao, tất nhiên dạng này, bên kia không mang về đi, liền lưu tại biên quan, muốn tạo ra ra là Dạ Lang quốc người bắt hắn giả tượng, giữ lại, nói không chừng sẽ hữu dụng đâu. Tiêu công tử, tiểu là vương gia tùy tùng, Tĩnh Vương để cho tiểu cho tiêu công tử đưa chút ăn đến, tiểu có thể đi vào không? Bên ngoài truyền tới một có chút cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Vân Thường vội vàng xoa xoa chân, đem chân đặt lên giường, mới nói, vào đi. Từ bên ngoài đi tới một người mặc binh sĩ phục nam tử, Vân Thường từ bình phong bên trên ẩn ẩn trông thấy thân ảnh hắn, trông thấy hắn đem mấy thứ tựa hồ đặt ở trên mặt bàn, lại xoay người hướng về Vân Thường bái nói, tiểu cáo lui trước, tiểu nhân cứ gọi Lạc Đình, công tử có chuyện gì gọi tiểu một tiếng liền có thể. Vân Thường lên tiếng, nhìn người kia đi tới mới nói, vương gia đã trở về. Ngày hôm nay buổi chiều đánh như thế nào? Thiện Âm cười nói, đã trở về có chút lâu, bất quá giống như một mực tại phó soái trong doanh trướng nghị sự, ngày hôm nay buổi chiều còn chưa khai chiến đây, cái kia Dạ Lang quốc tam hoàng tử liền dẫn người lui về. Vân Thường nhẹ gật đầu, cái kia tam hoàng tử nguyên vốn cho là mình trong tay có cái Huệ quốc công chúa, hoàng thúc liền sẽ vì bảo trụ nàng, đáp ứng một vài điều kiện, cho nên ngay từ đầu hắn căn bản liền không nghĩ tới chân chính muốn đánh, chỉ là nhìn hoàng thúc tựa hồ đối thủ bên trên hạt nhân cũng không để bụng, phát hung ác thậm chí muốn tự tay giết hắn con tin, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, cho nên liền bị kinh hãi ở, tự nhiên vội vội vàng vàng rút lui binh. Cũng không biết, cứ như vậy, Hoa Kính sẽ là cái dạng gì hạ chẳng đâu. No. Tiểu nghe nói qua cái kia tam hoàng tử, nghe nói 10 điểm hung ác, hắn nếu là cảm thấy Hoa Kính công chúa vô dụng, tất nhiên liền sẽ không lưu. Thiện Âm nói khẽ. Sẽ không, Hoa Kính cũng không phải ăn chay, tất nhiên nàng có thể làm cho tam hoàng tử tin tưởng nàng chính là Huệ quốc công chúa, tất nhiên cũng vẫn còn có chút thủ đoạn, ta ngược lại có chút mong đợi đấy, ta đây vị hoàng tỷ, bước kế tiếp sẽ đi như thế nào. Chương 84, thương cảm giác xanh túc mặt tín. Vương gia. Bên ngoài truyền đến loáng thoáng vấn an âm thanh. Vân Thường giật mình, bản thân còn tại trên giường đây, cũng may lúc trước chỉ là ngủ, cũng không thoát y váy, liền vội vội vàng vàng chuẩn bị mang giày xuống giường, chân còn chưa vươn ra, liền nghe Tĩnh Vương thanh âm chuyển tới, ngươi những ngày này đi đường vất vả, liền nghỉ ngơi đi, trong quân cũng là nam tử, ở chỗ khác ở lấy cũng có nhiều bất tiện, ngươi và ngươi cung nữ liền nghỉ ở chỗ này đi, ta để bọn hắn đều không được qua đây quái. Giày. Vân Thường sững sờ. Chưa từng nghĩ Tĩnh Vương cách một cái bình phong cũng tựa hồ biết mình đang làm cái gì, trên mặt có chút phát nhiệt, nhẹ nhàng ứng tiếng, lại như cũ mang giày đi ra ngoài. Tĩnh Vương gặp Vân Thường một bộ vừa mới tỉnh ngủ mông lung bộ dáng, nhịn không được cong cong khoe miệng, cười nói, lập tức liền muốn dùng bữa tối, trong quân ăn tương đối ít, chỉ sợ đến ủy khuất ngươi. Vân Thường cười cười, hoàng thúc nói chỗ nào mà nói, ta tất nhiên đều đã đến biên quan này đến rồi, tự nhiên thì sẽ không sợ chút điểm này vất vả. Vừa nói, nhưng lại nghĩ tới. Lúc trước bản thân vẫn muốn hỏi một vấn đề, hoàng thúc, thường nhi nhìn, chúng ta doanh địa tại giữa hai ngọn núi, nếu là Dạ Lang quân từ trên núi đánh lén, chính là lăn xuống một chút cắt đất thạch đầu, chỉ sợ cũng không tốt ứng phó nhà. Tĩnh Vương ngày hôm nay nhìn thấy Vân Thường thần sắc, liền phát giác nàng tựa hồ đối với hành binh chiến tranh sự tình có chút hứng thú, liền đi tới bên cạnh bàn, chỉ trên bàn địa đồ nói, ngươi qua đây nhìn. Vân Thường đi theo, liền nhìn thấy trên bản đồ kia bị lít nha lít nhít họa rất nhiều cái vòng. Tĩnh Vương gặp Vân Thường có chút mê mang, liền chỉ trong địa đồ một chỗ họa vòng địa phương nói, đây cũng là chúng ta bây giờ vị trí phương, nơi này là Dạ Lang quân vị trí chỗ ở. Vân Thường túi người xuống, nhìn xem lít nha lít nhít đánh dấu cùng đường cong, Tĩnh Vương không nói không rằng, để tùy nhìn, sau nửa ngày mới nghe thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. A, nói một chút. Tĩnh Vương nhíu mày. Vân Thường chỉ nơi xa một mảng lớn thoạt nhìn 10 điểm bằng phẳng địa phương nói, đây là Dạ Lang quốc. Dạ Lang quốc cảnh nội một mảnh rộng lớn, cho nên, Dạ Lang quốc tướng sĩ đối với tại đất bằng tác chiến có nhất định phần thắng, thế nhưng là nếu là một khi tiến nhập trên núi, đó chính là nửa bước khó đi. Chúng ta phụ cận, cũng chỉ có cái này hai ngọn núi lớn, Dạ Lang quốc người tất nhiên sẽ không nghĩ tới từ núi bên này tới tay, thế nhưng là chúng ta có thể a. Tĩnh Vương gặp Vân Thường không cần bản thân đề điểm, lại cũng tìm được trong đó chỗ yếu, trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, huống hồ, ta chuyên phái người tìm hiểu qua, chung quanh hai tòa núi bên trên, chứng khí hết sức lợi hại, một khi tiến vào trong núi rừng rậm, năm bước bên ngoài cơ hồ là hoàn toàn nhìn không thấy, thương giác thanh túc không dám mạo hiểm như vậy. Vân Thường nghe vậy, liền càng thêm rõ, chỉ là, bản thân so với Tĩnh Vương đến, mặc dù không bằng hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, thế nhưng là, ưu thế duy nhất chính là, bản thân trải qua một cái kiếp trước, cái này thương giác thanh túc nhưng tuyệt không phải là cái ăn chay, chính là liền Tĩnh Vương đều ở trên tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Vân Thường túi lầu xuống, suy nghĩ lấy bản thân nên như thế nào nhắc nhở Tĩnh Vương cẩn thận, rồi lại có thể không lộ ra dấu vết. Không biết, vị này Tam Hoàng tử, ngày bình thường hành binh chiến tranh quen dùng dạng gì xáo lộ. Vân Thường dường như tự lẩm bẩm đồng dạng. Tĩnh Vương nghe vậy, ánh mắt có chút đảo qua Vân Thường, thương giác thanh túc người này, tính tình hơi nóng nảy, ưa thích liều lĩnh, chỉ là lại không phải một vị lỗ mãng, quen dùng ám chiêu, cong ruột cũng là không ít. Vân Thường nhớ tới kiếp trước liên quan tới trận chiến này một chút tin tức, chỉ là kiếp trước chính mình cái này thời điểm không sai biệt lắm vừa mới chiêu phò mã, hoa kính phò mã xảy ra chuyện, Tĩnh Vương trên chiến trường về sau, lại là Mạc Tĩnh Nhiên vừa mới lộ ra bản thân bản tính, khắp nơi lưu tình thời điểm, bản thân chính tâm bên trong buồn rầu, mỗi ngày cũng nghĩ như thế nào để cho phò mã lưu ở trong phòng mình, nơi nào có thời gian lưu ý qua những sự tình này. Chỉ là, nghĩ kỹ lại, ngược lại tựa như hồ có một món đồ như vậy sự tình, bản thân tiến cung cho Hoàng hậu Vân An thời điểm, vừa vặn gặp phải Hoa Kính tại đó khóc sướt mướt, khóc lóc kể lể chính mình mệnh khổ, sau đó nói lên, không nên gả cho một cái võ tướng, phò mã chiến tử xa trường, liền Tĩnh Vương lợi hại như vậy người đều bị bởi vì chúng Dạ Lang quốc Tam Hoàng tử kế, bị cái kia Tam Hoàng tử chặn đứng, vây ở trong núi, cái kia Tam Hoàng tử phóng hỏa đốt rừng, Tĩnh Vương đều hơi kém ném mạng, chỉ là nhưng cũng bị trọng thương. Trên núi, Vân Thường tỉ mỉ nhìn kỹ bản đồ một chút, không có, trong vòng phương viên trăm dặm, không còn có cái khác núi. Chẳng lẽ, Vân Thường nghĩ như vậy, trầm ngâm sau nửa ngày, mới nói khẽ, biết dùng ám chiêu người, có lẽ, mặt ngoài lô mãng đều không nhất định là thực, trong vòng phương viên trăm dặm lại không cao như vậy núi, Hoàng Thúc lại tuyển ở cái địa phương này hạ trại, thương giác thanh túc tất nhiên cũng minh bạch nguyên do trong này, chúng ta binh sĩ ngược lại là có thể tại trướng khí bên trong tìm tới biện pháp hành quân, chỉ là, nếu là thương giác thanh túc để lên một mồi lửa. Tĩnh Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, cười nói, ân. Mặc kệ hắn có phải là thật hay không lỗ mãng, đề phòng tại chưa xảy ra cũng là tốt. Vân Thường nhận Tĩnh Vương cổ vũ, trong lòng cũng thoáng an định mấy phần, ta nghe nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Dạ Lang quốc Tam Hoàng tử cũng chỉ là đến đây gọi khiêu chiến, Hoàng Thúc nếu là mang người tiến đến ứng chiến, cái kia Tam Hoàng tử liền chạy cùng con thỏ đồng dạng, thường nhi lớn mật phỏng đoán, hắn lần này, cũng tất nhiên là muốn mê hoặc Hoàng Thúc ánh mắt, để cho Hoàng Thúc cho là hắn không cái uy hiếp gì, liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó hắn liền có thể giết một trở tay không kịp. Tĩnh Vương cười nói, ta còn tưởng là trong hoàng thành giống như ngươi nữ tử đều nên chỉ hiểu được thêu thêu hoa đánh đánh đàn đây, lại không nghĩ rằng, thường nhi nguyên lai đối với hành binh chiến tranh cũng rất có nghiên cứu, chỉ là có thể xem hiểu bản đồ này cũng đã là hết sức giỏi, thường nhi trong cung nên cũng không học được những cái này, chỉ là không có nghĩ đến, chẳng lẽ Ngột Na đại sư liền cái này cũng dạy. Vân Thường ngẩn người, ngược lại có chút không biết đáp lại như thế nào. Trong cung tất nhiên là không dạy được những cái này, hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Chỉ là, nói là Ngột Na đại sư dạy cũng không ổn, cầm kỳ thư họa, Ngột Na đại sư dạy nhưng lại không sao, chỉ là cái này hành binh chiến tranh, nếu là một cái tăng nhân cũng dạy những cái này, lại là không nói được, truy cứu tới, cho dù là cho Ngột Na đại sư an một cái tội phản nghịch tên cũng không phải không thể. Tĩnh Vương gặp Vân Thường túi đầu xuống không nói, biết được nàng không muốn nói, trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không nhắc lại. Chỉ tùy tiện mà xóa khai nói, hôm đó trên yến hội cái kia một khúc vượng cầu hoàng. Tĩnh Vương mới mở cái đầu đề, Vân Thường liền cảm giác tâm bỗng nhiên nhấc lên, dù là bản thân trọng sinh một đời, thế nhưng là ở kiếp trước mình bị hoàng hậu cùng Hoa Kính tính toán, chỉ sợ cái gì là tình yêu đều không biết, liền cho rằng mình thích Mạc Tĩnh Nhiên, vội vội vàng vàng cầu chỉ. Một thế này, cho dù trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, không nghĩ tái giá người, nghe thấy Tĩnh Vương nhắc lên việc này, lại nghĩ tới hôm đó, cái kia một cầu, cái này một khúc. Không phải nàng không thể, trong lòng càng là có chút bối rối, liền vội vàng nói, hôm đó nguyên bản mộng thường tại chuẩn bị là một khúc châm đầu phượng, nguyên bản mộng thường tại là muốn cho thường nhi cho nàng khai đàn, nàng tốt xấu là từ thường nhi trong cung ra ngoài, cầu đến thường nhi chỗ này. Thường nhi cũng không tiện cự tuyệt, lại không nghĩ thuộc phi nương nương lại đột nhiên điểm vương ra. A, cái kia ngược lại là bổn vương hiểu nhầm rồi đâu. Tĩnh Vương con mắt yên lặng nhìn về phía Vân Thường, trong lòng biết được nàng không muốn nhắc tới việc này, trong lòng nổi lên nhàn nhạt thất lạc đến, cũng không biết lúc nào, bản thân vậy mà lại thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào cái này nguyên bản thân chưa bao giờ chú ý tới trên người nữ tử, còn càng ngày càng để ý lên, chỉ là gặp nàng bộ dạng này, trong lòng biết được không thể gấp, chính mình cũng còn không có làm rõ ràng bản thân tâm. Từ đây, hôm đó một câu kia chỉ là thốt ra mà ra, đợi nói ra, mới cảm thấy mình có chút càng rỡ, nàng là bản thân chất nữ, mặc dù không phải thân sinh, có thể tóm lại là có như vậy một mối liên hệ, hơi có chút xấu hổ, lại thêm, bản thân tuổi tác thật sự là lớn hơn nàng. Không chỉ một chút xíu. Tĩnh Vương khỏe miệng bỏ ra vẻ cười khổ, nói khẽ, chờ một lúc ta liền sai người đem đồ ăn đưa vào, ngươi cũng sớm đi ngủ lại a. Nói xong liền quay người ra doanh trướng. Vân Thường chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên điểm điểm thất lạc đến, nhưng không có nhìn thấy Thiện Âm lặng lẽ từ sau tấm bình phong thò đầu ra đến, cười hi hi đến, công chúa, nô tỳ nhìn, cái này Tĩnh Vương gia đối với công chúa tất nhiên có chút ý tứ đây, công chúa vừa rồi vì sao không cho vương gia nói tiếp, vương gia cùng công chúa, nô tỳ nhìn chân thực xứng đôi đâu. Vân Thường đỗng nhiên giật nảy mình, mới nhớ tới Thiện Âm một mực tại trong doanh trướng, vừa rồi những lời kia đều bị nàng nghe đi, trên mặt càng là có chút nóng, hận hận đạp Thiện Âm một chút. Đi đến bên giường ngồi xuống. Chẳng lẽ công chúa không nhìn chúng vương gia? Cùng là, Tĩnh Vương gia thoáng lạnh chút, hơn nữa, so công chúa lớn hơn 10 tuổi đầu Thiện Âm nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Vân Thường cắn răng, hừ một tiếng nói, tiểu đệ tử, có tin ta hay không đưa ngươi bán cho ông ngoại quý phủ tổng quản làm con dâu? Thiện Âm liên tục khoát tay háo xin tha, công chúa cũng không nên, cái kia tổng quản nhi tử thế nhưng là cái người thọn, nô tỳ mới không cần đâu. Vân Thường một thế này, tại tình cảm ứng đối bên trên cũng chưa từng có cái gì tiến bộ, trong lòng có chút loạn, trực giác Tĩnh Vương tựa hồ đối với mình có chút khác biệt, chỉ là bản thân cũng không dám đi nghiên cứu kỹ, liền biết được cái minh bạch dũng khí đều vô dụng. Vân Thường thở dài, âm thầm mắng bản thân một câu, không tiền đồ. Ăn bữa tối, Vân Thường rất sớm liền ngủ. Lần thứ nhất tại biên quan trong doanh địa đi ngủ, chỉ cảm thấy chung quanh ồn ào mà để cho mình có chút ngủ không được, nhưng cũng thực sự có chút mệt, chống đỡ trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thường liền bị luyện binh thanh âm đánh thức, tỉnh lại ăn đồ ăn sáng, mặc nam trang, liền hướng lấy bên ngoài doanh trướng đi ra. Đi ra doanh trướng, cửa ra vào liền đứng đấy hôm qua cái kia người hầu, tựa hồ là gọi Lạc Đinh. Vân Thường cười nói, Lạc Đinh đúng không? Đây là tại luyện binh. Cái kia người hầu tựa hồ không nghĩ tới vị này bị vương gia phụng làm khách quý quý công tử vậy mà nhớ kỹ tên mình, trong lòng 10 điểm kinh hỉ, nói liên tục, là đây, là vương gia đang luyện binh đây, hắc hắc. Lớn tiếng chút, nhao nhao đến tiêu công tử ngủ a. Vân Thường lắc đầu, hướng về cái kia thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến, xa xa liền nhìn thấy một đám người lớn đang tay cầm trường thương đang luyện võ, đứng ở phía trước nhất người mặc màu trắng bạc khôi giáp, nên chính là Tĩnh Vương. Vân Thường còn chưa đi đến, Tĩnh Vương cũng đã nhìn thấy nàng, liền hướng lấy nàng đi tới, tỉnh. Nhao nhao đến ngươi rồi a. Vân Thường lắc đầu, cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy luyện binh đây, cảm thấy có chút tâm huyết bành trướng. Tĩnh Vương cười quay đầu mắt nhìn bản thân binh sĩ, lại nhớ tới một chuyện khác, liền đối với Vân Thường nói, ta vừa vặn có một số việc muốn nói với ngươi, ngươi theo ta cùng một chỗ hồi doanh trướng A. Vân Thường thật sự là có chút không muốn cùng Tĩnh Vương đơn độc ở chung, nhưng cũng không dám vi phạm, liền đi theo Tĩnh Vương sau lưng hồi doanh trướng, vừa mới bước vào doanh trướng, Tĩnh Vương liền nhíu mày một cái nói, ngày hôm nay sáng sớm, chúng ta cản lại một phong thư, nên là Dạ Lang quốc Tam Hoàng tử đưa đến Hoàng Thành, là viết cho Hoàng thượng, viết cho Phụ Hoàng. Vân Thường ngẩn người, lại nghĩ tới, dạng này mật tín theo đạo lý, không phải làm cùng mình nói, thế nhưng là Tĩnh Vương như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ, thư này bên trong nội dung cùng ta có liên quan? Nghĩ đến đây, Vân Thường liền vội vàng hỏi, thế nhưng là cùng ta có liên quan? Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, thương giác thanh túc muốn nhường ngươi hòa thân Dạ Lang quốc, còn nói cái gì? Vân Thường nghe xong để cho mình hòa thân, trong lòng liền đã minh bạch, cái này tất nhiên là Hoa Kính chủ ý, lạnh lùng hừ một tiếng hỏi. Tĩnh Vương trầm mặc chốc lát, mới nói, còn nói, Huệ quốc công chúa đã cùng hắn có tiếp xúc gia thị, gạo nấu thành cơm, mời Ninh đế thành toàn. Tĩnh Vương âm thầm nắm chặt nắm đấm, chưa hề nói ngươi, mà là nói Huệ quốc công chúa. Vân Thường mặc dù sớm có phỏng đoán, chỉ là nghe được cái này vẫn còn có chút ra ngoài ý định bên ngoài, trong lòng âm thầm run lên, Huệ quốc công chúa, tại Dạ Lang quốc doanh trướng bên trong Huệ quốc công chúa là Hoa Kính. Chẳng lẽ, Hoa Kính vậy mà cùng cái kia Dạ Lang quốc Tam Hoàng tử? Làm như vậy bẩn thỉu sự tình sao? Hoa Kính một chiêu này nhưng lại hung ác thật là hung ác, nếu là Ninh đế thu đến dạng này tin, trong lòng cũng không biết rõ khi nào chỗ nào, Ninh đế mặc dù sủng ái Vân Thường, cũng sẽ có chút hoài nghi, dù sao Dạ Lang quốc tam hoàng tử đều nói như vậy, hơn nữa, cho dù cũng không việc này, thế nhưng là nếu là Dạ Lang quốc tam hoàng tử cắn chết hắn cùng với bản thân cấu kết, phụ hoàng cũng không dám trương dương ra ngoài, dù sao, đó là việc xấu trong nhà, bản thân vẫn là công chúa. Huống hồ, hòa thân sự tình này, tại Ninh đế cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất có thể đủ cam đoan, cùng Dạ Lang quốc có thể sống chung hòa bình một thời gian, cho nên, nếu là phong thư này đến phụ hoàng trong tay, phụ hoàng tất nhiên sẽ cho phép. Tĩnh Vương gặp Vân Thường trầm mặc thật lâu, cũng không có quá mức giật mình hoặc là thất kinh, biết được trong nội tâm nàng tất nhiên có tính toán, nhân tiện nói, việc này ta không tiện nhúng tay, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, trong mắt nổi lên nồng đậm lanh ý, tất nhiên hoàng tỷ cùng Dạ Lang quốc tam hoàng tử lưỡng tình tương duyệt, cái kia ta ha có thể không tắc thành cho bọn hắn. Nói xong liền ngẩng đầu lên hướng về phía Tĩnh Vương nói, làm phiền hoàng thúc, liền đem thư này bên trong ta danh tự đổi thành hoàng tỷ thuận tiện. Vân Thường nói xong, liền cúi đầu, che giấu trong mắt lanh ý, nếu là trong thư nói là ta, cái kia phụ hoàng sẽ đồng ý, thế nhưng là nếu là Hoa Kính. Hoa Kính thế nhưng là gả cho người, như vậy không tuân thủ phụ đạo, cho dù là hoàng hậu, chỉ sợ cũng không giữ được nàng, huống hồ, nàng bây giờ còn đang quân địch trong doanh trướng. Vân Thường nhớ tới việc này, lại ngẩng đầu hướng về phía Tĩnh Vương nói, còn có một chuyện, Thường Nhi sợ rằng phải làm phiền hoàng thúc có thể cho hoàng tỷ họa một bức họa, khởi bẩm cho phụ hoàng, liền nói, có một nữ tử, tựa hồ là Hoa Kính công chúa, tại trong quân địch, thường cùng tam hoàng tử bên. Người, lại nghĩ tới trước đó Hoa Kính công chúa vì cứu phu, tựa hồ đang tại biên quan, ngươi không dám vọng động, cho nên chuyên xin. Chỉ thị. Tĩnh Vương trong mắt hiện lên một vòng lượng sắc, cười nói, tốt. Không chỉ có như thế, bổn vương sẽ còn lấy biên quan trong tiểu trấn bách tính danh nghĩa, đem việc này chuyển vào hoàng thành, đồng thời chuyển toàn thành đều biết. Như thế, Thường Nhi liền đa tạ hoàng thúc. Nhắc lên Hoa Kính, Vân Thường nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một người khác, đúng rồi hoàng thúc. Cái kia phỏ mã ra mẫu thân Triệu Lao Phu Nhân tựa hồ cũng tới biên quan, thế nhưng là cũng không nhìn thấy à. Triệu Lao Phu Nhân nghe nói Triệu Anh Kiệt là ở trước khi Lâm Quan Trấn xảy ra chuyện, một đến biên quan liền dẫn người đi Lâm Quan Trấn, nói là sống phải thấy người chết phải thấy xác, những ngày này một mực tại Lâm Quan Trấn điều tra. Tĩnh Vương nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi thuộc hạ làm việc phải chăng cẩn thận. Cái kia Triệu Lao Phu Nhân vì nhi tử những ngày này đều nhanh muốn đem Lâm Quan Trấn đào sâu ba thước, cũng đừng làm cho nàng cha xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì, nàng mặc dù chỉ là phẩm cấp không cao cáo mệnh phu nhân, chỉ là Triệu phủ một môn trung liệt, chính là hoàng huynh cũng phải lễ nhượng mấy phần, nếu là nàng tra được trên đầu người đến, chỉ sợ khó làm. Ninh Thiện làm việc, Vân Thường từ trước đến nay là yên tâm, liền đáp, không có chuyện gì, theo nàng tra cũng tra không được cái gì. Cái kia Triệu Anh Kiệt, chết rồi. Tĩnh Vương nhíu mày. Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, không có, bây giờ đang ở bên cạnh cái kia Tây Nhất Trấn bên trong. Ta lúc đầu nghĩ đến đưa về hoàng thành, ngày sau giữ lại ngược lại cũng có chút tác dụng, bất quá cửa ải cha quá lợi hại, liền không hề động thân, bất quá bây giờ Hoa Kính ở chỗ này, ta muốn cố gắng hữu dụng, liền không có đưa tiễn. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, ta biết được, chỉ là cái này người, nếu là ngươi cục bố trí xong, vẫn là mau chóng thả hắn tốt nhất, Triệu Anh Kiệt cũng coi như được một cái tướng tài, cũng không phải là một ngu xuẩn, nếu là bị hắn phát hiện kỳ quặc, liền cũng không thể lưu lại. Vân Thường nhẹ gật đầu, Thường Nhi hiểu rồi. Trong lòng âm thầm tính toán, qua ít ngày, mình cũng ở nơi này Tây Nhất Trấn bên trong đem Hoa Kính sự tình truyền một truyền, đến lúc đó cô ý lộ ra chút may để cho cái kia Triệu Anh Kiệt đi chui, để cho hắn vừa chạy ra đến đầu tiên nghe thấy, chính là bản thân cái kia công chúa thê tử bà chuyện văn thơ. Sau đó, cái kia Triệu Anh Kiệt tất nhiên là muốn tìm trụ sở đến lúc đó lại kích một kích cái kia tam hoàng tử, đem Hoa Kính đưa đến chiến trường bên trên, Triệu Anh Kiệt cùng Hoa Kính rủ. Sao cũng là mấy năm vợ chồng. Cho dù là xa xa nhìn lên một cái, cũng tất nhiên biết được là ai. Nhưng phàm là nam tử, đều nên không thể tiếp nhận sự tình này. Huống hồ, Hoa Kính cái kia tính tình, tại phủ công chúa bên trong tất nhiên cho đi Triệu Anh Kiệt không ít khí thụ. Triệu Anh Kiệt lúc đầu cưới Hoa Kính chính là bởi vì hoàng thượng tứ hôn, không thể không thụ lấy. Thế nhưng là một khi có chứng cứ, chứng minh đến Hoa Kính phụ đức có sai lầm, cho dù là công chúa, cũng là sẽ nhận hết thế nhân miệt thị. Tĩnh Vương một con mắt, liền hiểu rồi Vân Thường tại có ý đồ gì, cười nói. Triệu Anh Kiệt là cái tính tình quật cường, đối với hoàng gia vô cùng trung thành, nếu chỉ là Hoa Kính cùng Thương Giác Thanh Túc sự tình, ngược lại cũng không đủ để cho hắn bỏ vợ, thế nhưng là, hắn lại là cái cực kỳ hiếu thuận hiếu tử, Triệu Lao Phu Nhân dưỡng dục hắn phế không ít công phu cũng chịu không ít khổ, hắn không thể gặp bất luận kẻ nào đối với hắn mẫu thân có một tí không tốt. Vân Thường nghe vậy, trong mắt sáng lên. Chương 85, đột nhiên xuất hiện Hoa Kính. Chỉ là, không có người nghĩ đến, Hoa Kính lại đột nhiên bị phong ra. xuất hiện ở Ninh Quốc binh sĩ hạ trại địa phương. Hôm đó sáng sớm, Vân Thường còn chưa đứng dậy, liền bị bên ngoài thanh âm đánh thức, "Tiêu công tử, Tiêu công tử." Thiền Âm trước đứng dậy ra doanh trướng, chỉ chốc lát sau liền đi đến, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, "Công tử, vương gia phái người báo lại công chúa, nói Hoa Kính công chúa tại cửa doanh trại, tranh cãi muốn gặp Tĩnh vương đâu." "Hoa Kính?" Vân Thường đống nhiên liền thanh tỉnh lại, nàng không phải tại Dạ Lang quốc trong quân sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Vân Thường lập tức đứng dậy, mặc xong y phục, đem mặt nạ bạc mang tốt, mới ra doanh trướng, vừa ra đi, Vân Thường liền nhìn thấy Tĩnh vương đang tại cách đó không xa đứng đấy, liền vội vàng đi tới, "Hoa Kính làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tĩnh vương ánh mắt lạnh lạnh, "Thương giác thanh túc quả nhiên là một có lòng dạ, nếu không phải ta một mực biết được tại hắn trong quân chính là Hoa Kính, không chừng cũng sẽ bị hắn lường gạt, hắn lại có thể che giấu ta bố trí xuống nhãn tuyến, đem Hoa Kính đưa tới, ngược lại cũng đáng giá một hồi." Hai người cùng đi đến cửa doanh trại, Vân Thường tận lực rơi ở phía sau một bước, miễn cho bị Hoa Kính nhìn ra cái gì. Hoa Kính đứng ở cửa, sau lưng xa xa đi theo hai cái người hầu, người mặc nước thanh sắc trọn tia sòng khoa mây nhạn trang, một phái ung dung mà tại đứng ở cửa. "Công chúa?" Tĩnh vương nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút giật mình bộ dáng, "Công chúa làm sao đến doanh địa đến rồi?" Hoa Kính ánh mắt tại Tĩnh vương trên người ổn định lại, lại đảo qua một bên Vân Thường, mới lại nhìn Tĩnh vương, trên mặt mang theo vài phần thương cảm. "Phò mã ra bị vây ở biên quan, bản công chúa liền bẩm mẫu hậu tới tìm phò mã đến rồi." Tĩnh vương nhíu mày, "Bổn vương nếu là không có nhớ lầm mà nói, công chúa nên là ở bổn vương trước đó đến đây đi." "Sao lại?" "Là giờ mới đến." Hoa Kính ánh mắt lấp lóe, thở dài nói, "Bản công chúa từ nhỏ liền nuôi dưỡng ở trong cung, chưa bao giờ từng đi xa nhà, trước đó nhất thời tình thế cấp bách, cũng không có mang mấy cái người hầu, trên đường đi có nhiều chút không tiện, lúc này mới đến chậm một thời gian. Bản công chúa vừa đến biên quan, liền nghe Hoàng Thúc đã lần nữa chú quân, cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, muốn cầu Hoàng Thúc thu lưu, thuận tiện phái mấy người giúp đỡ ta tìm một chút phò mã ra." "A." Tĩnh vương khỏe miệng nhẹ cười, trong tươi cười mang theo vài phần giọng niệm ai, "Chỉ là, cái này trong quân doanh tất cả đều là nam tử, nếu là công chúa một nữ tử ở chỗ này, chỉ sợ có chút không ổn, huống hồ, phò mã ra là ở Lâm Quan trấn xảy ra sự tình, công chúa nếu là muốn tìm, cũng nên làm đi Lâm Quan trấn tìm kiếm, Dạ Lang quân bây giờ đã thối lui ra khỏi Lâm Quan trấn, bên kia nhưng lại so với cái này trong quân an toàn hơn mấy phần, nếu là công chúa vẫn chưa yên tâm, bổn vương ngược lại là có thể phái mấy người tới bảo vệ công chúa." Tĩnh vương quay đầu, nhìn phía sau mặc áo xanh mang theo mặt nạ Vân Thường, cười nói, "Vị này Tiêu công tử là bổn vương đặc biệt mời đến quân sư, không chỉ có thiện nhu lược, võ công cũng cực cao. Không bằng để cho vị này Tiêu công tử đi theo công chúa cùng một chỗ bảo hộ công chúa như thế nào?" Hoa Kính mắt nhìn Vân Thường, nhíu nhíu mày, "Chỉ là, cái này Tiêu công tử nhìn vóc người cũng thực sự đơn bạc một chút, huống hồ, nếu là Hoàng Thúc quân sư, chắc hẳn hành quân chiến tranh, cũng phải dựa vào hắn, nếu là Kính Nhi đem hắn mang đi, đây chẳng phải là..." Vân Thường nghe vậy, khoe miệng nhẹ cười, giảm thấp thanh âm nói, "Công chúa lời ấy sai rồi, võ công cao thấp, há có thể dùng cao thấp mập ốm đến phán định. Công chúa cho dù là đi tìm tháng 3 năm năm không cái tráng hắn đến, cũng chưa hẳn là ta một người đối thủ." Hoa Kính gặp nàng nói như vậy, trong lòng vui vẻ, quân sư đây, mặc dù mình cũng không đánh trận, nhưng cũng biết, quân sư trong quân đội là hết sức quan trọng địa vị. "Vậy liền làm phiền vị này Tiêu công tử." Hoa Kính hướng về Vân Thường cười cười, có chút thất lạc mà nói, "Bản công chúa bà cũng đến biên quan đây, không biết Hoàng Thúc nhưng biết nàng ở nơi nào đâu." "A, Triệu Lao phu nhân cũng ở đây Lâm Quan trấn." Tĩnh vương thuận miệng nói, lại làm cho Hoa Kính có chút đổi sắc mặt, "Lao thái bà kia nếu là cũng ở đây Lâm Quan trấn, bản thân thiết lập sự tình đến chẳng phải là chẳng phải thuận tiện." "Huống hồ, bản thân trước đó liền nghe ngóng, Lâm Quan trấn cách chỗ này cưỡi ngựa cũng phải hơn một canh giờ đây." Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt liền lộ ra mấy phần cười nói, bà đã tại Lâm Quan trấn, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nhân vật, nếu là phò mã tại đó, nàng liền nhất định có thể tìm được. Bản công chúa liền ở nơi này tây nhất trên trấn tìm tới một tìm đi." "Vậy liền tùy ngươi vậy." Tĩnh vương lộ ra hơi không kiên nhẫn, xoay người hướng về phía Vân Thường nói, "Làm phiền Tiêu công tử, công chúa an toàn liền giao cho ngươi." Vân Thường chắp tay nói, "Vương gia cứ việc yên tâm, Tiêu mộ nhất định hết sức hộ đến công chúa an toàn." Tĩnh vương liền quay người vào vận doanh, Vân Thường đi đến Hoa Kính công chúa trước mặt, trong mắt mang theo vài phần vui vẻ nói, "Công chúa, chúng ta đi thôi, trên tây nhất trấn tiểu điểm thiếu, đồng thời có chút đơn sơ, đến ủy khuất công chúa mấy ngày." Hoa Kính nghe vậy, thăm thẳm thở dài, một mặt sầu khổ, "Phò mã ra vẫn không có tin tức, bản công chúa thụ này một ít ủy khuất đây tính toán là cái gì? Chỉ là, làm Vân Thường mang theo Hoa Kính tại trên Tây Nhất Trấn tùy ý tìm một cái tiểu điếm đi vào thời điểm, Hoa Kính vẫn là khẽ nhíu mày một cái, chỉ là, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến sau lưng hai cái người hầu, lại cuối cùng không nói gì thêm, tùy ý Vân Thường định gian phòng, tùy theo điếm tiểu nhị mang theo lên lầu. Vân Thường định ba gian phòng, chỉ là hai gian liền nhau, một gian khác lại hơi cách mấy cái gian phòng, Hoa Kính nói cái kia hai cái người hầu muốn thay phiên gác đêm, ở nơi đó nhưng lại không sao. Vân Thường liền đem chính mình an bài ở Hoa Kính bên cạnh. Gian phòng vừa an bài tốt, Hoa Kính liền chào hỏi Vân Thường vào nàng phòng ngồi một lần, Vân Thường không dám cự tuyệt, liền vội vàng đi theo. Hoa Kính nhìn một chút trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai tấm băng ghế, còn có một cái thùng tắm, liền không còn gì khác, huống hồ còn 10 điểm cũ nát bộ dáng, khẽ nhíu mày một cái, ở giường bên cạnh ngồi xuống, cười đối với Vân Thường nói, "Tiêu công tử cũng ngồi đi." Vân Thường vừa mới ngồi xuống, liền nghe Hoa Kính nói, "Tiêu công tử vì sao mang theo mặt nạ đâu?" Vân Thường giơ tay lên sờ lên bản thân trên mặt mặt nạ màu bạc, cười nói, "Thảo dân khi còn bé ham chơi, bị nước sôi nóng đến mặt, hủy dung mạo, người khác nhìn thấy thảo dân mặt đều hết sức sợ hãi, cho nên thảo dân mới mang bên trên mặt nạ. Có đúng không? Không biết Tiêu công tử là nơi nào nhân sĩ?" Bản công chúa nghe, ngược lại có mấy phần hoàng thành khẩu âm, chỉ là hoàng thúc tại hoàng thành thời điểm vẫn luôn chỉ có Vương Tấn Hoan Vương công tử thường xuyên đi theo, nhưng lại chưa từng gặp qua công tử đâu. Hoa Kính ánh mắt tinh tế đem Vân Thường đánh giá một phen, chỉ là nàng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại phía xa Hoàng Thành Vân Thường lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời, còn sẽ biến thành nam tử. Vân Thường giơ tay lên, sửa sang tay áo dài, mới nói khẽ, "Thảo dân khi còn bé nhưng lại xác thực trong kinh thành lớn lên, chỉ là những năm gần đây một mực đi theo Vương gia bên người, tương đối ít hồi Hoàng Thành, Vương gia làm việc xưa nay cẩn thận, mặc dù hồi Hoàng Thành, chỉ là trong quân lại cần một cái tin được người đến quản lý. Cho nên thảo dân liền lưu tại trong quân quản lý sự vụ ngày thường, Vương gia đã trở về, không có gì chiến sự mà nói, liền sẽ thả thảo dân hồi kinh thành cùng người nhà đoàn tụ." "A." Hoa Kính khẽ mỉm cười nói, "Không biết Tiêu công tử trong nhà còn có người nào đâu?" Chỉ có mẫu thân một người. Vân Thường cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một vòng quan mang, Hoa Kính như vậy cẩn thận từng ly từng tí thăm dò bản thân, lại là vì cái gì đâu? Liên Lam Bộ có chút bực bội mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay tựa hồ vô ý thức trên bàn có chút khẽ chọc lấy. Hoa Kính gặp Vân Thường tựa hồ ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn, trong lòng có chút khó chịu, nghĩ đến, bất quá là một vương gia chó săn, cũng dám ở trước mặt bổn công chúa sĩ diện, trên mặt lại khách khí nói, "Bản công chúa những ngày này đi đường hơi mệt chút, liền trước nghỉ ngơi một hồi, Tiêu công tử xin cứ tự nhiên." Vân Thường nhẹ gật đầu, đứng dậy, cái kia thảo dân liền cáo lui. Nói xong, gặp Hoa Kính khẽ gật đầu, lúc này mới lui ra ngoài. Vân Thường gian phòng liền tại sát vách, Vân Thường vừa về tới gian phòng của mình, liền đi tới đằng sau mở ra cửa sổ, hai phòng liền nhau, hai bên mới cửa sổ cũng đều mở ra, nếu là bên kia có động tĩnh gì, tất nhiên cũng có thể ngầm trộm nghe đến một chút, chỉ là, một cả buổi trưa, sát vách đều hết sức yên tĩnh. Cơm trưa là điếm tiểu nhị riêng phần mình đưa đến trong phòng đến, Vân Thường nghe thấy điếm tiểu nhị đi vào cho Vân Thường tặng đồ thanh âm. Chỉ là sau một lát, sát vách liền lại yên tĩnh trở lại. Một tận tới đêm khuya, Vân Thường cũng chưa thấy Hoa Kính đi ra phòng, cũng không có lại nghe gặp nàng nói chuyện. Dùng cơm tối, Vân Thường chuyên đi sát vách cho Hoa Kính Vân An, đi vào thời điểm, Hoa Kính đang ngồi ở bên giường phát giang ốc, gặp Vân Thường tiến đến, mới cười cười đến, "Tiêu công tử đến rồi." Vân Thường gật đầu nói, mặc dù Dạ Lang quân đã rút ra Tây Nhất Trấn, chỉ là thảo dân sợ hãi trong dân chúng như cũ hôn tạp Dạ Lang gian tế, công chúa buổi tối nghỉ ngơi thời điểm nhớ kỹ đóng cửa kỹ cảng, phân phó xong hai vị thị vệ đại ca chớ có không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hoa Kính cười ứng, "Tiêu công tử ngay tại sát vách đây, bản công chúa mới không sợ, liền hoàng thúc đều gọi khen người, công phu tất nhiên là mười phần không sai." Vân Thường cười cười, cũng không kiêm tốn, lại dặn dò vài câu, mới lui ra ngoài. Vừa mở cửa ra, mới phát hiện đứng ở cửa một người mặc áo đen người hầu, Vân Thường đỗng nhiên giật nảy mình, sau nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn coi cái kia người hầu, cũng không nói thêm gì, liền hồi gian phòng của mình. Một buổi tối, Vân Thường đều ở lưu ý lấy sát vách động tĩnh. Lại một đêm không có bất kỳ cái gì dị thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thường vừa ra cửa liền nhìn thấy Hoa Kính cũng ra cửa, "Tiêu công tử, cùng một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm a." Vân Thường ứng, vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy có hai cái binh sĩ đi đến, hướng về Vân Thường hành lễ nói, "Tiêu công tử, Dạ Lang quân tựa hồ có chút dị động, vương gia để cho Tiêu công tử hồi doanh địa thương lượng đối sách." Hoa Kính nghe vậy, trong mắt sáng lên, cười nói, "Đã như vậy, Tiêu công tử liền đi về trước đi, cái này thanh thiên bạch nhật nghĩ đến cũng không có chuyện gì." Vân Thường vội vội vàng vàng nhẹ gật đầu, hai cái này binh sĩ liền lưu cho công chúa phân công đi, thảo dân đi trước một bước. liền ra tiểu điếm, vội vàng hồi quân doanh, trở lại doanh địa liền phát hiện trong doanh địa binh sĩ cực ít, xa xa truyền đến tiếng hò hét thanh âm, lường trước là Dạ Lang quân lại tại khiêu chiến, liền vội vàng cưỡi ngựa chạy tới hai quân rằng co địa phương. Tĩnh Vương gặp Vân Thường trở về, liền cưỡi ngựa liền vội vàng nên đón, hồi doanh trướng đi, cái kia thương giác thanh túc ngày hôm nay cũng không giống là muốn đánh, hao tổn cũng không có ý gì. Vân Thường rối cổ, liền xa xa nhìn thấy nơi xa trên chiến xa, có ngân sắc khôi giáp tại hiện ra quang. Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, Hoàng Thúc vì sao không trực tiếp giết tới, cho hắn trở tay không kịp. Tĩnh Vương cười cười nói, phía sau hắn là Thương Lan Thành, là một tòa dễ thủ khó công thành trì, ta nếu là ngay từ đầu hướng, bọn họ tất nhiên quay người liền trực tiếp chạy về Thương Lan Thành, đến lúc đó, an thiệt thòi vẫn là chính ta. Nói vài câu, liền hỏi Vân Thường nói, như thế nào, hôm qua buổi tối có thể có cái gì dị thường? Vân Thường lắc đầu, hoa kính quá an tĩnh có chút dị thường. Bất quá, nàng mang theo hai cái người hầu bên trong, có một cái nhưng lại võ công cực cao. A, Tĩnh Vương quay đầu nhìn Vân Thường một chút, ngươi có nhớ, võ công kia cực cao người hầu hình dạng thế nào? Vân Thường nhíu nhíu mày, ngươi nói chuyện ta ngược lại thật ra phát hiện, ta tự tin ký ức không sai, thế nhưng là đối với cái kia người hầu lại không cái gì bao lớn ấn tượng, chỉ nhớ rõ, ánh mắt hắn là màu nâu, cực sáng lên. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu. Trong lòng có mấy phần so đo, Dạ Lang quốc mắt người hạt châu nhiều màu nâu, thị vệ kia nên là thương giác thanh tốt người. Hoa kính lần này đến đây chỉ sợ không phải đơn giản. Vân Thường lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, ta vị kia tỉ tỉ tốt, chỉ sợ đều đã quên đi, mình là Ninh Đế nữ nhi à. Tại trong doanh địa ở lại một hồi, Vân Thường liền lại hồi tử điếm, Hoa kính lại không có ở đây trong khách sạn, Vân Thường chờ một hồi lâu, mới gặp nàng mang theo hai cái người hầu cùng hai cái binh sĩ trở về. Công chúa đây là đi đâu? Nhưng làm thảo dân cho lo lắng. Vân Thường vội vàng nên đón tiếp lấy. Ra ngoài tại trên trấn đi dạo, nghĩ nhìn một chút có thể hay không phát hiện Triệu tướng quân tung tích. Hoa kính thần sắc có chút mỏi mệt, cũng không muốn cùng Vân Thường nhiều lời, trực tiếp lên lầu, khóa cửa lại. Lại là cả một buổi chiều, Hoa kính lại chưa từng đi ra phòng. Đêm, Vân Thường mới vừa cạn cạn ngủ, liền nghe tất tất tốt tốt thanh âm. Vân Thường bỗng nhiên mở mắt ra, trong phòng một mảnh đen kịt. Chỉ là Vân Thường lại nghe thấy có nhẹ nhàng thổi khí thanh âm từ cửa sổ chỗ truyền đến, Vân Thường trong lòng cảnh giác, lập tức liền nín thở. Đang muốn nhìn một chút bọn họ ý muốn như thế nào, lại đột nhiên nghe thấy sắt vách truyền đến hoa kính tê tâm liệt phế thanh âm, à, có thích khách, liền có tiếng đánh nhau từ sắt vách truyền tới. Vân Thường biến sắc, nghĩ đến nếu thật có người muốn mê choáng bản thân, tất nhiên không biết cái này giống như dễ dàng để cho mình phát hiện, thời gian này còn quá sớm, cái này thủ pháp cũng quá mức vụ về. Vân Thường đống nhiên từ trên giường xoay người mà lên, đẩy cửa sổ ra, đống nhiên nhảy lên, liền bắt được hoa kính trong phòng cửa sổ, nhảy tới, nhảy lên đi vào, mới nhìn thấy Vân Thường trong phòng tình huống, hai cái người hầu, một cái nằm trên mặt đất không nhúc nhích, một cái khác cũng bị thương, vẫn còn ở cùng người bịt mặt chiến đấu, trên mặt đất nằm 4-5 người quần áo đen, Vân Thường híp híp mắt, liền gia nhập trong chiến đấu, chỉ là đang xuất thủ thời điểm hơi bảo lưu lại rất nhiều. Người áo đen gặp tựa hồ hành động đã bại lộ. Liền vội vàng liền lùi lại đến cửa ra vào, quay người liền nhảy ra ngoài. Một cái khác còn chưa thụ thương người hầu đứng ở cửa, một bộ bị thương không cách nào lại truy bộ dáng, lại hoàn toàn tốt, chặn lại Vân Thường đường. Chạy cái kia áo đen thị vệ có chút đáng tiếc bộ dáng, mắt trợn trắng lên, liền hôn mê bất tỉnh. Ngoài khách sạn truyền đến đạp cờ mờ nờ tiếng chân, tựa hồ tại ngoài khách sạn ngừng lại, không đến một khắc thời gian, Tĩnh Vương thân ảnh liền xuất hiện ở Vân Thường trước mặt, thần sắc có chút sốt ruột, công chúa như thế nào? Công chúa không có sao chứ? Vân Thường híp híp mắt, từ thích khách đột kích đến thích khách chạy trốn bất quá trong chốc lát, thế nhưng là từ quân doanh đến tử điếm, nhưng cũng đến thời gian một chén trà, Tĩnh Vương tới này giống như nhanh, nghĩ đến là sớm có người đi thông chi, công chúa nên không có thụ thương. Vân Thường xoay người mắt nhìn nút ở trên giường run lẩy bẩy hoa kính, đi đến một bên đưa tay dò xét một lần hai cái người hầu hô hấp, mới nói, một cái người hầu chết rồi, một cái khác nên còn có thể cứu. Mang về trong doanh để cho quân ý nhìn một cái a. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, phân phó người đem cái kia thụ thương người hầu viện đi thôi, mới đi đến hoa kính trước giường nói, công chúa còn có thể đi. Bổn vương trong quân không có nữ tử, cũng không có thái giám, nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa chỉ sợ còn được bản thân đi thôi, khách sạn này bên trong cũng không an toàn, liền theo bổn vương rút quân về doanh a. Hoa kính một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng, thì thào nhẹ gật đầu, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên thân. Hướng về lầu dưới đi đến. Vân Thường tinh tế nhìn, đã thấy nàng mặc dù lúc trước run hết sức lợi hại, trên trán nhưng cũng không có đổ mồ hôi. Trở lại trong doanh địa, Tĩnh Vương liền đem hoa kính đâu vào đấy xuống tới, mới cùng Vân Thường cùng một chỗ hồi doanh trướng, Thiện Âm liền vội vàng nên đón nói, công tử, ngươi có việc hay không?
Vân Thường lắc đầu, quay đầu hướng Tĩnh Vương nói, ta mang mặt nạ nhưng lại không sao, chỉ là chỉ sợ Thiển Âm là không tiện mang mặt nạ, chờ một lúc ngươi để cho người ta đem Thiển Âm đưa tiến đi, Thiển Âm ngươi để cho Ninh Thiển biến thành người khác tới chờ lấy.
Đúng rồi, Hoa Kính trong quân đội, không có thị nữ chỉ sợ cũng không giống cái bộ dáng, liền lại mang hai cái thoạt nhìn tương đối thành thật người tới đi.
Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, ngươi phân phó chính là.
Nói xong liền gọi tiến đến một cái người hầu, để cho hắn dựa theo Vân Thường yêu cầu đi chuẩn bị.
Vân Thường mới nói khẽ, nguyên lai bọn họ mục tiêu là muốn vào doanh địa đến đây, trước đó chỉ sợ là nghĩ đến nếu là nói thẳng, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt, liền để cho Hoa Kính chỉ là có chút sách nhấc lên, cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là lại cố ý an bài như vậy vừa ra, cuối cùng là liền bọn họ nguyện.
Tĩnh Vương lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, vào cái này doanh địa ngược lại tốt xử lý, vừa vặn, thừa cơ hội này, ta cũng muốn thanh lọc một chút trong quân lỗ thai.
Nói xong, ánh mắt tại Vân Thường trên người dừng một chút mới nói, Thương Giác Thanh Túc tại trong Ninh quân cũng sắp xếp không ít người, chỉ sợ có rất nhiều người biết ngươi những ngày này đều ở tại ta trong doanh trướng, tất nhiên tại phỏng đoán lấy thân phận của ngươi, ta trước đó một mực đối ngoại tuyên bố, ta có đồng tính đam mê, ngươi cùng ta nói ra nơi đây liền lại dừng một chút, chỉ là Vân Thường dĩ nhiên đã hiểu rồi ý hắn, chỉ cảm thấy lỗ thai có chút nóng lên, túi đầu.
Tĩnh Vương thấy thế, ánh mắt có chút lấp lóe, bất quá, bây giờ Hoa Kính đi vào ở, tăng thêm nàng mang vào cái kia thân phận không rõ người, tiếp xuống thời gian. Chỉ sợ hủy khuất ngươi, ta phải cùng ngươi chung sống một phòng, đem cái này đồng tính thanh danh cho toạ thật, bằng không thì, sợ rằng sẽ tuyển người hoài nghi.
Chương 86, trong doanh bốc cháy.
A. Vân Thường sững sờ, sau nửa ngày mới tìm hồi bản thân thanh âm, ngươi mặc dù là ta hoàng thúc, chỉ là 3 tuổi lên, nam nữ hữu biệt, nếu là trong doanh không tiện, Thường Nhi liền tìm biện pháp ở đến trên trấn là được rồi.
Tĩnh Vương cười cười nói, Hoa Kính tìm kiếm nghị cách vào ở trong quân doanh. Chỉ sợ là bởi vì cái này trong doanh có bọn họ muốn đồ vật, ngươi liền không muốn biết, nàng kết quả thế nào mà đến.
Ngươi yên tâm đi, chờ một lúc ngươi nhường ngươi cùng nữ gác đêm thuận tiện, ta tại bình phong bên ngoài đọc sách.
Vân Thường túi đầu xuống, trầm ngâm sau nửa ngày, trong lòng xác thực đối với Hoa Kính lần này mục tiêu có chút hiếu kỳ, chỉ là...
Nghĩ chỉ chốc lát, mới thở dài, đã như vậy, cái kia Vân Thường liền nghe theo Hoàng Thúc căn bài.
Đang nói, liền nghe bên ngoài truyền đến Hoa Kính thanh âm, vương gia có đây không?
Hoa Kính cầu kiến.
Tĩnh Vương trong mắt hiện lên ánh sáng, vươn tay cầm Vân Thường tay, Vân Thường nhíu nhíu mày, đang muốn tránh thoát, liền nghe Tĩnh Vương thanh âm vang lên, vào đi.
Vân Thường nhíu nhíu mày, không biết Tĩnh Vương cử động lần này ý gì, khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp Hoa Kính đi đến, bên tai liền vang lên Tĩnh Vương 10 điểm êm ái thanh âm, ngươi không có việc gì là được rồi, lần sau bổn vương cũng đã không thể nhường ngươi rời đi bổn vương trong vòng 3 thước, bằng không thì nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi để cho bổn vương làm sao sống?
Vân Thường sững sờ, quay đầu liền nhìn thấy Tĩnh Vương ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, trong lúc nhất thời liền ngẩn người tại chỗ.
Hoàng thúc, Kính Nhi đến rồi.
Hoa Kính thấy thế, hơi có chút xấu hổ, ánh mắt tại Vân Thường trên người ổn định lại.
Vân Thường phát giác được nắm chặt tay mình có chút nơi nới lỏng, liền vội vàng rút tay về, đi vòng qua bình phong về sau.
Bên ngoài truyền đến Tĩnh Vương thanh âm, Hoa Kính công chúa hôm nay thụ chút kinh hãi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là, đã trễ thế như vậy đến bổn vương trong doanh trướng cần làm chuyện gì?
Hoa Kính dừng một chút, dường như không biết bắt đầu nói từ đâu, sau một lúc lâu, mới nói, Hoa Kính tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, Hoa Kính đến biên quan cũng không mang bao nhiêu người hầu, thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua ám sát, thế nhưng là cái này mới vừa tới Tây Nhất Trấn ngày đầu tiên, liền có thích khách.
Hoàng thúc, đây có phải hay không là quá mức trùng hợp?
Tĩnh Vương lạnh lùng hừ một cái, là có chút trùng hợp, chỉ là bây giờ công chúa tại trong doanh, có mấy vạn tướng sĩ ở bên, liền không cần lại sợ. Công chúa vẫn là sớm đi đi nghỉ ngơi đi, bổn vương liền không tiễn.
Hoàng Hoa Kính dường như còn muốn nói cái gì, Vân Thường lại nhìn thấy Tĩnh Vương đã vòng qua bình phong đi đến, sau nửa ngày, Vân Thường mới nghe thấy Hoa Kính tiếng bước chân vang lên, ra doanh trướng.
Nàng đến chính là vì gì nói cái này?
Vân Thường nhíu nhíu mày.
Ha ha, có thể không phải là vì nói cái này, ta coi lấy nàng ánh mắt một mực đánh giá chung quanh, tựa hồ là đang tìm thứ gì, liền đưa nàng đuổi ra ngoài.
Tĩnh Vương hừ một tiếng. Lại quấn ra ngoài, Lạc Đinh.
Vân Thường đi theo ra ngoài, liền nhìn thấy cái kia gọi Lạc Đinh người hầu đi đến, Tĩnh Vương nhân tiện nói, cái kia cùng Hoa Kính công chúa cùng một chỗ mang vào người hầu ở đâu.
Lạc Đinh vội vàng nói, cái kia người hầu bị thương, liền an bài tại quân y trong doanh trướng nghỉ ngơi, vừa rồi công chúa còn đi nhìn qua hắn đâu.
A. Tĩnh Vương hiếp hiếp mắt, phái thêm mấy người đi theo Hoa Kính công chúa và cái kia người hầu, có tình huống như thế nào lập tức hướng bổn vương bẩm báo.
Lạc Đinh vội vàng ứng, lui ra ngoài.
Như vậy nháo trò, trời cũng đã tảng sáng, Tĩnh Vương quay đầu nhìn Vân Thường một chút, mới nói, ngươi trước nghỉ một lát đi, ta đi phó soái trong doanh trướng nhìn một cái. Vân Thường nhẹ gật đầu, nhìn Tĩnh Vương ra cửa, mới vây quanh sau tấm bình phong thoát dậy nằm ở trên giường. Nếu như Hoa Kính cùng cái kia Thương Giác Thanh Túc quả thật có không thể cho ai biết quan hệ, như vậy, nàng là tự nguyện đây, vẫn là bị bắt đầu. Ngày hôm trước còn trên chiến trường xuất hiện qua Hoa Kính, lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Ninh quân doanh trướng trước đâu? Lần này mang cái Dạ Lang quốc người hầu đến, lại là vì cái gì đâu? Vân Thường trong lòng có tràn đầy nghi vấn, chỉ là, nhưng cũng minh bạch một việc, đó chính là, mình muốn báo thù, thế nhưng là ở nơi này tất cả đều là Ninh quốc binh sĩ trong doanh trướng lại rất không có khả năng. Thầm nghĩ lấy, chờ tỉnh ngủ về sau, liền để cho người ta đi lâm quan trấn tướng Triệu Lao phu nhân nhận lấy tốt rồi. Quyết định chủ ý, cái này mới đi ngủ. Vân Thường là bị một trận tiếng động lớn nháo thanh âm đánh thức, vội vàng từ trên giường bỏ lên, đeo lên mặt nạ, vòng qua bình phòng, liền nhìn thấy trong doanh trướng ngồi rất nhiều người, trừ bỏ Tĩnh Vương trong tay mấy cái tướng lĩnh, còn có Hoa Kính. Làm sao cũng không xuyên qua cái giày, trên mặt đất lạnh, cẩn thận lạnh. Tĩnh Vương cau mày nhìn qua Vân Thường, cất giọng hướng về phía bên ngoài doanh trướng quát, Lạc Đinh, đi tìm tấm thảm đến trải trên mặt đất. Vân Thường không nghĩ tới tất cả mọi người tại, lỗ tai đều có một chút đỏ, vội vàng lại tránh về sau tấm bình phong, mang giày. Nghe thấy bên ngoài Hoa Kính thanh âm vang lên, bản công chúa phò mã ra trên chiến trường mất tích, bây giờ bỏ mình chưa biết, bản công chúa chỉ là muốn biết rõ các ngươi muốn làm sao ứng phó Dạ Lang quân, bản công chúa hận không thể đem Dạ Lang quân tướng lĩnh rút ra lấy gân, chỉ có tự mình đem bọn hắn diệt mới có thể tiêu tan bản công chúa mối hận trong lòng. Vân Thường híp híp mắt, Hoa Kính cho rằng, Tĩnh Vương không biết trước đó Dạ Lang quốc trong tay người là nàng, một hơi này, nhưng lại 10 điểm có công chúa giá đỡ đâu. Vân Thường câu lên một vòng cười lạnh, nghĩ đến Tĩnh Vương sẽ trả lời như thế nào, chỉ là, còn chưa nghe được Tĩnh Vương mở miệng, liền nghe một cái khác mang theo vài phần thô kệch thanh âm truyền đến, công chúa bất quá nhất giới phụ nhân, biết cái gì chiến tranh, phía trên chiến trường này đau thật thương thật, nhưng chớ đem công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn cho vẽ hoa. Hay là trở về hoàng thành hảo hảo hưởng ngươi phúc đi thôi. Lớn mật. Vậy mà như vậy cùng bản công chúa nói chuyện, nếu không phải xem ở ngươi là hoàng thúc bộ hạ phân thượng, bản công chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Thường nghe thấy Hoa Kính mang theo giận tái đi thanh âm truyền đến, nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười, Hoa Kính ngược lại thật sự là cho rằng, dưới gầm trời này người người đều nên mời nàng sợ nàng đâu. Ôi ôi ôi, công chúa tha mạng, tất nhiên công chúa muốn đánh như vậy trận chiến, cái kia đi lên phía trước cái mời giảm. Chính là Dạ Lang quốc địa bàn, đi thôi, công chúa đi đem cái kia Dạ Lang quốc tam hoàng tử đầu cầm về, bản tướng liền tự mình hướng ngươi thỉnh tội. Chuyện của tôi nè. Tê chọe nụ ạ toài. Ngươi. Hoa Kính nổi giận một tiếng, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi lại. Vân Thường nhịn không được bật cười, vậy mà không biết, cái này trong quân doanh tướng lĩnh lại có thể để cho Hoa Kính tức giận đến không nói nổi một lời nào đâu. Tốt rồi, đều bất tranh cãi. Tĩnh Vương thanh âm truyền đến, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Bổn vương đang cùng tướng lĩnh nghị sự, Hoa Kính công chúa hay là trở về đi, không nói công chúa là nữ tử, nhưng nói đây cũng không phải là ngươi phủ công chúa, bổn vương chỗ này tướng lĩnh cũng không thể so với công chúa phẩm giai thấp, công chúa có thể không có quyền lực chạy đến chỗ này đến tát bát. Vân Thường nghe thấy bành một tiếng, tiếp lấy liền lại tiếng bước chân vang lên, chậc chậc, mọi chuyện như ý, cao cao tại thượng Hoa Kính công chúa ăn quả đắng đâu. Vương gia, mặt tướng thăm dò được, ngày hôm trước buổi tối, quả thật có mấy người lính ra doanh địa. Chỉ là cái kia mấy người cũng là làm binh lính bình thường cách ăn mặc, mặt tướng phái ra người liền cũng không lưu ý, chỉ là, mấy người kia tựa hồ là hướng phía sau Thương Lan Thành đi vừa rồi chào phúng Hoa Kính thanh âm, đột nhiên liền trở nên nghiêm chỉnh. Vân Thường đi ra ngoài, Tĩnh Vương nhìn thấy nàng đi ra, liền hướng lấy nàng vây vây tay, tới nhìn một cái. Vân Thường liền đi tới Tĩnh Vương bên người, theo dõi hắn trước mặt bản đồ, chỉ nghe thấy Tĩnh Vương ở bên tai mình nói, ngươi tới nhìn một cái. Bọn họ đến tuột cùng là làm sao từ Thương Lan Thành đến chúng ta bên này. Vân Thường cẩn thận nhìn coi, hai quân chú đóng ở Thương Lan Thành cùng Tây Nhất Trấn ở giữa, trụ sở bên cạnh hai bên cũng là núi, núi phía bên kia, một mặt là sa mạc, một mặt là đầm lầy. Vân Thường vươn tay, chỉ Thương Lan Thành đằng sau, đó là một mảnh đại thảo nguyên, bọn họ nên là xuyên qua đại thảo nguyên, vòng qua lâm quan trấn, tới. Tĩnh Vương không nói gì, một bên tướng lĩnh nói, chỉ là, dạng này khẽ quấn, vậy liền xa. Cưới ngựa phải 3-4 canh giờ đâu. Vân Thường túi đầu, nghĩ nghĩ, mới nói, hôm qua cái Hoa Kính công chúa đến chúng ta doanh trướng thời điểm, nàng y phục nên là có thể đổi qua, chỉ là, nên là 10 điểm vội vàng, giày ngược lại chưa kịp thay đổi, ta coi gặp, nàng dưới giày mặt, có cỏ, đó là một loại gọi là cách tang hoa diệp tử, hoa chi cúc chuẩn, chỉ có Dạ Lang quốc trong thảo nguyên mới có. Tĩnh Vương trầm ngâm chốc lát, mới nói, ta coi lấy nàng liên tiếp đến ta doanh trướng, nghĩ đến, nên là ta trong doanh trướng có nàng muốn đổ vật, ta nghĩ, tất nhiên cứ gọi nàng đến, như vậy thương giác thanh túc làm sao cũng phải tiêu hao mấy phần tính nhẫn mại chờ thêm vừa chờ, không bằng. Vân Thường trừng mắt nhìn, liền có tướng lĩnh cười nói, thừa dịp lúc này, tiến công. Tĩnh Vương lắc đầu, theo Hoa Kính đến nam tử, tựa hồ có chút kỳ quặc, ngày hôm nay quân y nói, Hoa Kính đi gặp nam tử kia thời điểm, sắc mặt, tựa hồ là có mấy phần sợ hãi. Bổn vương ngược lại là muốn biết rõ, nam tử kia, đến tột cùng là ai, huống hồ, Dạ Lang quân sau lưng chính là bọn họ Thương Lan Thành, tiến công không phải tốt biện pháp, không bằng, chúng ta ngày hôm nay buổi tối, đi đánh lén Dạ Lang quốc doanh địa a. Mấy cái tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, liền như vậy định xuống dưới, Vân Thường trong lòng cũng có mấy phần kích động. Tĩnh Vương thấy thế, cười quay đầu hướng Vân Thường nói, ngươi có thể tại trong doanh, nhìn cho thật kỹ Hoa Kính công chúa. Vân Thường mỉm cười, không có lên tiếng, ánh mắt lại lẳng lặng rơi vào trên bản đồ. Cả một buổi chiều, Hoa Kính nhưng lại ngoan ngoãn ở tại Tĩnh Vương vì nàng an bài trong doanh trướng, một bước chưa ra. Trạng vạng tối, Tĩnh Vương liền dẫn binh sĩ ra ngoài luyện binh. Vân Thường một người ở tại trong doanh trướng nhìn xem Tĩnh Vương đặt lên bàn binh thư, còn chưa nhìn mấy chữ, liền nghe ngoài cửa lạc đinh thanh âm vang lên, công chúa, vương gia cũng không tại trong doanh trướng, công chúa mời trở về đi. Vậy, Tiêu công tử có đây không? Hôm qua cái may mắn mà có Tiêu công tử tương trợ, bản công chúa mới cũng không thụ thường, bản công chúa ngày hôm nay cũng không phải tới tìm Tĩnh Vương, là chuyên đến cùng Tiêu công tử nói lời cảm tạ. Vừa nói, còn chưa chờ lạc đinh nói chuyện, trực tiếp thẳng vén lên cửa doanh trướng. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Vân Thường ngồi ở bàn nhìn đằng trước thư, Hoa Kính trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ, cười quay đầu hướng Lạc Đinh nói, ngươi nhìn, Tiêu công tử ở đây. Lạc Đinh mục quang nhìn về phía Vân Thường, tựa hồ đang hướng Vân Thường xin giúp đỡ, Vân Thường cười cười, Lạc Đinh mau tới cấp cho ta thêm chén trà a. Lạc Đinh nhẹ gật đầu, đi đến Vân Thường trước mặt, giúp nàng rót một chén trà, Vân Thường cười nhìn Hoa Kính phối hợp đi đến, ngồi vào trên ghế, đánh giá chung quanh trong doanh trướng bài trí. Bản công chúa nhìn bên ngoài mang theo xoáy chữ, cái này nên là hoàng thúc doanh trướng đi, Tiêu công tử nói ngươi là hoàng thúc quân sư, thế nhưng là làm sao ở chỗ này đâu. Vân Thường nhíu mày, nâng chung trà lên, thổi thổi vắn nổi, cười nói, Tĩnh vương ra để cho thảo dân ở nơi đây, thảo dân chống lại không thể, liền đành phải ở nơi này. Hoa Kính đánh giá một chút Vân Thường, do dự chốc lát, mới nói, Tiêu công tử tựa hồ cùng hoàng thúc quan hệ rất tốt. Vân Thường nhưng không có lên tiếng, chỉ chừa một cái ý vị thâm trường nụ cười cho Hoa Kính. Hoa Kính nhíu nhíu mày, đứng lên, không nói cái này đây, ngươi đang nhìn cái gì đâu. Nói xong liền hướng lấy Vân Thường đi tới, chỉ là ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào Vân Thường trong tay trên sách, mà là rơi vào một bên gấp lại lấy trên giấy da dê. Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, tùy ý cầm trong tay binh thư đặt ở cái kia trên giấy da dê, chỉ là một bản binh thư thôi, vương gia đi luyện binh đi, nhàn rỗi nhàm chán, tùy ý nhìn một cái. Hoa Kính ánh mắt lấp lóe, bản công chúa còn không có cảm ơn ngươi đây, hôm qua cái nếu không có ngươi. Bản công chúa thế mà không biết có thể không có thể sống sót đây, biên quan này, thích khách ngược lại thật là 10 điểm hung hăng ngang ngược đâu. Vân Thường cười cười, thảo dân việc nằm trong phận sự, bất quá, ngày hôm nay trong doanh trướng chỉ thảo dân tại, nam nữ thụ thụ bất thân, thảo dân chỉ sợ chuyến đi, sẽ ảnh hưởng công chúa thanh danh. Vân Thường nhìn thấy Hoa Kính trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, nhưng cũng cười cười, hướng về phía Vân Thường nói, Tiêu công tử nói là. Liền quay người ra cửa doanh trướng, Vân Thường nhìn thấy nàng đi được xa. Mới cầm lấy một bên tấm da dê, dương ra, trên giấy da dê vẽ lấy một bức địa đồ, chỉ là so trên bản càng thêm tưởng tận một chút, trên đó viết ba chữ, bố trí quân đồ. Vân Thường mỉm cười, đem tấm da dê thả lại tại chỗ. Đêm thời gian dần qua sâu, Tĩnh Vương vẫn không có hồi doanh, Vân Thường nhớ kỹ lúc trước buổi chiều bọn họ từng nói, tối nay muốn dạ tập quân địch doanh địa, nhưng trong lòng có chút không nhắc an bình, cũng ngủ không được, liền dứt khoát ngồi ở trước bàn đọc sách. Công tử, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Sau tấm bình phong chuyển đi ra một cái tên nhỏ con lấy nam trang khuôn mặt xa lạ, từ Hoa Kính sau khi đến, vì để tránh cho Thiển Âm bị phát hiện, Thiển Âm liền bị đưa ra doanh địa, đổi một cái gọi Thiển Mộng Nha đầu đến. Vân Thường nhẹ gật đầu, Phương đứng người lên, liền nghe bên ngoài bắt đầu một trận ầm ĩ thanh âm, có ai không, đi lấy nước. Vân Thường đống nhiên dừng lại bước chân, nhướng mày, liền hướng lấy bên ngoài doanh trướng đi đến, chuyện gì xảy ra. Lạc Đinh gặp Vân Thường đi ra, vội vàng nói, là phó soái chỗ ấy. Là phó soái doanh trướng bắt đầu hỏa. Vân Thường xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa ẩn ẩn có ánh lửa, vội vàng hướng về cái kia có ánh lửa địa phương đi đến, còn chưa đi đến, liền nghe một cái yểu điệu thanh âm cô gái từ phía sau truyền đến, Tiêu công tử, đây là làm sao đâu? Đi nơi đâu nước sao? Vân Thường không để ý đến, đi đến lửa cháy doanh trướng dừng đứng lại, chung quanh đã tụ tập rất nhiều binh sĩ, tại dẫn theo nước hướng về lửa cháy doanh trướng đánh tới.
Tiêu công tử, Hoàng thúc đâu?
Tại sao không có nhìn thấy Hoàng thúc đâu?
Hoa Kính bốn phía nhìn coi, Liên Thanh hỏi.
Vân Thường nhíu nhíu mày, vương gia tại trong doanh trướng cùng các vị tướng lĩnh nghị sự đây, một lát không đuổi kịp đến.
Nói xong liền cất giọng hỏi một bên binh sĩ nói, trong doanh trướng nhưng có người.
Một sĩ binh vội vàng chạy tới nói, thuộc hạ là phó soái thiếp thân người hầu, vốn là tại trong doanh trướng, chỉ là vừa rồi cùng một chỗ hỏa liền vội vàng chạy ra.
Vân Thường nhẹ gật đầu, ngươi nhưng có nghe thấy động tĩnh gì?
Từ chỗ nào trước bốc cháy?
Binh sĩ kia vội vàng nói, thuộc hạ không có nghe được dị thường gì thanh âm, đầu tiên là hỏi có mùi khói, liền nhìn thấy phó soái bàn đằng sau trước đốt lên.
Bàn.
Vân Thường nhớ tới ngày hôm nay trăm ngày Hoa Kính tại trong doanh trướng càng không ngừng tới gần, chính là trong doanh trướng bàn, liền vội vàng xốc lên cửa doanh trướng, muốn đi vào, đã thấy bên trong sương mù tràn ngập, sặc đến Vân Thường không thở nổi.
Tiêu công tử cái kia tự xưng là phó soái người hầu nam tử vội vàng gọi lại hắn, tiêu công tử đây là muốn làm gì?
Vân Thường nhíu nhíu mày, dặn dò chung quanh binh sĩ nói, gấp rút xách nước, mau đem hỏa diệt, đem cửa doanh trướng xốc lên, thấu thấu khí, thông khói.
Một bên binh sĩ vội vàng làm theo, chỉ chốc lát sau, hỏa liền bị diệt, Vân Thường nhấc chân bước vào trong doanh trướng, nghĩ nghĩ, quay đầu hướng bộ soái kia người hầu nói, ngươi theo ta tiến đến, những người khác ở lại bên ngoài.
Cái kia người hầu vội vàng cùng theo vào. Vân Thường quay đầu nhìn lên, đã thấy Hoa Kính cũng theo sau lưng, Vân Thường nhíu nhíu mày, Hoa Kính công chúa hay là tại bên ngoài đi, trong này khả năng còn có sao hỏa.
Hoa Kính do dự một chút, nhưng vẫn là lui ra ngoài.
Vân Thường đi vào doanh trướng, trực tiếp đi đến bàn trước, đã thấy trên bàn dài sách đều bị đẩy ngã, có mấy quyển rơi vào trên mặt đất.
Vân Thường đem trên mặt đất sách nhặt lên, vây quanh phía sau bàn, liền nhìn thấy doanh trướng bị đốt một cái to lớn động, có lẽ là bởi vì phát hiện kịp thời. Cái bàn cùng phía trên thư nhưng lại chưa thụ ảnh hưởng.
Lúc trước trên cái bàn này sách nên không phải như vậy thả a?
Vân Thường quay đầu hỏi.
Binh sĩ kia liền vội vàng tiến lên tra xét một phen nói, không phải, chỉ là chỉ sợ là cứu hỏa thời điểm không cẩn thận đụng phải, cũng có khả năng ai nước cho hướng, tiêu công tử ngươi nhìn, trong sách này cũng là nước.
Có đúng không?
Vân Thường híp híp mắt.
A.
Bên cạnh binh sĩ phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm.
Vân Thường quay đầu, đã thấy hắn trong tay cầm hai quyển sách. Liền hỏi, thế nào?
Thiếu vật gì không?
Binh sĩ kia lắc đầu, nhưng lại không ít cái gì.
Chỉ là, hai cái này quyển sách rõ ràng là lưu trên bàn, tựa hồ không có bị nước trôi đến, chỉ là, thuộc hạ rõ ràng nhớ kỹ, ngày hôm nay buổi chiều thời điểm, thuộc hạ thu thập thời điểm, là đem bản này nghiêm sư binh pháp đặt ở phía dưới cùng nhất, nhưng là bây giờ, nhưng ở cuốn thứ hai, bản này kỳ binh truyền nên là đặt ở phía trên nhất, thế nhưng là nguyên bản buông xuống mặt thư đều tán lạc một chỗ, quyển sách này vẫn còn ở chỗ cũ. Cũng vẫn là tại phía trên nhất.
Vân Thường nhíu nhíu mày, ngươi xác định sao?
Binh sĩ kia liên tục gật đầu, phó soái kỳ thật không quá thích xem sách, một quyển sách muốn nhìn khá lâu, nhưng là ưa thích bản này kỳ binh truyền, thuộc hạ liền một mực đem nó đặt ở phía trên nhất, thuận tiện hắn cầm lấy, phó soái quen thuộc tất cả mọi thứ có cố định bày ra vị trí.
Vân Thường nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một vòng quan mang, cho nên, ngươi là nói, những sách này nên là bị người động tới.
Chương 87, xảy ra bất ngờ tỏ tình.
Là, thuộc hạ xác định, trên bàn này sách bị người đọc tới.
Binh sĩ kia liên tục gật đầu.
Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, ngươi vừa mới một mực tại nơi này, ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi trừ bỏ đến dập lửa người, có hay không thêm ra đến người nào.
Nếu như Vân Thường không có đoán sai, vừa rồi cái kia phóng hỏa người, liền một mực tại cái này doanh trướng phụ cận, doanh trướng bắt đầu hỏa, người hầu vội vội vàng vàng chạy tới, hắn liền chui đi vào, trên bàn tìm thứ gì. Sau đó thừa dịp đám người xách nước cứu hỏa hỗn loạn thời khắc, lặng lẽ lại xâm nhập vào trong đám người.
Vừa rồi một đám người chạy tới cứu hỏa, thuộc hạ nhưng lại không có chú ý có nhiều người nào.
Công chúa, muốn hay không thuộc hạ gọi người đem người chung quanh đều trông coi lên.
Cái kia người hầu liền vội vàng hỏi.
Vân Thường lắc đầu, đi ra ngoài, cứu hỏa người tới tới lui lui xách nước, người kia tất nhiên đã thừa dịp loạn trốn được, lại tra được đến như mỏ kim đáy biển.
Vừa đi ra doanh trướng. Lại đột nhiên nhìn thấy doanh địa nơi xa đột nhiên dâng lên một chi diễm hỏa, bành một tiếng trên không trung bạo ra.
Vân Thường chấn động mạnh một cái hướng kia, là mình ở soái doanh phụ cận, Vân Thường bốn phía nhìn coi, đã thấy Hoa Kính đã không thấy bóng dáng.
Bị, bản thân tựa hồ trúng kế điệu hổ ly sơn.
Hoa Kính công chúa đi nơi nào?
Vân Thường liền vội vàng hỏi.
Một sĩ binh đứng dậy nói, bẩm báo công tử, Hoa Kính công chúa vừa mới hồi doanh trướng.
Hồi doanh trướng?
Mang ta đi công chúa doanh trướng.
Vân Thường tại binh sĩ dưới sự hướng dẫn đi tới một cái doanh trướng, Vân Thường đứng ở cửa do dự chốc lát, mới cất giọng hỏi, công chúa có đây không? Trong doanh trướng truyền đến Hoa Kính thanh âm, ở đây, là Tiêu công tử sao? Không biết Tiêu công tử tìm bản công chúa có chuyện gì không? Vào đi. Không, Thảo Dân mới từ trong doanh trướng đi ra chưa nhìn thấy công chúa, cho rằng công chúa đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay trong doanh không yên ổn, công chúa nếu như cũng đã hồi doanh liền không nên tùy ý đi lại, Thảo Dân đi gọi người tới bảo vệ công chúa. Nói xong liền quay đầu hướng sau lưng binh sĩ nói, đi tìm 30 binh sĩ đến, đem công chúa doanh trướng vây quanh, nếu là bị người chui chỗ trống, công chúa đã xảy ra chuyện gì, đừng trách vương gia tâm oan. Binh sĩ kia liên tục ứng thanh. Vân Thường mới quay người rời đi, trở lại trong doanh trướng, có người tới qua soái doanh, tất nhiên đã phát hiện soái doanh bên trong không có người, vừa rồi cái kia diễm hỏa rõ ràng là báo tin, Tĩnh Vương giờ phút này nếu đang tại quân địch trong doanh, chỉ sợ 10 phần nguy hiểm, chỉ là Tĩnh Vương đã từng nói qua, Ninh Quốc trong quân doanh, có gian tế, bản thân cũng không biết rốt cuộc ai là gian tế, nếu là mình đi nghị cách cứu viện, lại bị gian tế biết được, một cái tín hiệu quân địch. Liên biết được, đến lúc đó cũng không ổn. Công tử. Thiền Mộng thấy Vân Thường cầm thư, tuy nhiên lại một mặt ngu ngơ, liền nhịn không được lên tiếng kêu một tiếng. Vân Thường dương mắt nhìn thấy Thiền Mộng, trong mắt lóe lên ánh sáng, vội vàng hướng Thiền Mộng nói, ngươi lưu tại trong doanh, ta có việc cần phải đi ra ngoài một bận. Thiền Mộng ngẩn người, nhẹ gật đầu, liền nhìn thấy Vân Thường vội vội vàng vàng ra doanh trướng. Tiêu công tử, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lạc Đinh gặp Vân Thường đi ra, đi được nhanh chóng, vội vàng đi theo hỏi. Trong doanh còn có vị tướng quân nào tại? Vân Thường không có trả lời, hỏi ngược lại. Lạc Đinh vội vàng nói, Trương tướng quân ở đây. Vân Thường tùy ý tìm một con ngựa, hướng về phía Lạc Đinh nói, đi bẩm báo Trương tướng quân, để cho hắn phân phó, tối nay ai cũng không thể ra doanh trướng, người vi phạm trảm lập quyết. Vừa nói, liền phóng người lên mã, chỉ nghe thấy một tiếng roi ngựa vang lên, giá, một tiếng quát nhẹ, mã liền hướng lấy doanh trướng đại môn chạy tới. Lạc Đinh nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết tất nhiên đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hướng về Trương tướng quân doanh trướng chạy tới. Giá bóng đêm yên tĩnh, rõ ràng đã là lạnh lùng vào đông, Vân Thường trên trán lại ra một thân mồ hôi mỏng, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, liền đến trên tây nhất trấn, thôn trấn cửa đã bị giam lại, Vân Thường híp híp mắt, bốn phía nhìn quanh chỉ chốc lát, thả người nhảy lên, liền bỏ ngựa xoay người vào trong trấn, vội vàng chạy đến trong trấn một cái thoạt nhìn chẳng phải thu hút cửa phòng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một quen thuộc thanh âm cô gái, "Ai nha?" Vân Thường thấp giọng trả lời một câu. Ta, Tiêu Vân. Cửa cấp tốc bị mở ra, Vân Thường vừa mới đi vào, liền bị mấy cái nữ tử vây lại, chủ tử, đều lúc này, sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Thường nhẹ gật đầu, Ninh Thiền đâu? Chúng ta chỗ này tổng cộng bao nhiêu người? Thiền Thiền Lão Đại và Thiền Âm ở bên trong nói chuyện đây, chúng ta chỗ này tổng cộng có hơn 30 người. Một cái thanh âm êm ái vang lên. Vân Thường lên tiếng, xuyên qua viện tử, đẩy cửa ra đi vào. Chủ tử. Bên trong truyền đến mấy cái thanh âm. Không kịp nói chuyện, tại toàn bộ cùng ta cùng đi ra, vũ khí mang lên. Vân Thường nhìn thoáng qua người trong nhà, liền quay người lại đi ra ngoài. Phòng ngồi mấy cái nữ tử, trừ bỏ Thiền Âm bên ngoài, ngồi ở giữa nhất, là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chính là Ninh Thiển. Ninh Thiển thấy thế, cũng không nói nhiều, vội vàng đứng lên thân, thu dọn đồ đạc, đi theo chủ tử đi. Đám người vội vàng hỏa tốc đổi y phục, đem vũ khí đều mang tốt, vội vàng ra phòng, đi đến trong sân. Chủ tử, tổng cộng 37 người, đều đến đông đủ. Ninh Thiển nói khẽ. Vân Thường gật đầu nói, có chút xa, chúng ta muốn lặng lẽ đi quân địch doanh địa, Tĩnh Vương đêm nay dạ tập dạ làng quân doanh địa, nhưng là trong Ninh quốc quân có gian tế, cho phát tín hiệu, Tĩnh Vương chỉ sợ gặp nguy hiểm, trước đó ta coi qua hắn đánh dấu hành quân đồ, bọn họ nên là bên phải dưới núi đi bờ sông, chúng ta đi đón ứng một lần. Người chúng ta nhiều, mục tiêu lớn, trước ra thôn trấn, bên ngoài trấn tập hợp. Vân Thường nói xong, liền mở ra trước cửa đi ra. Sau một lát, đám người liền tại bên ngoài trấn hiệp, cùng nhau cưỡi ngựa hướng về dưới núi bờ sông chạy gấp đi. Nước sông kết băng, bờ sông đường cũng là thạch đầu trải thành, buổi tối sương nặng, ngựa càng không ngừng trượt. Vân Thường nhíu nhíu mày, đường quá trơn, bỏ ngựa bước đi a. Nói xong liền dẫn đầu nhảy xuống ngựa. Dọc theo đi bờ sông ước chừng 2 canh giờ, nhưng cũng còn chưa đi đến, chỉ là ngầm trộm nghe đến phía trước có thanh âm truyền đến, Vân Thường so cái dừng tay thế, có người tìm địa phương trốn đi. May mắn bờ sông thụ một coi như xanh tươi, muốn tàng hơn 30 người cũng không tính khó. Vân Thường trốn ở cỏ khô trong bụi rậm, nghe bước chân dần dần gần, vừa mới thu đến tín hiệu, Ninh quốc người là từ nơi này đào tẩu, chúng ta tìm xong địa phương phục kích, nhất định phải đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Thanh âm thu kịch, mang theo vài phần dạ lang quốc khẩu âm. Vân Thường há to miệng, ba dài ba ngắn đô quên tiếng liền vang lên. Đều cái gì trời, làm sao còn có chim hót? Nói chuyện lúc trước Thanh Âm Tích thì thầm một tiếng, lại nói, tranh thủ thời gian, dọc theo đường người đều bố trí xong, còn kém tiếng nói còn không có rơi, đầu cũng đã lăn xuống trên mặt đất. Lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sau một hồi lâu, mới vang lên rít lên một tiếng, a chết. Tiếng nói liền lại gãy rồi. Vân Thường đỗng nhiên vọt ra ngoài, trong tay cầm mới từ Ninh Thiện nơi đó tiếp nhận kiếm, hướng về bóng đen nhào tới, bên người không ngừng vang lên đổ vật tiếng ngã xuống đất thanh âm, bất quá chốc lát, liền không có tiếng vang. Chủ tử, tổng cộng 24 người, toàn bộ diệt. Ninh Thiện thanh âm vang lên. Vân Thường nhẹ gật đầu, theo vừa rồi người kia lời nhìn, dọc theo con đường này mai phục không ít, chúng ta có thể phải cẩn thận. Đám người liền thả nhẹ bước chân, đi về phía trước, chỉ là, còn chưa đi đến nửa canh giờ, liền nghe có tiếng đánh nhau truyền đến. Vân Thường híp híp mắt, tiếng đánh nhau, đó chính là nói rõ, Tĩnh Vương mang người nên liền ở phía trước. Vân Thường vội vàng nói, Tĩnh Vương ngay ở phía trước, nhanh, cấp tốc tiến đến tiếp ứng. Đám người nghe vậy, vội vàng âm thầm vật khí, bước nhanh hơn, thanh âm càng ngày càng gần, Vân Thường lại ngừng lại, chỉ nghe thấy một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền tới, Vương ra, ngươi trước đi, mặt tướng đoàn hậu. Vân Thường đã hiểu, đây là Tĩnh Vương thủ hạ một cái họ Triệu tướng quân thanh âm, nghe hắn vừa rồi cái kia một tiếng Vương ra. Tĩnh Vương nên liền ở phía trước, Vân Thường vây vây tay, đám người liền bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Ai? Gầm lên một tiếng, là Tĩnh Vương thanh âm. Là ta. Vân Thường vội vàng đáp, sợ hãi Tĩnh Vương đem mình làm dạ lang người. Tĩnh Vương toàn thân một trận, xoay đầu lại, trong bóng đêm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh, chỉ là dựa vào cái kia một đôi sáng lên kinh người con mắt, Tĩnh Vương liền nhận ra, đó là Vân Thường, liền liền vội vàng tiến lên nói, sao ngươi lại tới đây? Vân Thường nhìn thấy Tĩnh Vương đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình, một mực treo lấy tâm mới rốt cục rơi xuống thực sự, vội vàng nói, ngươi người mệt mỏi nửa đêm, ngươi trước mang theo bọn họ lui ra phía sau mấy bước, để tránh chúng ta đã ngộ thương. Tĩnh Vương nghe vậy, nhìn coi Vân Thường đứng phía sau người, nhẹ gật đầu, huýt sáo một cái, liền có người rút về, Vân Thường phất phất tay, liền dẫn người theo lấy phía trước bóng đen nhào tới. Vân Thường thủ hạ những người này mặc dù không phải tốt tướng lĩnh hoặc là binh sĩ, cũng tuyệt đối là hảo sát thủ. Một chiêu một thức đều hiểu được như thế nào có khả năng nhất trí mạng, dạ lang người có 50, 60 người, lại không đến thời gian một chén trà, liền bị Vân Thường thủ hạ nữ tử giết sạch, trời đã tảng sáng. Chủ tử, tổng cộng 57 người, đã toàn bộ diệt đi. Ninh Thiển thanh âm tại một mảnh máu tanh mùi vị bên trong lộ ra có mấy phần đột ngột. Nữ? Dĩ nhiên là nữ. Sau lưng truyền tới một thanh âm nam tử, mang theo tràn đầy kinh ngạc, là Tĩnh Vương trong tay một thành viên đại tướng. Vân Thường không để ý đến, quay đầu hướng Tĩnh Vương nói, đi thôi, đằng sau đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Đám người tối nay có lẽ là đều hơi mệt chút, tất cả mọi người không nói lời nào, đi thôi thời gian một chén trà, thiên liền thời gian dần qua sáng lên. Vân Thường lúc này mới phát hiện, Tĩnh Vương trên cánh tay bị vạch một đao thật dài lỗ hổng, thịt đều lật đi ra, còn tại gì ra huyết. Vân Thường dừng bước, ngươi bị thương. Tĩnh Vương mắt nhìn bản thân trên cánh tay vết thương, khẽ cười cười, không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Lại là lúc trước vừa thấy được Vân Thường từng hỏi qua vấn đề. Vân Thường nhíu nhíu mày, kiểm tra một hồi chung quanh, nhưng không có nhìn thấy có thể thuốc cầm máu, liền đưa tay đem hắn ống tay áo kéo xuống, trói chặt trên vết thương phương, để phòng ngừa vết thương tiếp tục đổ máu. Má ơi, ta lại bị một đám nữ nhân cứu. Có lẽ là Vân Thường cùng Tĩnh Vương cũng bắt đầu nói chuyện, bầu không khí cũng hơi sống động mấy phần, một mực đi theo Tĩnh Vương sau lưng. Ánh mắt cũng không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây dâu quai nón nam tử cũng không nhịn được mở miệng. Vì hành động thuận tiện, Ninh Thiển bọn họ đều mặc y phục dạ hành, che mặt, chỉ là nhưng cũng ẩn ẩn nhìn đến ra là nữ tử. Vân Thường cười cười đến, phó soái chỉ sợ không phải biết, ngày hôm nay buổi tối, ngươi doanh trướng bị người một mồi lửa đốt. Cái kia dâu quai nón nam tử chấn động mạnh một cái gì, cái nào thằng danh con làm. Vân Thường không có trả lời, lại quay đầu hướng Tĩnh Vương nói, ta bên trong kế điệu hổ Ly Sơn. Đi kiểm tra phó soái doanh trướng thời điểm, có người đi soái doanh bên trong nhìn, có lẽ là không gặp các ngươi, liền phỏng đoán các ngươi tất nhiên là tới đánh lén dạ lang quân doanh mà đến rồi, ta đi ra thời điểm liền nhìn thấy có người thả cái tín hiệu, ta liền muốn cái kia tất nhiên là cho dạ lang quân báo tin, sợ các ngươi có việc, rồi lại sợ hãi nếu là mang binh sĩ đi ra, bị người phát hiện. Quân địch sẽ có phòng bị. Liền đi tây nhất trấn đem thuộc hạ ta đều cho mang đi qua, may mắn để cho chúng ta đuổi kịp. Vừa dứt lời. Liền nghe có người kinh thanh hét lên, có thi thể. Phía trước trên mặt sông đều bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi là tản mát đầu cùng thân thể, một bên một sĩ binh dùng mình một cái, ai ra tay, như vậy hung ác. Vân Thường còn chưa mở miệng, liền nghe Ninh Thiển cười lạnh, tự nhiên là chúng ta, nếu không phải là chúng ta đem bọn hắn đều giết đi, các các ngươi khi đi tới thời gian, sợ rằng sẽ bị giết trở tay không kịp. Thế nhưng là, Vân Thường biết được, hắn còn chưa nói hết lời cái gì, lại cũng chỉ là khoe miệng nhẹ cười, không có ứng thanh, một đám người lại trầm mặc lại, hướng Ninh Quốc doanh địa đi đến. Qua hơn 3 canh giờ, mới xa xa nhìn thấy doanh địa, Vân Thường quay đầu hướng Ninh Thiển nói, các ngươi trở về đi, tìm một chỗ dọn dẹp một chút, hiện tại trời đã sáng, các ngươi dạng này cách tán mặc, quá chói mắt. Ninh Thiển nhẹ gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong liền hướng lấy sau lưng vẫy vây tay, nhanh chóng biến mất ở trước mắt mọi người. Tiêu! Tiêu! Tiêu công tử! Các nàng võ công thật cao, A Tĩnh Vương người sau lưng đều nhìn qua Ninh Thiển các nàng biến mất phương hướng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đám người vừa về tới doanh địa, liền đi trước xoáy doanh bên trong nghiên cứu thảo luận chuyện hôm nay, làm ầm ĩ một buổi tối, Vân Thường cảm thấy có chút mệt mỏi, liền trực tiếp vòng qua bình phong nằm trên giường, chuẩn bị ngủ bù. Bên ngoài đám người thương lượng trong chốc lát, Tĩnh Vương liền để bọn hắn tán, đối xử mọi người đều đã xong, hắn mới ngẩng đầu lên, quan sát bình phong phương hướng, trầm ngâm chốc lát, mới đi vào, lại bỗng nhiên dừng bước, nguyên bản bản thân cho rằng đã ngủ người, giờ phút này lại nằm ở trên giường mở to mắt, trực lăng lăng theo dõi hắn. Làm sao còn chưa ngủ? Tĩnh Vương mỉm cười, hạ thấp thanh âm. Vân Thường ngồi dậy, nhíu nhíu mày nhìn qua Tĩnh Vương, ngươi còn thụ lấy tổn thương đây, cũng không cứ gọi quân y đến cho ngươi bôi thuốc, còn không nghỉ ngơi. Tĩnh Vương cười cười, trong lòng ấm áp, ngươi đây là quan tâm ta sao? Vân Thường không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi, ngẩn người, nhíu nhíu mày, không có trả lời, chỉ là liếc Tĩnh Vương một chút, ngã xuống giường, trở mình đưa lưng về phía Tĩnh Vương, hoàng thúc vẫn là ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sau lưng truyền đến Tĩnh Vương trầm thấp tiếng cười, Vân Thường trong lòng căng thẳng, tựa hồ rất ít nghe thấy hắn cười đấy. Mỗi lần nhìn thấy hắn tựa hồ cũng là một bộ lạnh như băng biểu lộ, cho dù là cười, cũng nhiều lắm là chỉ là ngoắc ngoắc khoe miệng, một bộ muốn cười không cười bộ dáng, không biết hắn giờ phút này là dạng gì biểu lộ đây, chắc hẳn tất nhiên là như hoa quỳnh thịnh phóng đồng dạng a. Ta đã gọi Lạc Đinh đi truyền quân y rỉa, một hồi liền bôi thuốc. Vân Thường nghe thấy Tĩnh Vương mang theo một chút thanh âm khàn khàn truyền đến, sau đó giường hướng xuống vùi lấp, Vân Thường sững sờ, tâm bỗng nhiên nhấc lên, tựa hồ là Tĩnh Vương ngồi ở mép giường. Vân Thường ở trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, chỉ là sau lưng lại đột nhiên không có thanh âm, Vân Thường cắn cắn môi, tay có chút nắm chặt, đang tại trong lòng sắp kìm nén không được muốn quay người xúc động thời điểm, lại nghe được hắn hạ thấp thanh âm chuyển tới, ngày hôm nay, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đến. Coi ta nhìn thấy ngươi lúc xuất hiện, trong lòng cơ hồ là khó có thể tin, ta hơn 10 tuổi bắt đầu. Liền trên chiến trường sờ soạn lần mò, mấy lần từ Diêm Vương ra trong tay đoạt lại bản thân mệnh, nhưng lại chưa bao giờ hưởng lúc trước như vậy may mắn qua, may mắn bản thân sống sót, may mắn lên trời để cho ta gặp ngươi, gặp sẽ lo lắng ta an nguy, sẽ cùng ta kể vai chiến đấu ngươi. Vân Thường chỉ cảm thấy mình tâm bị một cái tay nắm chắc, sắp hít thở không thông đồng dạng, nhưng lại không biết nên muốn đáp lại ra sao. Nàng một thế này, mang theo cừu hận mà đến, tựa hồ, liền chỉ vì báo thù mà sống. Cho dù là tự mình tiến tới đến biên quan này doanh địa, cũng chỉ là vì trả thù, vì giết chết Hoa Kính, vì trả thù hoàng hậu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ không dám nghĩ, đón nhận thêm một người tình yêu. Cũng có lẽ là bởi vì ở kiếp trước trượng phu phản bội, cho nên nàng liền muốn đối với tình yêu, kính nhi viễn chi. Mặc dù nàng biết được, trong lòng mình đối với Tĩnh Vương, loáng thoáng là có chút khác biệt, chỉ là, nhưng cũng biết, nàng cũng không phải là như thế yêu Tĩnh Vương. Chí ít không có yêu đến muốn liều lĩnh muốn cùng với hắn một chỗ. Vân Thường há to miệng, thật lâu, mới khỏe miệng nhẹ cười, ép buộc bản thân tâm thoáng yên tĩnh trở lại. Tĩnh Vương là Ninh Quốc chiến thần, Ninh Quốc bách tính, Ninh Quốc Giang Sơn cũng còn muốn Tĩnh Vương che chở. Vân Thường mặc dù chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực, bảo Vương gia bình an. Vương gia bình an, chính là Ninh Quốc bách tính chi phúc. Cho dù là dùng hết toàn lực, Vân Thường thanh âm lại như cũ mang theo vài phần không thể ngăn chặn run rẩy. Người sau lưng tựa hồ thân thể dừng một chút, thật lâu, mới nghe thấy hắn thăm thẳm thở dài, mệt mỏi một buổi tối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vừa mới nói xong, giường liền giật giật, Vân Thường biết rõ, là Tĩnh Vương đứng lên. Qua nửa ngày, Vân Thường mới nghe thấy Tĩnh Vương tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là ra doanh trướng, Vân Thường ngẩn người, khẽ nhíu mày một cái, làm sao liền đi ra ngoài, không phải nói truyền quân y sao. Vết thương đều còn không có băng bó đây, cái này lại là muốn đi nơi nào. Trong lòng lại có mấy phần thất lạc, hắn có lẽ là bị bản thân bị thương đi, cảm thấy mình quá mức lạnh lùng. Áp Vân Thường túi lầu xuống, cắn răng, kềm chế chóp mũi có chút chua, đại thù còn chưa báo đây, Hoa Kính liền cách bản thân không đến 100 mét địa phương đây, còn Tiêu Tiêu Giao Giao còn sống đâu. Vân Thường nhắm mắt, trước mắt hiện lên bản thân hải tử tấm kia trắng bệch mặt, hiện lên Mạc Tĩnh Nhiên cười lạnh lạnh, vang lên Hoa Kính tiểu mị thanh âm, cắn răng, mới chậm rãi bình phục bản thân còn có chút rung động tâm, chìm đã ngủ say.
Chương 88, cách đối phó.
Vân Thường tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã là giờ dậu, trời đã dần dần tối xuống, Vân Thường lại mở to mắt, nhưng có chút không muốn động, liền nằm ở trên giường nhìn chằm chằm doanh trướng đỉnh, trong đầu là một thiên lo lắng.
Lạc Đinh, Lạc Đinh.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tĩnh Vương thanh âm, Vân Thường sững sờ, trong lòng có chút nhấc lên. Ẩn ẩn có tiếng bước chân vang lên, Tĩnh Vương thanh âm lần nữa truyền đến, hôm nay Hoa Kính công chúa và cái kia người hầu có cái gì động tác?
Chủ tử, ngày hôm nay Hoa Kính công chúa đến chúng ta doanh trướng phía trước lắc tầm vài vòng đây, mỗi lần đều sẽ hướng chúng ta cửa doanh trướng nhìn chúng nhìn lên đây, cái kia người hầu nhưng lại không có gì đặc biệt, ngày hôm nay tại quân y trong doanh trướng nằm một ngày.
Lạc Đinh nói khẽ.
Hoa Kính.
Vân Thường trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên, vang lên Hoa Kính từ lúc đi đến trong doanh trướng một chút dị thường, trong lòng âm thầm có một chút phỏng đoán.
Lạc Đinh đã lui xuống, Vân Thường từ trên giường đứng lên, vòng qua bình phòng, trầm ngâm chốc lát mới nói, Hoa Kính hai ngày này tựa hồ cũng đang tìm cái gì đồ vật, nàng hôm qua cái tới qua doanh trướng, ta coi lấy nàng một mực tại nhìn trên bàn tấm da dê, về sau phó soái doanh trướng bốc cháy, dập tắt về sau, ta đi vào nhìn qua, thứ gì đều không có ném, nhưng là phó soái người hầu nói, trên mặt bản sách bị người động tới.
Tĩnh Vương nghe thấy Vân Thường thanh âm, thân hình dừng lại, thật lâu, mới kềm chế trong lòng rung động, đưa mắt lên nhìn về phía Vân Thường, liền nhìn thấy nàng xóa tóc dài, người mặc áo tơ trắng, mang theo vài phần lười biếng vũ mị, liền lại là sức sở, sau nửa ngày mới há to miệng nói, hẳn là Thương Giác Thanh Túc bảo nàng đến trộm thứ gì, Thương Giác Thanh Túc sẽ cảm thấy hứng thú, sẽ đặt tại trên bản sách, đơn giản chính là, bố trí quân đồ, quân trận đồ, tác chiến thư.
Vân Thường nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng quan mang, nếu như là như vậy mà nói, vậy không bằng, làm một phần giả, để cho Hoa Kính cho Thương Giác Thanh Túc lấy về.
Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, đây cũng là một biện pháp, bất quá, cục này được thật tốt bày lên một bố trí, nếu là quá dễ dàng mà liền để cho Hoa Kính cầm đi, Thương Giác Thanh Túc tất nhiên cũng sẽ không tin.
Đây là tự nhiên, nếu là đến lúc đó có chứng minh Hoa Kính vụng trộm đem bản đồ giấy trộm cho Thương Giác Thanh Túc, cái này thông đồng với địch tội liền làm sao cũng không trốn thoát, đến lúc đó, mới chính thức là thần tiên khó cứu đâu.
Vân Thường mỉm cười, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, bản thân trước đó tại sao không có nghĩ đến, Hoàng hậu cùng Hoa Kính sẽ quý trọng, muốn có được nhất, chính là quyền lực và danh tiếng, nếu để cho các nàng từ quyền lực đỉnh ngã xuống, còn bị quan bên trên tiếng xấu thiên cổ, mới là đối với các nàng tàn khốc nhất trả thù a.
Kiếp trước, bọn họ không chính là như vậy đối với mình sao?
Từng chút cầm đi bản thân chân quý nhất, mẫu phi cùng phụ hoàng sủng ái, trượng phu, còn có bản thân hài tử, một thế này, bản thân liền làm cho các nàng cũng nếm bên trên thưởng thức tốt rồi.
Tĩnh Vương ánh mắt một mực rơi vào Vân Thường trên người, gặp nàng trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, nhịn không được nhíu nhíu mày, bản thân đối với Vân Thường như cũ có chút đoán không ra đây, thủy chung không minh bạch nàng bất quá là một cái hoàng thất công chúa, trong mắt vì sao thường xuyên sẽ mang cứ để người nhịn không được toàn thân nổi lên lanh ý hận, nàng đến tột cùng là hận cái gì?
Nàng tựa hồ là một mực tại nhằm vào hoàng hậu cùng Hoa Kính, chỉ là hoàng hậu cùng Hoa Kính rốt cuộc đối với nàng làm cái gì, mới có thể để cho nàng như vậy hận đâu.
Vương gia, các vị tướng quân đến rồi, Hoa Kính công chúa cũng tới.
Bên ngoài truyền đến Lạc Đinh thanh âm, Tĩnh Vương nghe vậy, ngẩn người, liền nhìn thấy cửa doanh trướng liền nhấc lên ra.
Tĩnh Vương thấy thế, vội vàng đứng người lên, lách mình đi đến Vân Thường sau lưng, vươn tay nắm ở Vân Thường bả vai, đem Vân Thường ôm ở trong ngực.
Vân Thường toàn thân cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe sau lưng chuyển tới một mang theo vài phần thô cuồng thanh âm, không biết là cái nào thằng dành con vậy mà đem bản tướng quân doanh trướng đốt, ngày hôm nay một lần nữa thu thập đều thu thập nửa ngày đây, lúc ngủ thời gian đều lao nghe một cô vị khét.
Tĩnh Vương vội vàng túi đầu xuống hướng về phía trong ngực Vân Thường nói, tóc cùng mặt nạ, Hoa Kính đến rồi.
Vân Thường giơ tay lên sờ lên tóc mình, mới giật mình bản thân vừa rồi vậy mà tóc rối bù liền đi ra, trong lòng quính lên, liền muốn hướng trong doanh trướng hướng, lại bị Tĩnh Vương vội vàng kéo lại, Tĩnh Vương đem Vân Thường vòng tại ngực mình, hướng trong bình phong đi đến.
Vương sau lưng truyền đến ai thanh âm, Vân Thường không có thời gian đi phân biệt, chỉ cảm thấy thân thể có chút cương, đợi vòng qua bình phong, Vân Thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương gia vừa rồi trong ngực tựa hồ là có người.
Ta coi gặp đỉnh đầu.
Bình phong ngoài truyền tới trầm thấp tiếng nói chuyện, chỉ là cho dù là tận lực hạ thấp thanh âm, Vân Thường cũng vẫn là nghe nhất thanh nhị sở.
Tĩnh Vương buông lỏng ra ôm lấy tay nàng, ho nhẹ một tiếng, đi ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài người duỗi cổ hướng bên trong nhìn, Tĩnh Vương nhíu nhíu mày, đứng ở nơi bình phong, nhìn cái gì đấy?
Bộ kia xoáy giơ tay lên sờ lên bản thân râu quai nón, trong mắt là tràn đầy nghi hoặc. Ta làm sao vừa rồi tựa hồ nhìn thấy vương gia trong ngực có người a, thế nhưng là trong doanh không có nữ tử a, hơn nữa, bên ta mới hỏi, Lạc Đinh nói trong doanh chỉ có ngươi cùng Tiêu công tử tại a.
A Tiêu. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tĩnh Vương ánh mắt lạnh lùng liếc đi qua, phó soái bỗng nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, lại bị sặc, ho lên.
Tĩnh Vương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bình phong, liền nhìn thấy bên trong tựa hồ ẩn ẩn có thân ảnh chính tựa ở bình phong bên trên nghe lén, khóe miệng nhịn không được câu lên, lại vội vàng giơ tay lên giả bộ nhẹ ho hai tiếng, mới ngẩng đầu thăm hỏi hướng đám người, ánh mắt tại hoa kính trên người hơi hơi ngừng lại một chút.
Hoa kính công chúa tựa hồ đối với nghe chúng ta nghị sự đặc biệt có hứng thú đâu.
Tĩnh Vương cười như không cười nhìn về phía hoa kính. Hoa kính chỉ cảm thấy có cố lanh ý hướng về bản thân đánh tới, liền vội vàng kéo ra vẻ lúng túng mà nụ cười nói, trong doanh có chút quá nhàm chán, cho nên mới nghe một chút, đúng rồi, hôm qua buổi tối đều không có nhìn thấy Hoàng Thúc và thật nhiều vị tướng quân đây, Hoàng Thúc đi đâu?
Tĩnh Vương túi lầu xuống, mắt nhìn mu bàn tay mình, khẽ cười cười, ta trong doanh có người quen thuộc ngủ sớm. Ta sợ nhau nhau đến nàng, liền dẫn chư vị tướng quân tìm một vắng vẻ một chút doanh trướng đi nghị sự đi, công chúa tìm bổn vương có việc.
Hoa kính vội vàng cười cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là hôm qua cái trong phó soái doanh bắt lửa, không nhìn thấy các ngươi, cho nên tùy tiện hỏi một chút.
À, đúng rồi, nghe nói trong phó soái doanh trướng có người đi vào, không ném thứ gì à.
Ta đều không biết trong phó soái doanh có người đi vào, hoa kính công chúa làm sao tựa hồ so với ta còn rõ ràng mấy phần đâu.
Ta nhớ kỹ, hôm qua cái ta vào trong phó soái doanh đi điều tra đi ra thời điểm, công chúa đã không có ở đây nha.
Trong sáng thanh âm vang lên, Vân Thường mang theo mặt nạ màu bạc, đã mặc chỉnh tề mà từ sau tấm bình phong quấn đi ra.
Hoa kính khẽ nhíu mày một cái, vội vàng nói, cái này.
Ngày hôm nay buổi sáng bản công chúa nghe người ta nói về, nói hôm qua buổi tối tựa hồ là có người có thể phóng hỏa, còn nói có người đi vào phó soái doanh trước đây, bản công chúa cũng không biết là không phải nghe nhầm đồn bậy. Chỉ là tùy ý hỏi một chút.
A, Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người hoa kính chuyển ra, nhìn về phía Tĩnh Vương nói, Triệu Lao Phu Nhân tại Lâm Quan Trấn đã ngốc đã nhiều ngày, hôm qua cái ta phái người đi hỏi, tựa hồ không có tiến triển gì, Triệu Lao Phu Nhân tuổi lớn, nếu là như vậy buồn ba xuống dưới thân thể chỉ sợ chịu không nổi, ta muốn hoa kính công chúa đang tại cũng ở đây trong doanh trướng, liền phân phó người đi Lâm Quan Trấn tướng Triệu Lao Phu Nhân nhận lấy, Triệu
Lão phu nhân cũng có thể cùng hoa kính công chúa thương lượng một chút làm sao tìm kiếm phò mã ra tung tích, nếu là có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta cũng tốt giúp một tay.
Vân Thường ánh mắt dư quang ngắm đến hoa kính sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, khoe miệng nhịn không được bên trên dương lên, Tĩnh Vương thấy thế, cũng nhẹ gật đầu, tốt, người an bài thuận tiện, công chúa vừa vặn vừa rồi cũng ở đây nói, trong quân đội mang theo có chút buồn bực, chỉ là chúng ta nơi này một đám đại nam nhân, không còn biện pháp nào cùng công chúa nói chuyện phiếm. Triệu Lao Phu Nhân đến rồi công chúa liền vừa vặn có cái có thể nói chuyện bạn nhi.
Hoa kính tay tại trong tay hào âm thầm nắm chặt, sắc mặt có chút khó xử, thật lâu mới cắn răng, ngẩng đầu lên cười một tiếng nói, ha ha, vậy thì tốt rồi, tất nhiên bà muốn tới, bản công chúa liền đi trước chuẩn bị một chút.
Nói xong liền đứng dậy, phẩy tay hào bỏ đi.
Vân Thường nết mép một cái, trong lòng lúc này mới sướng nhanh thêm mấy phần.
Hoa kính vừa đi, trong doanh trướng liền trầm mặc sau nửa ngày, thật lâu. Mới nghe thấy có cái thương thai hữu lực thanh âm nói, hôm qua cái chúng ta đám người có thể bình an trở về, ngược lại thật phải cảm ơn Tiêu công tử đây, trước đó lao phu nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu công tử vậy mà lợi hại như vậy.
Đám người lại theo lời nói khen vài câu, Tĩnh Vương gặp Vân Thường có chút không được tự nhiên, mới nói, hai ngày này, mọi người chỉ sợ cũng đều nhìn thấy, hoa kính công chúa mục tiêu không đơn thuần, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta bố trí quân đồ đến.
Tĩnh Vương vừa mới nói xong, trong doanh lại yên tĩnh trở lại, thật lâu. Mới nghe thấy có một thanh âm mang theo vài phần chần chờ nói, chỉ là, mặt tướng có chút không rõ, hoa kính công chúa là chúng ta Ninh quốc công chúa à, nàng muốn chúng ta bố trí quân đồ làm cái gì?
Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người kia, thấy cái kia người ước chừng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn có mấy phần văn lược, nhưng lại không giống cái võ tướng bộ dáng. Vân Thường híp híp mắt, người này, tựa hồ có mấy phần quen mặt đâu.
Hắn nói dứt lời, những tướng quân khác nhưng lại đều đi theo nhẹ gật đầu, trong mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc.
Vân Thường mỉm cười, không biết các vị tướng quân có phát hiện hay không, hoa kính công chúa mang về người hầu kia, trong mắt, tựa hồ màu nâu.
Chúng ta Ninh quốc người, trong mắt bình thường đều là hắc sắc, chỉ có Dạ Lang quốc đám thỏ chết bầm kia, trong mắt là màu nâu.
Phó soái tiếp lời đầu, hung tận nói.
Chòe nù à toài.
Vân Thường nhẹ gật đầu, theo ta được biết, hoa kính công chúa ước chừng tại 2 tháng trước thu đến phò mã ra xảy ra chuyện tin tức thời điểm, ngay tại hướng biên quan đuổi. Ta là tại hoa kính công chúa sau khi xuất phát nửa tháng nhiều về sau mới xuất phát, ta đều đã đến, thế nhưng là công chúa vẫn còn ở ta đằng sau, công chúa từng theo ta nói, là bởi vì không từng đi xa nhà, cho nên hơi lâu chút, ta ngược lại thật ra cũng có thể thông cảm, bất quá ta nhớ kỹ, Triệu Lao phu nhân cũng là cùng. Công chúa không sai biệt lắm thời gian xuất phát, Triệu Lao phu nhân một cái Lao thái thái đều đến, công chúa còn chưa tới, cái này cũng thật sự là quá không hợp hợp suy luận. Hơn nữa, Hoa Kính công chúa ra hoàng thành thời điểm, mang 4 cái người hầu, 2 cái cung nữ. Công chúa nói nàng trên đê, tường chưa bao giờ gặp chuyện qua, chỉ hôm đó đến Tây Nhất Trấn gặp chuyện chết rồi cái người hầu, đã như vậy, cái kia còn có 2 cái người hầu cùng 2 cái cung nữ lại đi đâu chút đấy. Ánh mắt mọi người rơi vào Vân Thường trên người, ngươi nói là, ta cảm thấy, Hoa Kính công chúa tất nhiên là ở trên đường gặp được sự tình gì, có lẽ là bị Dạ Lang quốc người bắt cóc, có lẽ là bởi vì thụ cái gì khác bức hiếp, mà đến chúng ta trong doanh ăn cắp bố trí quân đồ. Vân Thường híp híp mắt, nói khẽ. Trong doanh tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, thật lâu, mới có người hỏi, nếu như công chúa là bị bức hiếp, vậy cùng công chúa đến người hầu chính là chỗ mấu chốt, nếu là chúng ta đem cái kia người hầu giết đi, há không phải liền có thể đem công chúa cứu được. Vân Thường lắc đầu, phương pháp này không thể được, đến một lần chúng ta không biết đối phương là dùng cái biện pháp gì hiếp bách công chúa, nếu là tùy tiện hành động chỉ sợ đánh rắn động cỏ, ta nghe nói, Dạ Lang quốc có vu sư có thể khống chế người đầu, chi phối người thân thể đi làm một chút không muốn làm sự tình. Nếu là dạng này, chúng ta một khi ra tay, chỉ sợ người khác đừng biết được. Thứ hai hôm qua phó soái doanh trướng bốc cháy thời điểm, ta coi gặp có người thả diễm hỏa cho quân. Địch báo tin, nói rõ cái này trong doanh, Dạ Lang quốc gian tế không chỉ một người hai người. Vậy theo công tử thấy, nên như thế nào? Phó soái thấy mọi người đều nghe nghiêm túc, liền liền vội vàng hỏi. Vân Thường cười cười, ngày hôm nay mời các vị đến, chính là muốn cùng các vị thương lượng một chút, không bằng chúng ta giả ý để cho Hoa Kính công chúa đem 7 trận đồ trộm đến tay, sau đó mật thiết giám thị Hoa Kính công chúa động tĩnh, dẫn xuất dấu ở Hoa Kính công chúa người sau lưng, chảm thảo trừ căn. Vân Thường đem ý nghĩ của mình nói ra, tất cả mọi người cảm thấy được không, liền tinh tế đem kế hoạch chế định đi ra. Đợi đám người rời đi về sau, Vân Thường liền trầm mặc, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu, mới nghe thấy nàng nói khẽ, Hoàng Thúc, cái kia hơn 40 tuổi thoạt nhìn có chút gầy yếu tướng quân kêu cái gì đâu. Trương Dĩnh, thế nào? Thính Vương nhẹ giọng đáp. Vân Thường nhíu nhíu mày, ta cuối cùng cảm thấy, người này có chút quen mặt, cái tên này cũng có chút quen mặt, chỉ là nhất thời nghị không ra đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua. Thính Vương nghe vậy híp híp mắt, chớ nóng nổi, từ từ suy nghĩ cũng được. Vừa nói, gặp Vân Thường tựa hồ như cũ có chút xoắn suýt mặt, cả cười cười, đứng lên nói, người đến biên quan đã vài ngày, tựa hồ còn chưa đi xem qua biên quan triều ta đi, tuy nói là vào đông. Bất quá ta nhìn ngày hôm nay mặt trời không tệ, đi, ta mang ngươi xem chiều ta đi. Vân Thường nghe vậy, ẩn ẩn có chút động tâm, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ứng tiếng, tốt. Nói xong liền đứng lên thân, đi ra doanh trướng. Tại cửa doanh trướng cửa đứng một lát, mới thấy được Tĩnh Vương đi ra, trong tay còn cầm một kiện màu trắng áo khoác, mặt trời rơi xuống về sau liền sẽ có chút lạnh, đem áo khoác mang lên à. Vân Thường nhẹ gật đầu, tiếp tới, Lạc Đinh cùng một người thị vệ khác đã dắt ngựa tới, Vân Thường đem áo khoác đặt ở lập tức. Phóng người lên ngựa, đi theo Tĩnh Vương sau lưng ra doanh địa. Tĩnh Vương mang theo Vân Thường đi địa phương, là vòng qua bên trái núi về sau sa mạc, trên sa mạc tràn đầy bay múa cắt vàng, mặt trời đang từ từ ngả về tây, Vân Thường kiếp trước rất ít ra hoàng thành, một thế này vội vàng học đồ vật, cũng chưa từng đi xa qua, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong cảnh, hỏa hồng mặt trời so Vân Thường gặp qua bất cứ lúc nào còn lớn hơn, muôn tròn nhiều, mặt trời bên cạnh, ngay cả đám mây cũng là hỏa hồng màu sắc, đầy dây hào quang. Vân Thường trong lòng cảm thấy 10 điểm rung động, thật lâu không nói gì, ánh mắt một mực theo mặt trời di động mà di động, nhìn nó một chút xíu chìm vào sa mạc đầu kia, chỉ để lại đầy trời dạng mây đỏ. Thật đẹp. Vân Thường còn chìm đắm trong vừa rồi cảnh đẹp bên trong, thật lâu mới gần như tự lẩm bẩm nói. Tĩnh Vương nhìn qua nàng bị dạng mây đỏ tỏa ra bên mặt, trong mắt khẽ động, cười nói, ta nhớ kỹ, tại Hoàng Thành thời điểm, ngươi đã từng hỏi ta, có muốn hay không muốn vị trí kia, ta trước đó hơn 10 năm đều đang nghĩ vị trí kia. Muốn lấy được vị trí kia, thế nhưng là bây giờ, ta lại đột nhiên có chút không muốn. Ta tại biên quan ngốc hơn 10 năm, đẹp như vậy cảnh, tại trong hoàng thành, trong hoàng cung, chỉ sợ là không nhìn thấy. Vân Thường nghe vậy, cười cười nói, đúng vậy à, trong hoàng cung người, nhìn thấy, chính là quyền lực, là địa vị, nơi nào còn có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp đâu. Làm hoàng đế cũng rất mệt mỏi, ta coi lấy phụ hoàng ta liền rất mệt mỏi, ở tiền triều, bách quan ủng hộ, nhiều lần hô vạn tuế. Thế nhưng là ai là thực tình ai là giả ý, ai còn nói đến rõ ràng đây, dưới tiền triều hồi hậu cung, trong hậu cung phi tần cũng không ít, chỉ là chỉ sợ, nếu là cái kia đế vị đổi một người ngồi, những cái này phi tử cũng giống vậy có thể hướng về phía tân đế lịnh nọt. ngươi người ngoài cuộc này nhưng lại thấy vậy thật minh bạch, đáng tiếc người trong cuộc, liền chẳng phải nhìn. Tĩnh Vương cười cười, chuyển qua mắt đi xem lấy dần dần tản mát dáng chiều, cũng đừng quên, ngươi cũng là người bên trong cung. Vân Thường nhíu mày, ta chỉ là cái công chúa, muốn xuất cung dễ dàng nhiều, ta đất phong tại Kim Lăng, nghe nói nơi đó là đất lành, phong cảnh tú lệ, núi đẹp nước mỹ nhân cũng đẹp, chờ ta đem cung trong kia một ít chuyện phiền lòng nhi xong xuôi, ta liền đến Kim Lăng đi. Tĩnh Vương nghe vậy, híp híp mắt, tay âm thầm tại trong tay háo nắm lại, không có trả lời. Đợi Tĩnh Vương cùng Vân Thường cùng một chỗ trở lại trong doanh thời điểm trời đã tối hẳn, Tĩnh Vương vừa vào trong doanh liền bị người gọi đi thôi, Vân Thường dù sao cũng rảnh rỗi, liền tự mình dắt ngựa đến chuồng ngựa bên trong nốt, chính đi trở về, liền nghe phía trước gần ẩn chuyển đến thanh âm nói chuyện. Người có biết hay không, trước mấy cái tới một cái kia gọi Tiêu công tử ca, nghe nói dáng dấp có thể hòa thủy, liền nữ tử đều không kịp nổi hắn đẹp đâu. Một thanh âm khác mang theo vài phần tò mò nói, ngươi nói thế nào cái đeo mặt nạ Tiêu công tử? Đúng vậy à, trước đó lúc mới tới thời gian cũng không có mang mặt nạ đây, ta nghe nói nha, cái kia Tiêu công tử cùng Tĩnh Vương ra, là loại quan hệ đó lúc trước nam tử kia thấp giọng, trong thanh âm lại mang theo vài phần căm ghét. Loại kia? Tựa hồ không có nghe hiểu ám chỉ, một thanh âm khác lại vội vàng truy vấn. Chính là loại kia a, trên giường cái kia nói xong, người kia liền nôn cái nước miếng nói. Ta là nghe vào vương gia doanh trướng chung quanh trực ban huynh đệ nói cái kia Tiêu công tử ở tại vương gia trong trướng đâu. Không thể nào, cái kia Tiêu công tử không phải nam tử sao? Một thanh âm khác vội vàng truy vấn, nam tử cùng nam tử cũng có thể cái kia. Có thể à, sao không có thể, chính là cái kia hai người tựa hồ cùng tiến tới xì xào bàn tán. Sau một lát, Vân Thường mới nghe thấy đằng sau cái kia nói chuyện người bỗng nhiên à. Một tiếng, nguyên lai vương gia vậy mà không thích nữ nhân. Vậy mà ưa thích nam tử. Vân Thường nhíu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, từ một bên nhặt qua hai khỏa cục đá liền ném ra ngoài, nghe thấy bên kia chuyển đến hai tiếng kinh hô thanh âm, Vân Thường mới lặng yên vòng qua cái kia doanh trướng, rời đi. Chương 89, bố trí quân đồ bị trộm. Bóng đêm thời gian dần qua tối xuống, ngẫu nhiên có binh sĩ tuần tra đi qua tiếng bước chân, hoa kính tại trong doanh tới tới lui lui mà đi dạo, tàn bộ, tựa hồ có chút nôn nóng khó có thể bình an. Đông một thanh âm vang lên, hoa kính toàn thân chấn động, bị giật nảy mình. Xoay đầu lại hướng về thanh âm phát ra tới địa phương nhìn lại, liền nhìn thấy một cái hòn đá nhỏ rơi vào trong doanh trướng bên cạnh bàn, lộn hai vòng mới ngừng lại được, hoa kính bốn phía nhìn quanh một hồi lâu, mới nhặt lên cục đá, từ giữa đó tách ra ra, bên trong cất giấu một khối vải nhỏ, hoa kính lấy mở ra, liền nhìn thấy trên đó viết hai hàng chữ, thời gian không nhiều, tốc độ hành động. Hoa kính cắn răng, đem vải thu đến bên hông buộc lấy túi thơm bên trong, chau mày, làm sao bây giờ, bản thân còn chưa nghĩ ra thoát thân biện pháp. Thương giác thanh túc liền tới thúc mình. Chỉ là, nói đến trong Ninh quốc doanh giúp thương giác thanh túc làm việc bản chính là mình kế tạm thời mà thôi. Hôm đó nàng xúi dục thương giác thanh túc hướng phụ hoàng viết như thế một phong thư về sau, liền biết rồi dạ lang trong quân không thể ở lâu. Nếu là ngốc lâu mình bị người phát hiện cũng không phải là Vân Thường, lấy thương giác thanh túc tính tình, tất nhiên chắc là sẽ không vòng qua bản thân, cho nên nàng vừa muốn biện pháp thuyết phục thương giác thanh túc để cho nàng đến trong Ninh quốc quân, nói có thể lợi dụng thân phận của mình giúp hắn làm một ít chuyện. Tỉ như trộm quân trận đồ, hoặc là, cho Tĩnh Vương hạ dược. Tuy nói như vậy đáp ứng rồi thương giác thanh túc, bất quá, nàng hoa kính làm sao cũng là Ninh quốc công chúa, tuyệt sẽ không chân chính làm như vậy, nàng chỉ làm ớn, đào thoát thương giác thanh túc khống chế mà thôi. Thế nhưng là, làm mình tới nơi này, mới phát hiện, bản thân đem tất cả nghĩ quá mức đơn giản. Thương giác thanh túc không gần như chỉ ở bên ngoài doanh trướng an bài người bảo vệ, trong doanh trướng cũng bố trí không ít nhãn tuyến, bản thân nhất cử nhất động cơ hồ đều ở hắn trong khống chế. Công chúa bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, hoa kính bị giật nảy mình, đống nhiên quay đầu lại, ai? Bên ngoài tĩnh lặng, mới truyền tới một thanh âm nói, công chúa, thuộc hạ là Tĩnh Vương gia trong doanh trướng hầu hạ, vương gia để cho ta tới mời công chúa đi qua một chuyến. Tĩnh Vương. Hoa kính híp híp mắt, trong lòng mang theo vài phần sầu lo, từ lúc chính mình tới trong doanh, Tĩnh Vương đối với mình phòng bị mình không phải là không có cảm giác được, mỗi lần bản thân chỉ cần đạp mạnh vào Tĩnh Vương trong doanh trướng, Tĩnh Vương liền đối với mình không có sắc mặt tốt. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên kêu người đến mời? Hoa kính theo binh sĩ đi đến Tĩnh Vương doanh trướng trước, liền nghe bên trong ẩn ẩn chuyển đến Tĩnh Vương thanh âm nói chuyện. Vương gia, công chúa đến. Binh sĩ đứng ở trước cửa, cất giọng nói. Từ lúc vào trong Ninh quốc doanh trướng, Hoa kính liền không cho binh sĩ gọi mình xưng hào, chỉ hô công chúa, sợ hai chuyển vào thương giác thanh túc trong thai. Mời. Bên trong chuyển đến Tĩnh Vương trầm thấp bên trong mang theo vài phần từ tính thanh âm, binh sĩ vì Hoa kính đẩy cửa ra. Hoa kính vừa mới bước vào trong doanh trướng, sắc mặt liền phi biến, trong doanh trướng trừ bỏ Tĩnh Vương cùng vị kia mang theo mặt nạ Tiêu công tử bên ngoài, còn có một người, là Triệu Anh Kiệt mẫu thân. Triệu lão phu nhân sắc mặt cũng không được khá lắm, chuyển qua mắt đến nhìn thoáng qua Hoa Kính, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, nguyên lai là Hoa Kính công chúa. Hoa Kính cắn răng, kéo ra một vòng cười đi vào, nguyên lai hoàng thúc đem bà nhận lấy a. Bà. Triệu lão phu nhân cười cười, lão thân cũng đảm đương không nổi, tại trong hoàng thành, lão thân liền nhập cung, thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ để cho công chúa hưu phu, dù sao hiện tại con ta sinh tử chưa biết, công chúa bỏ ta cũng là rơi vào nhẹ nhõm. Hoa Kính tay tại trong tay háo âm thầm nắm chặt, lại nhớ tới bản thân rời cung trước đó mâu hậu nhắc nhở, nếu là mình lúc này đáp ứng rồi cái lao bà tử này yêu cầu, như vậy, thế nhân ngày sau tất nhiên chỉ về phía nàng Hoa Kính cổ sừng mắng, nói nàng bạc tình bạc nghĩa, nghĩ đến đây, Hoa Kính túi lầu xuống, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mang theo vài phần nghẹn ngào mà nói, phò mã bây giờ tung tích không rõ, bà thương tâm kính nhi có thể lý giải, chỉ là ở thời điểm này, bà, không cần thiết nói lời như vậy nữa. Phò mã mất tích, ta xem như nàng thê tử, tự nhiên nên cùng bà cùng nhau gánh chịu. Ngồi ở một bên Vân Thường nghe vậy, nhíu mày, trong lòng âm thầm nói, không nghĩ tới, Hoa Kính bây giờ nhưng lại tiến triển mấy phần đâu. Vân Thường mắt nhìn hai người, liền cười cười nói, đúng vậy à, Triệu lao phu nhân, bây giờ phò mã ra tung tích không rõ, hai vị nếu là lại xảy ra tranh chấp, chẳng phải là quá không nên, công chúa cũng là hết sức lo lắng phò mã ra đây, Triệu lao phu nhân rời đi hoàng thành về sau. Ngày thứ hai công chúa liền cũng theo sát lấy đến biên quan tìm phu, dân chúng trong hoàng thành đều đối với công chúa khen ngợi rất nhiều đây, nói công chúa có tình có nghĩa, hoạn nạn gặp chân tình đâu. Chỉ là Hoa Kính công chúa trên đường lạc đường, lúc này mới đến biên quan đây, Hoa Kính công chúa như vậy vất vả, nếu là Triệu lao phu nhân còn trách cứ mà nói, há chẳng phải không ổn. Vân Thường nhếch miệng lên một vòng cười, lời này mặc dù là vì Hoa Kính công chúa nói chuyện, chỉ là giống Triệu lao phu nhân người như vậy há có thể nghe không ra Vân Thường ý nghĩa. Lập tức liền biết rồi, Hoa Kính như vậy vội vội vàng vàng đánh lấy tìm phò mã cơ ra hoàn thành, bất quá là bởi vì muốn phong phú một cái tiếng tốt, để cho thế nhân đối với nàng khen ngợi rất nhiều, thế nhưng là Hoa Kính trên đường làm trễ nải thời gian dài như vậy, chỉ sợ là cố ý. Triệu lão phu nhân sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi, cười lạnh nói, Hoàng hậu nương nương quả nhiên không hổ là nhất quốc chi mẫu, đem ra nữ nhi cũng như vậy biết lung lạc lòng người. Hoàng hậu. Nhắc lên Hoàng hậu Vân Thường lại nhịn không được cười nói. Nói lên Hoàng hậu nương nương, trước đó vài ngày Hoàng hậu nương nương tại Đồng Chí Tế Thiên Đại Điển bên trên xảy ra chuyện, nghe nói bởi vì bị Thục Phi đụng phải, không cẩn thận sấy thai, Thục Phi nương nương cũng bởi vậy bị Hoàng thượng đánh vào lãnh cung đâu. Vân Thường thở dài, ai, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn đâu. Lần này, không chỉ có là Hoa Kính, cũng Tĩnh Vương cũng không nhịn được sững sờ một chút, sau nửa ngày, mới nghe thấy Hoa Kính bỗng nhiên lên tiếng nói, sẽ không, mẫu hậu làm sao sẽ sấy thai đâu. Vân Thường ra vẻ một bộ 10 điểm đáng tiếc bộ dáng, thảo dân cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ nghe nói là Tế Thiên Đại Điển bên trên xảy ra chuyện. Sẩy thai. Hoa Kính sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, làm sao lại thế, bản thân còn mong mỏi nếu là mẫu hậu cái này một thai là đối thủ tử, nếu là bị phụ hoàng lập làm thái tử, vậy mình ngày sau liền lại cũng không lo, thế nhưng là, làm sao lại sẽ sẩy thai đâu. Không được, bản thân đến nhanh đi về. Vân Thường gặp Hoa Kính thần sắc, trong lòng cười nghĩ đến. Đây chẳng qua là mới bắt đầu, đằng sau thời gian còn dài mà, trên mặt lại bất động thần sắc. Hoa Kính công chúa nhìn có chút không tốt lắm bộ dáng, liền về trước doanh nghỉ ngơi đi, trong doanh trừ bỏ công chúa liền khác không có nữ tử, vừa vặn Triệu lao phu nhân cũng phải cùng công chúa làm bạn, liền ở tại một cái trong doanh trướng A người tới, mang Triệu lao phu nhân cùng công chúa hồi doanh trướng. Thính Vương cất giọng nói, thị vệ tiến đến mang theo Triệu lao phu nhân cùng Hoa Kính lui xuống, đợi trong doanh trướng chỉ còn lại có Tĩnh Vương cùng Vân Thường thời điểm. Tĩnh Vương mới thăm thẳm mở miệng, Thục Phi bị giam vào lãnh cung. Công chúa có thể cho bổn vương giải thích một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Vân Thường sững sờ, vừa rồi nhớ tới, Thục Phi là Tĩnh Vương thuộc hạ, chỉ là, hắn nhưng chỉ là nghe bản thân vừa nói như vậy, liền nhận định việc này cùng mình có liên quan rồi. Vân Thường đưa tay bưng lên một bên chén trà, thầm nghĩ lấy nên như thế nào trả lời, rồi lại nghe thấy Tĩnh Vương thở dài, Thục Phi trong cung ít năm như vậy, ta ít nhiều biết một chút nàng làm việc. Chắc hẳn ngươi là tại khí hôm đó Thục Phi tại đối phó Hoàng hậu thời điểm thuận tiện mang tới Cẩm Phi. Vân Thường trong lòng hơi hồi hộp một chút, hồi lâu mới nói, ngươi làm sao lại xác định cái này nhất định là ta làm. Tĩnh Vương đi đến Vân Thường trước mặt đứng lại, túi đầu nhìn qua Vân Thường đỉnh đầu, Thục Phi cho dù là muốn nhằm vào Hoàng hậu trong bụng hài tử, làm sao đứng tại trước công chúng phía dưới làm như vậy. Huống hồ, Hoàng hậu cả đời không cách nào mang thai, lại thế nào sẩy thai. Vân Thường sững sờ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Vương. Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu cả đời không cách nào mang thai. Vân Thường đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó nghe được Thục Phi nói, Hoàng hậu mang thai, Tĩnh Vương cũng chưa từng xuống chỉ lệnh, mà hôm đó bản thân đi Tĩnh Vương phủ tìm hắn thời điểm, hắn nói, Hoàng hậu trong bụng hài tử căn bản không cần đến hắn quan tâm. Nguyên lai, hắn đã sớm biết, Hoàng hậu căn bản liền không khả năng mang thai. Ngươi làm? Vân Thường hỏi. Tĩnh Vương cũng không có trả lời, chỉ là giơ tay lên vô vô Vân Thường đầu, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Vân Thường chỗ nào ngủ được, trong lòng tràn đầy cũng là vừa rồi Tĩnh Vương nói chuyện, Hoàng hậu không thể mang thai, tất nhiên là hắn ra tay, chỉ là, Hoàng hậu nên là không biết được đi, bằng không thì nàng cũng sẽ không làm ra giả mang thai cái này vừa ra tới, phụ hoàng, cũng nên coi là không biết. Chỉ là, hắn vì sao muốn nói với chính mình đâu? Vân Thường đưa mắt lên nhìn về phía Tĩnh Vương, đã thấy hắn đã về tới bàn đằng sau, cầm quyển sách đang nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, doanh địa không khí liền có chút khẩn trương. Buổi sáng rời giường tiếng trống còn chưa vang lên, Tĩnh Vương liền khôi giáp cũng không mặc tốt, liền vội và gọi người chuyển trong doanh chư vị tướng quân đến soái doanh. Chỉ chốc lát sau, doanh địa cửa ra vào liền bị chấn giữ lên, cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài, liền nhà bếp bên trong làm đồ ăn binh sĩ muốn ra ngoài múc nước nấu cơm đều bị ngăn lại. Dù cho không có người nói, trong doanh binh sĩ cũng đều nhao nhao cảm thấy không khí khẩn trương, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Hoa Kính cũng biến thành không giải thích được khẩn trương lên. Tại trong doanh đi qua đi lại một buổi sáng. Triệu Lao phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, thực nhao nhao. Liền nhắm mắt lại, cầm xuống trên cổ tay Phật Châu, niệm lên Phật Kinh đến. Hoa Kính thấy thế, dậm chân, đi đến cửa doanh trại, gặp binh sĩ tới lui lui tuần tra, liền bắt một cái tới hỏi, trong doanh thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Bản công chúa nhìn các ngươi tuần tra đều trở nên nhiều đâu. Binh sĩ kia gặp bốn bề vắng lặng, liền giảm thấp thanh âm nói, bẩm báo công chúa, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là nghe người ta nói. Tựa hồ là bố trí quân đồ bị người đánh cắp đi thôi, Tĩnh Vương ra tới lúc gấp rút đây, sợ hai tiểu thâu đem bố trí quân đồ mang ra doanh địa, cho nên mới toàn bộ giới nghiêm. Bố trí quân đồ bị trộm. Hoa Kinh toàn thân chấn động, làm sao có thể? Chính mình cũng còn không có tìm được bố trí quân đồ đang ở đâu. Vậy mà liền bị trộm. Là ai trộm đâu? Hiện tại Ninh Quốc đang cùng Dạ Lang Quốc giao đấu, chắc hẳn nên là Dạ Lang Quốc người, những người khác trộm cũng không có tác dụng gì, như là Thương Giác Thanh Túc lấy được bố trí quân đồ. Có thể hay không gây bất lợi cho chính mình đâu. Hoa Kính trong lòng một trận kinh hoàng, nghĩ nghĩ, liền vội vàng hướng về Tĩnh Vương doanh trướng đi đến. Chỉ là ngày bình thường thủ vệ xâm nghiêm soái doanh ngày hôm nay bên ngoài lại không có một cái nào binh sĩ, bên trong ẩn ẩn chuyển đến có âm thanh. Hoa Kính cắn răng, tới gần doanh trướng, đem lô thai dán tại doanh trướng bên trên, liền nghe bên trong thanh âm truyền ra, hôm đó bản vương phái đến trong Dạ Lang quân thám tử trở lại tin tức, nói có người ý muốn trộm lấy bố trí quân đồ. Bổn vương liền thật sớm làm phòng bị, chỉ cần tin tức truyền ra, nói bố trí quân đồ đã bị trộm, cái kia Dạ Lang quân phái tới trộm mưu toan người liền tất nhiên sẽ cho là chúng ta trên tay đã không có bảy trận đồ, thì sẽ không sẽ ở việc này phía trên tốn tâm. Tư, không chừng liền sẽ trở về phục mệnh. Ngự kế, Hoa Kính toàn thân chấn động, chẳng lẽ, cái này bố trí quân đồ. Vương gia ý là, cái này bố trí quân đồ kỳ thật cũng không bị trộm, là bị vương gia giấu đi, chỉ là không biết. Cái này bố trí quân bức tranh bây giờ ở nơi nào đâu? Một thanh âm liền hỏi ra Hoa Kính muốn biết vấn đề. Tự nhiên là bị bổn vương giấu đi, ai cũng sẽ không nghĩ tới, bổn vương sẽ đem bố trí quân đồ phong tại bổn vương cửa doanh trướng bên trên. Tĩnh Vương thanh âm mang thêm vài phần đắc ý, các ngươi liền tiếp tục để cho binh sĩ phong tỏa doanh địa xuất nhập, sau đó đem bổn vương doanh trướng phụ cận binh sĩ đều điều đi, cứ để người cho rằng bố trí quân đồ xác thực đã không có ở đây bổn vương trong doanh trướng chính là, đến lúc đó chỉ cần Thương Giác Thanh Túc người phái tới lộ ra trận tướng, bổn vương liền có thể bắt lấy hắn. Hoa Kính tay tại trong tay háo nắm thật chặt, sợ hãi bị người nhìn thấy, vội vàng rời đi soái doanh. Phong ở cửa doanh trướng bên trên, Tĩnh Vương một chiêu này quả nhiên cao, đúng là không người nào sẽ nghĩ tới, chí ít mình là khẳng định nghĩ không ra bố trí quân đồ vậy mà lại tại đó. Hoa Kính bốn phía nhìn quanh một lần, đang muốn hướng quân y trong trướng đi đến một cái cửa doanh trướng cửa lúc, đã thấy cửa doanh trướng đông nhiên bị mở ra, duỗi một tay ra, che Hoa Kính miệng, đưa nàng kéo gần lại trong doanh trướng. Tĩnh Vương trong doanh trướng, tướng lĩnh đều đã rời đi, Vân Thường đứng lên thân, vừa rồi ta làm sao nhìn có một cái ghế là trống không. Tĩnh Vương dương mắt nhìn Vân Thường một cái nói, à, Trương Dĩnh ngày hôm nay sáng sớm liền xin nghỉ ngơi, ta hỏi hắn tiếp thân binh sĩ, nói hắn kéo một đêm bụng. A Vân Thường nhẹ gật đầu, cũng cầm qua một quyển sách, đi đến một bên trên ghế mở ra nhìn lại. Trong doanh trướng liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại lật qua lật lại trang sách thanh âm. Còn có trong lư hương lượn lờ dâng lên khói. Sau một hồi lâu, mới nghe thấy Vân Thường nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Thương Giác Thanh Túc, thực sẽ tin tưởng Hoa Kính Cầm tới bố trí quân đồ sao? Tĩnh Vương mỉm cười, vì sao không, phần kia bố trí quân đồ cũng không phải là toàn bộ là giả, hắn cầm tới về sau, tất nhiên sẽ trước thử một lần, nếu là muốn thử, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn cách hắn trú quân gần nhất địa phương, cái kia một chỗ, là quả thật có người, chỉ là không nhiều mà thôi, hắn nếm đến lợi lộc, liền tự nhiên sẽ tin. Vân Thường nhưng không có giống Tĩnh Vương giống như lạc quan như vậy, bởi vì Vân Thường biết rõ, ở trên một đời, Tĩnh Vương thế nhưng là tại vị này Dạ Lang quốc tam hoàng tử trong tay thua thiệt qua. Vân Thường đang nghĩ ngợi, liền nghe tê một tiếng hấp khí thanh, ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tĩnh Vương tựa hồ là muốn bưng lên trên bàn ấm nước, lại không cẩn thận khiên động trên cánh tay vết thương. Buổi sáng vì rất thật một chút, Tĩnh Vương cho tới bây giờ, cũng chỉ mặc một kiện màu trắng quần áo trong mà thôi. Vân Thường liền nhìn thấy vết thương tựa hồ xé rách, huyết rỉ ra, trên quần áo cũng dính vào huyết. Vân Thường nhíu nhíu mày, vội vàng nói, vết thương ngươi đã nứt ra. Nói xong liền đi tới, đem rộng thùng thình ống tay áo vén lên, cởi ra vải, liền nhìn thấy sâu đủ thấy xương vết thương bị kéo tới đã nứt ra. Vân Thường lại nhíu nhíu mày, đi đến sau tấm bình phong xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, hướng trên vết thương đổ một chút bột phấn, mới lại tìm đến một cái sạch sẽ vải đem vết thương băng bó. Vân Thường không có nhìn thấy, Tĩnh Vương khỏe miệng ý cười, chỉ là không ngừng mà nhắc tới, ta coi lấy ngươi hai ngày này cùng người bình thường một dạng, còn tưởng rằng tổn thương không phải rất nghiêm trọng, không nghĩ tới sâu như vậy. Về sau chớ có cầm nặng như vậy vật. Nào có như vậy giả mồm, bất quá là vết thương nhỏ mà thôi, trên người của ta dạng này tổn thương không biết nhận qua bao nhiêu, chỉ là có theo, liền đến không hết, không có việc gì. Tĩnh Vương nết mép một cái, ở biên quan này, chỗ nào cho phép bản thân, đây coi là vận khí tốt, còn có thể băng bó, hai ngày này cũng không cái gì chiến sự, có thể tĩnh dưỡng hai ngày, ba năm trước đây tại Bắc Phương cùng Hạ Quốc chiến tranh thời điểm, ta bị bắn một tiễn, truy binh một mực tại đằng sau đuổi theo. Liền dừng lại đến lúc đều không có, trời còn tại tuyết rơi, ta liền chạy vào một tòa trong núi sâu, tại tuyết bên trong hôn mê bất tỉnh, về sau đại nạn không chết, sau khi tỉnh lại, còn tự tìm đến tiếp ứng bộ hạ. Lần kia vết thương không có kịp thời xử lý, đều sinh em ở. Ủ, có thể để ta nằm trên giường rất nhiều thời gian, một cái cánh tay đều suýt nữa phế. Vân Thường nghe được trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy tựa hồ có chút không thở nổi, cực kỳ khó chịu, sau nửa ngày, mới miễn cưỡng cười cười nói. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chỉ là bất kể như thế nào, thân thể dù sao vẫn là phải bảo trọng, sống sót, chính là trọng yếu nhất, như vậy không thương tiếc thân thể mình, cũng chỉ là sẽ để cho quan tâm ngươi người khó mà thụ thôi. Nhiều như vậy xẻo cũng không tốt nhìn, về sau Hoàng Thúc có Vương Phi ghét bỏ ngươi làm sao bây giờ. Tĩnh Vương nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Thường, ân, ghét bỏ. Không có việc gì, Tuyết Nham thần y nơi đó có rất nhiều xóa xẻo dược. Chỉ là Tĩnh Vương cười khổ một tiếng, nếu là không thể cùng mình thích người cùng một chỗ, người Vương Phi kia chi vị liền để nó chống không đi, như thế liền sẽ không có người chê. Vân Thường tay dừng một chút, mới đánh lên một cái kết, không có nói tiếp, chỉ là nói, vết thương không thể chạm vào nước, ta đây cái dược so quân y muốn tốt rất nhiều, Hoàng Thúc ngươi liền cầm đi, gọi quân y dùng cái này dược. Nói xong liền cầm trong tay bạch ngọc bình nhỏ đưa tới. Tĩnh Vương nhưng không có nhận lấy, chỉ là nói, quân y dược mặc dù có hiệu quả chậm một chút. Nhưng cũng là có hiệu quả, thuốc này ngươi chính là thả trên người mình đi, nếu là có cái gì vết thương nhỏ, cũng phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Vân Thường sững sờ, túi đầu xuống nhìn qua trong tay bạch ngọc bình nhỏ, trầm thấp ứng tiếng, tốt. Đang tại Vân Thường có chút xấu hổ thời điểm, màn cửa lại đột nhiên bị nhấc lên ra, ngoài cửa đi tới, là phó soái vừa thấy Tĩnh Vương tay áo bị vấn lên, còn lộ ra cột vải cánh tay, nhìn lại Vân Thường trong tay bình thuốc, liền biết được vừa rồi trong doanh trướng hai người đang làm gì. Nhịn không được trên mặt hơi có chút đỏ, túi đầu vội vội vàng vàng nói, vương, ra, đã xảy ra chuyện, Hoa Kính công chúa không thấy. Chương 90, trấn ai lạc địa. Không thấy là có ý gì? Vân Thường nhíu nhíu mày. Vừa rồi binh sĩ cho Triệu lão phu nhân cùng công chúa đưa điểm tâm, công chúa không có ở đây, binh sĩ đến cho mặt tướng báo, mặt tướng nghĩ đến, có lẽ là đi chỗ nào đi tản bộ, liền cũng không có để ý, thế nhưng là Triệu lão phu nhân nói vẫn luôn không có nhìn thấy Hoa Kính công chúa hồi doanh. Mặt tướng kém người đi tìm một vòng cũng không có tìm được. Hỏi qua các nơi thủ vệ sao? Ngày hôm nay cấm nghiêm, bổn vương chuyên phân phó, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra trại địa. Tĩnh Vương đem ống tay áo để xuống, thần sắc thản nhiên nói. Phó soái vội vàng nói, hỏi qua rồi, thủ vệ nói, không có người đi ra doanh địa. Không có người từng đi ra ngoài vậy liền được, tất nhiên ra không được, nàng kia cũng chỉ có thể ở tại trong doanh địa, trong doanh nhiều người, tìm ra được không dễ dàng, nhưng là... Bổn vương tự có biện pháp để cho nàng bản thân đi ra. Phó soái biết rõ Tĩnh Vương thủ đoạn, nhẹ gật đầu, đang nghĩ quay người rời đi, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói khẽ, thế nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy, trong doanh địa nước còn được từ bên ngoài vận chuyển tiến đến nha, cũng hầu như đến làm cho người ra ngoài mới đúng à. Vân Thường nghĩ nghĩ, không sao, ta để cho ta thuộc hạ đưa đến cửa ra vào, nhà bếp người đi cửa ra vào tiếp cũng được. Phó soái nghe Vân Thường nhắc lên nàng cái kia một đám cũng là nữ tử lại tâm địa ác độc cay thuộc hạ, thân thể run rẩy, gật đầu nói, vậy liền phiền phức các cô nương. Nói xong liền vội vàng thối lui ra khỏi doanh địa. Ta nghĩ chúng ta đều đoán sai Hoa Kính mục tiêu, chúng ta vẫn cho là nàng là đến cho Dạ Lang quốc tam hoàng tử trộm bộ quân đồ, nhưng lại quên đi một chút, nàng bản thân cũng là vì Thương Giác Thanh Túc bắt góc, nàng để cho Thương Giác Thanh Túc viết thư cho Hoàng Huynh để cho Hoàng Huynh đưa người đưa qua hòa thần. Nếu như Hoàng Huynh đáp ứng rồi Thương Giác Thanh Túc yêu cầu, như vậy, nếu như nàng còn đang Thương Giác Thanh Túc trong doanh, tất nhiên liền sẽ lộ tẩy. Cho nên, nàng nhất định phải chạy, bằng không thì nàng cái kia một kế liền sẽ thất bại, thậm chí còn đến bám vào bản thân. Thịnh Vương cầm sách lên, ánh mắt rơi vào trên sách. Thế nhưng là chúng ta viết ở trong thư danh tự, là Hoa Kính. Vân Thường mỉm cười, Thương Giác Thanh Túc gần nhất cũng không động tác, liền kêu trận đều chẳng muốn gọi, phải chăng đang đợi, một mặt chờ phụ hoàng ý chỉ, một cái khác, chờ bố trí quân đồ. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, cười nói, cái này Hoa Kính vừa chạy, bố trí quân đồ hắn chỉ sợ là đợi không được, Hoa Kính ta nghĩ thả nàng hồi hoàng thành, ta để cho người ta ra roi thuốc ngựa chạy về hoàng thành, để cho hoàng huynh trước không đem trong thư nội dung công bố ra, chỉ nói mời Dạ Lang quốc tam hoàng tử đến hoàng thành nói chuyện. Tĩnh Vương xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng muốn cùng thân nhân là ngươi, bất quá, ta sẽ an bài Hoa Kính cùng Thương Giác Thanh Túc, gặp được vừa thấy. Để cho Thương Giác Thanh Túc biết mình bị Hoa Kính buộc nghịch, đến lúc đó, Thương Giác Thanh Túc thẹn quá hóa giận, làm xảy ra chuyện gì, liền không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Vân Thường nhíu nhíu mày, đây cũng chính là nói, bản thân đến từ bỏ ở chỗ này nhốt giết Hoa Kính ý nghĩ, chỉ là, nếu là thật sự như Tĩnh Vương nói, đến lúc đó, Hoa Kính cùng Hoàng hậu mặt mũi lớp vải lót chỉ sợ đều phải mất hết, kỳ thật, mình là không cam tâm để cho Hoa Kính thống thống khoái khoái chết, nếu là có thể để cho nàng bị người trong thiên hạ chán ghét. Đó mới không còn gì tốt hơn. Chúng ta đều hồi cùng, biên quan này làm sao bây giờ? Tĩnh Vương mỉm cười, biết được Vân Thường trong lòng có chút dao động, nhân tiện nói, Phò Mã Gia, ngươi nên cho hắn thả ra rồi. Phò Mã Gia, Vân Thường híp híp mắt, hiện tại. Thôi, liền nghe theo Tĩnh Vương sắp xếp đi, Vân Thường nghĩ đến, kể sát Tĩnh Vương bên cạnh nói, Phò Mã Gia tại. Bố trí quân đồ bị trộm, công chúa mất tích, trong vòng một ngày, tại thủ vệ kín trong quân doanh liên tục phát sinh hai bắt đầu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, Vân Thường tại trong doanh đi thôi một vòng, cũng nghe được dạng này như thế tiếng thảo luận. Vân Thường đi đến Hoa Kính ở doanh trướng trước dừng lại, cất giọng nói, Triệu Lao Phu Nhân, tại hạ Tiêu Vân cầu kiến. Bên trong truyền đến Triệu Lao Phu Nhân thanh âm, mời đến. Vân Thường mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Triệu Lao Phu Nhân trong tay cầm một chuôi Phật tổ, gặp Vân Thường tới, liền ngừng nguyên bản vân vê Phật châu tay, xoay người lại nói. Tiêu công tử đến thế nhưng là vì nói cho Lao thân Hoa Kính công chúa mất tích sự tình. Vân Thường ngẩn người, Triệu Lao Phu Nhân đã biết rồi. Triệu Lao Phu Nhân cười lạnh nói, cái này trong doanh, một xảy ra chuyện liền rất nhanh truyền mọi người đều biết, Lao thân mới vừa nghe thấy ngoài cửa binh lính tuần tra nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, trầm mặc chốc lát, mới quay về Triệu Lao Phu Nhân túi mình vái chào nói, là chúng ta bảo hộ không chu toàn. Triệu Lao Phu Nhân nghe vậy, khoe miệng lại hiện lên một cỗ không rõ giá trị mà cười đến, ha ha. Chân mọc ở trên người nàng, nàng muốn đi, người nào cản trở được. Cái này trong doanh trướng trên vạn người đều không có mất tích, hết lần này tới lần khác nàng không thấy, hôm qua cái một đêm đều lật qua lật lại, chỉ sợ là không muốn nhìn thấy Lao bà tử ta đi, cũng đừng tìm, Lao thân dám cùng Tiêu công tử đánh cược, không ra một tháng, nàng sẽ xuất hiện. Vân Thường híp híp mắt, không có nói tiếp. Sau nửa ngày, Triệu Lao phu nhân mới có thở một hơi, đứng dậy, hồi lâu không có ở trong doanh ở qua. Ngược lại còn có chút hoài niệm đây, chỉ là không biết anh Kiệt như thế nào. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, Phò Mã Gia người hiển tự có thiên tướng, tất nhiên sẽ bình an vô sự. Chỉ mong như vậy thôi. Triệu Lao Phu Nhân nói, nếu là anh Kiệt còn sống, hắn nếu đã trở về, Lao thân liền cũng ở lại biên quan này, bồi tiếp anh Kiệt hảo hảo thủ hộ cái này Ninh Quốc Sơn Hà đi, hoàng thành chỗ đó quá mức phồn hoa, quá phức tạp, khắp nơi đều là bọn họ người Lý gia, mặc dù cái này trong doanh cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là chí ít so hoàng thành tốt lên rất nhiều, Lao thân vẫn là không trở về. Vân Thường trong lòng khẽ giật mình, tổng cảm thấy Triệu Lao phu nhân tựa hồ đã biết cái gì, nhưng lại không dám làm rõ tới hỏi, chỉ là cười nói, biên quan cảnh sắc cực đẹp, nếu là không có chiến tranh, cũng thực là so hoàng thành đẹp hơn mấy phần. Triệu Lao phu nhân nhẹ gật đầu, xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường, Tiêu công tử rồi lại ngẩn người, cười nói, Tiêu công tử là cái có phúc, Tĩnh Vương gia là cái rất không sai người. Vân Thường liền càng là mơ hồ, lời này là có ý gì? Hoa Kính công chúa nghĩ đến hẳn là không có sự tình, Tiêu công tử hồi a. Triệu lão phu nhân nói dứt lời, liền quay đầu đi, quỳ ở một bên bảy biện bồ đoàn bên trên, miệng miệng lẩm bẩm, tựa hồ là nhớ tới Phật kinh. Vân Thường từ Triệu lão phu nhân trong doanh trướng đi tới liền hồi xoáy doanh, đem Triệu lão phu nhân lời nói cùng Tĩnh Vương nói một lần. Tĩnh Vương trầm mặc nửa ngày sau mới nói, lão phu nhân là cái khó được thông thấu người. Vân Thường lại chấn động mạnh một cái, nhớ tới vừa rồi Triệu lão phu nhân một câu kia, khắp nơi đều là bọn họ người Lý gia, mặc dù cái này trong doanh cũng không thể ngoại lệ, mới bỗng nhiên nghĩ tới, Trương Dĩnh, cái kia tự xem có chút quen mắt nam tử, bản thân rốt cục nhớ tới hắn là ai. Cái kia Trương Dĩnh, ta nhớ ra rồi, hắn là người Lý gia, bởi vì hắn họ Trương cho nên trước đó ta vẫn không có hướng bên kia nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, vừa rồi lập tức bị Triệu lão phu nhân lời nói để tỉnh, Trương Dĩnh, là Lý Thừa Tướng ra một cái thiếp thất đệ đệ. Vân Thường kiếp trước đi theo Hoa Kính gặp qua rất nhiều người Lý gia đối với mình luôn luôn châm chọc khiêu khích, bản thân liền cũng làm không có nhìn thấy qua, cho nên cũng không tận lực nhớ kỹ, một thế này gặp lại liền không quá có thể nghĩ tới. Thính Vương xoay đầu lại nhìn Vân Thường một chút, có đúng không? Thì ra là thế. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, ngày hôm nay buổi sáng. Trương Dĩnh cáo bệnh, Hoa Kính liền ở nơi này mấu chốt bên trên mất tích, cái này Trương Dĩnh không thể không phòng, bất quá, nếu biết tầng này, chúng ta cái này lưới liền hướng chỗ của hắn giải lên một giải tốt rồi. Thính Vương nhẹ gật đầu, theo ngươi. Nói xong liền gọi Lạc Đinh tiến đến, viết một tờ giấy giao cho Lạc Đinh. Nhoáng một cái qua đã vài ngày, trong doanh nhưng vẫn bị hoàn toàn phong tỏa lại, mỗi ngày nhu yếu phẩm đều là do Ninh Thiện bọn họ đưa đến trong doanh. Vân Thường vê một khỏa cờ đen rơi xuống. Bọn họ nhưng lại so với chúng ta trong tưởng tượng có rất nhiều kiên nhẫn, Hoa Kính chẳng lẽ không có đem bố trí quân đồ vị trí tiết lộ cho Thương Giác Thanh Túc người. Không có khả năng, nàng chưa hề nói, như vậy nàng liền không có cơ hội ra trại địa, chúng ta bế doanh nhiều như vậy ngày, nàng nên phải gấp. Chính nói lời này, bên ngoài liền truyền đến binh sĩ thanh âm, tuyết rơi, tốt tuyết lớn A. Vân Thường đang muốn hạ cờ tay dừng một chút, đêm nay, phó mã gia muốn trở về. Tĩnh Vương mỉm cười, cũng không thúc giục, chỉ là nói. Đêm nay, con cá muốn lên câu. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, Vân Thường nghĩ đến, cũng không biết Hoàng Thành tuyết có rơi hay không. Kiếp trước, chính là đầu năm nay tuyết thời điểm, nàng mang bầu Hoàn Nhi, Hoàn Nhi. Vân Thường sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu hận ý. Tĩnh Vương chú ý tới Vân Thường thần sắc, ánh mắt dừng một chút, mới giả bộ như không có nhìn thấy đồng dạng, gõ bàn một cái nói, tới phiên ngươi, lại không hạ cờ, ta liền làm ngươi nhận thua. Vân Thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rơi xuống một con. Tĩnh Vương lắc đầu, ngươi thua. Dùng bữa tối, Tĩnh Vương liền chuyển ra một tấm mềm sập đến, tại bình phong bên ngoài rừng ra, những ngày gần đây, hắn đều là như vậy ngủ. Vân Thường nhìn qua Tĩnh Vương động tác, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đêm thời gian dần qua sâu, bởi vì dưới tuyết đầu mùa nguyên nhân, bên ngoài có chút lạnh, Tĩnh Vương thương cảm binh sĩ, liền đốt mấy chỗ lửa trại, để cho gác đêm binh sĩ đi sưởi ấm, thỉnh thoảng đổi lấy người vừa đi vừa về nhìn xem cũng được. Bởi vì sợ hỏa hoạn, lửa trại cách doanh trướng hơi có chút xa, bên ngoài liền so ngày bình thường an tĩnh mấy phần. Canh hai vừa qua khỏi, Vân Thường liền nghe có tuyết bị khởi động thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng ở yên tĩnh mà ban đêm, lại hết sức mà rõ ràng, nghe thanh âm, người tựa hồ không ít, còn có vũ khí tiếng va chạm truyền đến, giống như là ngày bình thường binh sĩ tuần tra bộ dáng. Một lát sau, liền có như ẩn như hiện mùi thơm tung bay vào. Vân Thường ngừng thở, liền nghe vừa rồi còn có tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Tất cả an tĩnh có chút dị thường. Vân Thường ngồi dậy, xuống giường đi chân đất đi đến nơi bình phòng, trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là Vân Thường lại ngầm trộm nghe gặp tiếng hít thở. Vân Thường vừa muốn ra ngoài, liền bị kéo tay, Vân Thường sững sờ, chỉ là sau lưng khí tức có chút quen thuộc, Vân Thường lúc này mới buông lòng xuống, chỉ nghe hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, sau một lát, bên ngoài doanh trướng liền phát sáng lên, từ thích khách một tiếng kinh hô tiếng truyền đến, bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Cửa doanh trướng liền nhấc lên ra, có người vọt vào, thẳng tắp hướng về sau tấm bình phong vọt tới, Vân Thường còn chưa xuất thủ, liền nhìn thấy người sau lưng đã liền xông ra ngoài. Ngươi vậy mà không có việc gì. Bên ngoài truyền đến người tới có chút ngạc nhiên thanh âm, Vân Thường lúc này mới nhớ tới, bản thân ngủ thời điểm bởi vì biết rõ tối nay chỉ sợ có người tới chơi, liền chưa thoát y phục, chỉ là cái này mặt nạ lại là lấy, vừa rồi Tĩnh Vương không để cho mình xuất thủ liền hẳn là nguyên nhân này đi, Vân Thường liền tranh thủ mặt nạ đeo lên. Cuốn ra bình phong bên ngoài, cùng Tĩnh Vương chiến đấu nam tử, chính là hôm đó tiểu điếm Trung Hoa Kính người hầu. Cái kia người hầu gặp Vân Thường đi ra, mũi kiếm nhanh đổi mục tiêu, hướng về Vân Thường đâm đi qua. Vân Thường ánh mắt nhất lăng, lách mình mà qua, trong tay xuất ra cột vào cổ tay ở giữa truy thủ, hướng về cái kia người hầu liền đâm tới, khó khăn lắm vạch phá cái kia người hầu bờ vai bên trên y phục. Tĩnh Vương nhưng liền vội vàng tung người một cái, tiện lợi rơi xuống đất giơ kiếm đem nam tử kia ngã nhào xuống đất, kiếm nằm ngang ở nam tử kia trên cổ. Vương gia, ngươi không sao chứ? Lạc Đinh từ bên ngoài đi vào, thấy thế liền biết rồi cũng không lo ngại, mới vội vàng nói, bẩm báo vương gia, đã toàn bộ chế phục. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, để cho Lạc Đinh tiến lên đem người hầu trói, đưa xuống dưới. Giá xương vừa mới kết thúc, liền có người vội vàng báo lại, vương gia, Ngọc Bình Sơn bên trên thủ tướng nói có chuyện gấp cầu kiến, tựa hồ còn mang một cái bị thương nam tử. Ngọc Bình Sơn, chính là bên cạnh một tòa núi cao, Vân Thường mỉm cười, chuyển. Một lát sau, liền nhìn thấy một người mặc khôi giáp nam tử trẻ tuổi đi đến, vương gia, mặt tướng tối nay tại Ngọc Bình Sơn bên trên tuần tra, binh sĩ phát hiện một cái vết thương chẳng trị khả nghi nam tử. Đưa đến trong doanh xem xét, dĩ nhiên là mất tích rất nhiều thời gian phò mã gia bị thương, núi bên trên trong doanh địa không có quân y, mặt tướng liền vội vội vàng vàng trong đêm đem phò mã gia đưa tới. Tĩnh Vương nghe vậy, vội vàng nói, nhanh, đem phò mã gia đưa đến bổn vương trong doanh trường đến, chuyển quân y. Vân Thường lại nói, Triệu Lao Phu Nhân tìm phò mã gia tìm rất nhiều thời gian, đi cho Triệu Lao Phu Nhân thông báo một tiếng đi, sớm đi để cho lão nhân gia cao hứng một chút. Chỉ chốc lát sau, liền có binh sĩ nâng lên Triệu Anh Kiệt đi đến, Tĩnh Vương để cho người ta đem Triệu Anh Kiệt mang lên trên giường, Vân Thường tiến lên nhìn một chút, cũng là chút bị thương ngoài da, không nghiêm trọng, trong lòng liền yên tâm, quân y cũng vô cùng lo lắng mà chạy tới, dẫn theo cái hòm thuốc liền hướng sự cấy đi tới, qua nửa ngày mới nói, Triệu tướng quân không có việc gì, tổn thương cũng là bị thương ngoài da, tựa hồ ném tới, cũng không lo ngại. Còn chưa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân còn chưa tới, thanh âm cũng đã trước truyền tới. Nhà ta anh Kiệt ở nơi nào? Vân Thường vội vàng nên đón tiếp lấy nói, Lao phu nhân, phò mã ra không có việc gì, chỉ là gây chút bị thương ngoài da. Triệu Lao phu nhân lại tựa như không có nghe thấy đồng dạng, vọt tới trước giường, tay giơ lên sờ lên Triệu anh Kiệt mặt, sau nửa ngày, mới nói, là ta anh Kiệt, là ta Hải Nhi. Vân Thường mỉm cười, trong lòng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Bên hai lại đột nhiên truyền đến Tĩnh Vương thanh âm, Trương Dĩnh mượn cha thích khách danh nghĩa, mang người ra doanh địa, người đã đi. Vân Thường nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Triệu Anh Kiệt liền tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Lao phu nhân liền lập tức lệ nóng doanh trọng, kêu một tiếng mẹ, hai mẹ con liền ôm khóc ồ lên. Vân Thường nhếch miệng lên một vòng cười, trong lòng có một chút an ủi, mặc dù mình trùng sinh một đời, bây giờ vẫn chưa báo lên thủ, chỉ là, chí ít cứu một cái Triệu Anh Kiệt, chí ít, một thế này, tất cả mọi người vận mệnh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Qua một hồi lâu, hai người cảm xúc thoáng ổn định một chút, Tĩnh Vương mới lui khoảng chừng. Hỏi Triệu Anh Kiệt chuyện phát sinh đến. Triệu Anh Kiệt nói, hôm đó tại Lâm Quan Trấn, mặt tướng cùng mấy người lính cùng một chỗ bị Dạ Lang quân vây khốn, Lâm Quan Trấn là một tòa thành không, chúng ta cùng Dạ Lang quân chơi mấy ngày bịt mắt trốn tìm, chỉ là không có ăn, liền có chút tình trạng kiệt sức, liền bị đột nhiên xuất hiện Dạ Lang quân tóm lấy, về sau ta khi tỉnh dậy liền phát hiện mình bị giam tại một cái trong phòng tối, ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho đến hôm nay, trông coi chúng ta đột nhiên nói một bí. Mật áp giải ta đến Dạ Lang quân doanh địa bên trong, mặt tướng liền tìm một cơ hội, trốn. Chỉ là trong núi trướng khí nặng, ta mặc dù thoát khỏi Dạ Lang quân nhân, nhưng cũng lạc đường, từ trên núi ngã xuống, về sau liền nên là hôn mê bất tỉnh. Tĩnh Vương gật đầu nói, Ngọc Bình Sơn bên trên quân coi giữ phát hiện ngươi, có người nhận ra ngươi, mới đưa tới. Triệu Lao phu nhân biết do ngươi mất tích, liền ngàn dặm xa xôi từ Hoàng Thành đến biên quan tới tìm ngươi, mẹ con các ngươi tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Tối nay ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, cùng ngươi mẫu thân trò chuyện. Tĩnh Vương nói xong liền dẫn Vân Thường ra doanh địa. Bên ngoài đã tích một tầng thật dày tuyết, Vân Thường đi ở tuyết bên trên, giẫm tuyết két két vang.